Chương 2, thế giới thực, lệnh tử hình, chương 2, thế giới thực, lệnh tử hình, Minh lắng nghe, một dự cảm không lành đang dâng lên. Trong thế giới đó đại tá Tùng tiếp tục, Hải đã gặp được Tony Stark. Hoặc ít nhất là hắn đã xâm nhập vào một trong những phòng lab của Stark. Bằng cách nào đó chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ hắn đã thuyết phục một hai của Stark giúp hắn vô hiệu hóa quả bom trong cơ thể. Và không chỉ vậy, hắn còn lấy được bộ giáp Mark 50. Khi hắn bay về thế giới thực, chúng tôi mới phát hiện ra sự thật. Quả bom đã chết. Hắn tự do rồi. Minh cảm thấy máu trong người mình sôi lên. Vậy thì bắt hắn. Xử hắn. Tại sao lại để hắn sống và còn cho hắn vào đội? Cậu nghĩ chúng tôi không muốn à? Đại tá Tùng giọng đứt quãng, có chút cay đắng. Nhưng với bộ giáp Mark 50, Hải không còn là một tên tội phạm thông thường nữa. Hắn là một vũ khí di động, một mối đe dọa cấp độ chiến lược. Nếu chúng tôi cố gắng bắt hoặc giết hắn bằng vũ lực, hắn sẽ kháng cự. Và khi một người mặc bộ giáp Y Rồng Man kháng cự, cậu biết hậu quả là gì không? Minh im lặng, tưởng tượng ra cảnh tượng, Hải bay lên trời, tia rễ bùn sổ bắn tứ tung, tên lửa nổ tung các tòa nhà. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người vô tội sẽ chết. Chúng tôi đã phải đàm phán với hắn, đại tá Tùng nói. Hắn biết rằng hắn không thể sống lâu nếu trở thành kẻ thù của cả một quốc gia. Hắn cũng biết rằng còn có những người khác như cậu, như Linh, như Thành, có khả năng kiềm chế hắn nếu hắn quá đà. Và quan trọng nhất, hắn cũng cần chúng tôi. Cần chúng ta. Minh hỏi. Cần chúng ta để tích lũy công đức, đại tá Tùng nhấn mạnh. Hải cũng nhận được lời phán từ vị thần đó. Hắn cũng chỉ có 6 tháng để tích lũy đủ công đức để tục sinh. Nếu không, hắn sẽ chết. Hắn không thể tự mình làm được điều đó. Hắn cần một tổ chức, cần những nhiệm vụ lớn, cần sự hợp pháp. Và chúng tôi cung cấp cho hắn điều đó, với một điều kiện, hắn phải tuân thủ mệnh lệnh và không được gây hại cho dân thường. Minh nghiến răng. Vậy chúng ta đang nuôi một con hổ dữ, hy vọng nó không bay lại cắn chúng ta. Không hẳn, đại tá Tùng lắc đầu. Ông bước lại gần mình, đưa tay vào bên trong áo vest, rút ra một phong bì màu nâu, dày cuộn. Ông đặt nó lên bàn giữa hai người. Đây là gì? Minh hỏi. Mở ra xem. Minh mở phong bì. Bên trong là một tập tài liệu chính thức, đóng dấu đỏ tuyệt mật. Anh lật từng trang, mắt càng lúc càng mở to. Đây là quyết định thi hành án tử hình đối với Trần Đức Hải, đã được ký bởi các cấp lãnh đạo cao nhất. Nhưng điều đặc biệt là, quyết định này không giao cho một đội hành hình thông thường. Nó giao cho một tổ hành hình đặc biệt bao gồm 3 cái tên: Nguyễn Văn Minh, trưởng tổ; Đinh Công Thành, thành viên; Nguyễn Ngọc Linh, thành viên. Minh ngẩng đầu lên nhìn đại tá Tùng, không tin vào những gì mình vừa đọc. Đúng vậy, đại tá Tùng khẳng định. Đây là nhiệm vụ mật của cậu, Minh. Nếu trong bất kỳ thời điểm nào, Trần Đức Hải không thể kiểm soát được, nếu hắn có dấu hiệu phản bội, nếu hắn gây nguy hiểm cho đồng đội hoặc dân thường, cậu có toàn quyền và trách nhiệm thi hành án tử hình ngay lập tức. Thành và Linh sẽ hỗ trợ cậu. Họ đã được thông báo và đồng ý. Minh cầm tập tài liệu, tay hơi run. Đây không chỉ là một quyết định hành chính. Đây là một lệnh giết người. Một lệnh giết người được nhà nước cho phép. Cậu sẽ không phải một mình, đại tá Tùng nói, giọng trấn an. Chúng tôi đã tính toán kỹ. Linh với khả năng kháng phép và cận chiến, Thành với pháp thuật kiểm soát và ánh sáng thiêng liêng, cậu với sức mạnh và khả năng hồi phục của cậu. Ba người các cậu, nếu phối hợp tốt, hoàn toàn có thể hạ gục Hải kể cả khi hắn mặc giáp Mark 50. Minh nhìn xuống tài liệu, rồi lại nhìn lên đại tá Tùng. Anh cảm thấy một gánh nặng khổng lồ vừa được đặt lên vai mình. Nhưng đại tá Minh lên tiếng, giọng đằng đắng, nếu tôi giết Hải trong thế giới thực, tôi sẽ bị trừ bao nhiêu công đức? Giết người trong thế giới thực, đó là một tội ác lớn mà. Đại tá Tùng im lặng. Ông không thể trả lời câu hỏi đó, vì ông cũng không biết. Tôi xin lỗi, Minh, ông cuối cùng cũng nói, giọng chân thành. Tôi biết đây là một gánh nặng không công bằng, nhưng không ai khác ngoài cậu có thể làm được. Cậu là người mạnh nhất, có khả năng hồi phục, và quan trọng nhất, cậu có lý trí và lương tâm. Tôi tin cậu sẽ chỉ hành động khi thực sự cần thiết. Minh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Trong đầu hắn, hàng trăm suy nghĩ cuộn cuộn. Rồi hắn mở mắt, nhìn thẳng vào đại tá Tùng. Tôi có một câu hỏi cuối cùng, Minh hỏi, giọng lạnh như băng. Ai là người chịu trách nhiệm cho quyết định để Hải sống từ đầu? Tôi muốn biết. Đại tá Tùng ngập ngừng. Ông biết câu hỏi này sẽ đến. Ông thở dài. Việc đó không còn quan trọng nữa, Minh. Quyết định đã được đưa ra bởi một hội đồng gồm nhiều người. Trách nhiệm không nằm ở một cá nhân. Nhưng ai là người đề xuất? Minh không chịu để yên. Đó là thông tin mật đại tá Tùng cương quyết. Và tôi không thể tiết lộ. Nhưng tôi có thể nói với cậu một điều, người đó đã bị kỷ luật nội bộ rất nghiêm khắc. Sự nghiệp của họ đã kết thúc. Họ đang trả giá. Còn bây giờ, chúng ta phải nhìn về phía trước, Minh. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ. Minh cười khẩy, một nụ cười đầy cay đắng. Hắn nghĩ thầm, chó đẻ. Bọn họ làm sai, nhưng người phải gánh hậu quả và đối mặt với nguy hiểm lại là tao. Tao phải đi làm nhiệm vụ với một tên sát nhân, và nếu tình hình xấu đi, tao phải giết hắn bằng chính tay mình. Và khi giết hắn trong thế giới thực, tao sẽ bị trừ công đức cái thứ tao đang cần để sống. Thật con mẹ nó công bằng. Nhưng Minh không nói ra. Anh chỉ gập tập tài liệu lại, nhét vào trong áo vest. Tôi hiểu rồi, đại tá anh nói, giọng trở nên trống rỗng. Tôi sẽ làm nhiệm vụ. Và nếu cần, tôi sẽ xử tử Hải. Nhưng tôi hy vọng, vì lợi ích của tất cả mọi người, tình huống đó sẽ không xảy ra. Tôi cũng hy vọng vậy, đại tá Tùng gật đầu. Bây giờ, chúng ta hãy gọi các đồng chí vào. Chúng ta còn rất nhiều việc phải bàn. Khi cánh cửa mở ra lần nữa và bốn người bước vào, Minh nhìn từng khuôn mặt. Linh với nụ cười tươi và ánh mắt tinh lịch. Thành với vẻ ngây thơ dưới lớp cơ bắp đáng sợ. Cậu bé Mẫn với đôi mắt trong veo và bộ chìa khóa thay đổi thực tại. Và Hải, với khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm, đôi mắt không hề chớp nhìn thẳng vào Minh như một lời thách thức câm lặng. Minh nghĩ, đây sẽ là đội hình điên rồ nhất mà tao từng thấy. Một ma cà rồng thánh thiện, một phù thủy tháo vát, một pháp sư cơ bắp, một đứa trẻ toàn năng và một tên sát nhân mặc giáp sát. Chúng ta sẽ cứu người, hoặc chúng ta sẽ hủy diệt tất cả. Và sâu thẳm trong tâm trí, một suy nghĩ khác lóe lên, tối tăm và đầy giận dữ. Nếu ngày đó đến, nếu tao phải giết Hải, tao sẽ không chỉ giết nó một mình. Tao sẽ tìm ra tên chó đẻ đã quyết định để nó sống. Nếu có chuyện làm sai rồi chỉ rút kinh nghiệm là xong. Căn phòng họp nằm sâu trong lòng đất, 30 mét dưới một tòa nhà hành chính tại Hà Nội. Không có cửa sổ, không có ánh sáng tự nhiên, chỉ có những bức tường bê tông dày được ốp lớp cách âm đặc biệt. Hệ thống điều hòa êm ái duy trì nhiệt độ ổn định ở mức 22 độ C. Một chiếc bàn hình chữ nhật bằng gỗ gụ đặt chính giữa, xung quanh là 12 chiếc ghế bọc da. Đại tá Tùng bước vào phòng họp lúc đúng 14 giờ 0 phút. Ông mặc bộ đồng phục quân đội chỉnh tề, trên vai đeo cấp bậc đại tá, ngực đeo đầy huân chương. Gương mặt ông nghiêm nghị, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy những nếp nhăn sâu hơn bình thường quanh khỏe mắt, dấu hiệu của nhiều đêm mất ngủ liên tiếp. Trong phòng đã có 5 người ngồi chờ. Vị trí đầu bàn là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, tóc hoa râm trải chuốt gọn gàng, mặc bộ vest sáng than. Đây là phó thủ tướng phụ trách an ninh quốc phòng. Bên phải ông là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, một tướng lĩnh 3 sao với gương mặt rắn chắc và cặp lông mày rậm. Chiếc áo sơ mi trắng của ông được đuổi phẳng thiu, cà vạt màu đỏ thắt chặt. Bên trái là thứ trưởng Bộ Công an, một phụ nữ 50 mấy tuổi với mái tóc buốt ngắn ngang vai, đeo kính gọng titan. Bà mặc vest đen, ánh mắt sắc bén như dao lam. Tiếp theo là phó giám đốc tổng cục tình báo, một người đàn ông tứ tuần với vẻ ngoài bình thường đến mức dễ quên chính xác là những gì một nhân viên tình báo cần. Và cuối cùng là cố vấn đặc biệt của thủ tướng về các vấn đề siêu nhiên, một giáo sư đại học 70 tuổi với mái tóc bạc trắng và đôi mắt vẫn sắc sảo như diều hâu. Xin chào các đồng chí. Đại tá Tùng túi lầu chào, giọng trầm và cương quyết. Ngồi đi, Tùng phó thủ tướng ra hiệu, giọng mệt mỏi. Chúng ta không có nhiều thời gian. Đại tá Tùng ngồi xuống, mở chiếc cặp da và lấy ra một tập tài liệu dày. Ông phát cho mỗi người một bản. Các đồng chí, ông bắt đầu. Như các đồng chí đã biết, tình hình tại các đặc khu ở Campuchia đang ngày càng nghiêm trọng. Theo số liệu mới nhất từ tình báo, có ít nhất 847 công dân Việt Nam đang bị giam giữ trái phép tại các sòng bạc và công ty lừa đảo trực tuyến. Trong số đó, 127 người đã bị tra tấn dã man, 43 người mất tích không rõ tung tích và 12 người xác định đã chết. Không khí trong phòng đặt lại. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nghiến răng. Chúng ta không thể ngồi yên được nữa, ông nói, giọng đánh lại. Dư luận đang sôi sục. Mỗi ngày lại có thêm gia đình kêu cứu trên mạng xã hội. Nếu chúng ta không hành động, uy tín của đảng và nhà nước sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Tôi hiểu, phó thủ tướng gật đầu, nhưng khuôn mặt ông đầy lo âu. Nhưng vấn đề là Trung Quốc. Họ đã nhanh tay hơn chúng ta. Họ đã ký thỏa thuận với Campuchia, được phép triển khai lực lượng công an và quân đội để bảo vệ công dân Trung Quốc. Về mặt pháp lý quốc tế, họ đang ở thế chủ động hoàn toàn. Còn tệ hơn thế, thứ trưởng Bộ Công an trên bảo, giọng đắng chát. Theo nguồn tin của chúng tôi, Trung Quốc đang có kế hoạch biến chiến dịch này thành một show truyền thông khổng lồ. Họ sẽ trực tiếp trên cờ tờ bờ, đưa phóng viên quốc tế vào hiện trường, quay phim cảnh họ giải cứu các nạn nhân bao gồm cả công dân Việt Nam. Mục đích là để tuyên truyền về vai trò anh cả trong khu vực của Trung Quốc. Đồ chó đẻ, thứ trưởng Bộ Quốc phòng chửi thề, đập tay xuống bàn. Họ muốn biến người dân ta thành vật trang trí cho chiến dịch của họ. Và nếu chúng ta phản đối quá mạnh, phó giám đốc tổng cục tình báo lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lẽo, họ sẽ buộc tội chúng ta cản trở công tác cứu hộ. Họ sẽ nói rằng Việt Nam vì mục tiêu chính trị mà không quan tâm đến tính mạng công dân. Chúng ta sẽ rơi vào thế bị động hoàn toàn. Chương 3, thế giới thực, lật kèo, chương 3, thế giới thực, lật kèo. Phó thủ tướng thở dài sâu, xoa xoa thái dương. Ông quay sang đại tá Tùng. Đó là lý do tôi triệu tập cuộc họp khẩn này. Tùng, cậu có gì cho chúng ta không? Cậu nói rằng cậu có một kế hoạch. Đại tá Tùng gật đầu. Ông đứng dậy, bước đến bức tường phía sau và nhấn nút. Một màn hình lớn từ từ hạ xuống. Màn hình bật sáng, hiển thị một bản đồ chi tiết khu vực biên giới Việt Nam Campuchia. Các đồng chí, đại tá Tùng bắt đầu, giọng đều đặn nhưng chứa đựng sự tự tin, chúng ta không thể thắng Trung Quốc bằng ngoại giao. Họ có tiền, có ảnh hưởng, có quân số. Nhưng họ có một điểm yếu chí mạng, họ đang coi thường chúng ta. Ông bấm điều khiển, màn hình chuyển sang hiển thị hình ảnh vệ tinh của một khu công nghiệp lớn ở Campuchia, chính là một trong những đặc khu khét tiếng nhất. Đây là Kakapak, một trong 3 đặc khu lớn nhất. Theo tình báo của chúng ta, nơi này giam giữ khoảng 300 công dân Việt Nam. Trung Quốc dự định đột kích nơi này vào ngày 25 tháng 11, tức là còn 9 ngày nữa. Họ sẽ sử dụng 500 cảnh sát vũ trang, có máy bay trực thăng hỗ trợ, có xe bọc thép. Họ sẽ quay phim mọi thứ và họ sẽ trở thành người hùng trên sóng truyền hình toàn cầu. Ông dừng lại, nhìn vào mắt từng người trong phòng. Nhưng nếu chúng ta hành động trước họ thì sao? Phòng họp im lặng tuyệt đối trong 3 giây. Rồi thứ trưởng Bộ Quốc phòng phá vỡ sự im lặng. Cậu điên rồi hả, Tùng? Chúng ta làm sao có thể hành động trước được? Chúng ta không có sự cho phép của Campuchia. Chúng ta không có lực lượng sẵn sàng. Và quan trọng nhất, nếu Trung Quốc phát hiện ra, họ sẽ tố cáo chúng ta xâm phạm chủ quyền Campuchia. Đúng vậy, đại tá Tùng gật đầu, nếu chúng ta sử dụng phương pháp truyền thống. Nhưng chúng ta không sử dụng phương pháp truyền thống. Ông bấm điều khiển. Màn hình hiển thị 5 bức ảnh, Minh, Linh, Thành, Hải và Mẫn. Đây là đội đặc nhiệm kẻ lữ hành. 5 người. 5 vũ khí sống. 5 siêu chiến binh mà Trung Quốc chưa hề biết chúng ta có. Cố vấn đặc biệt của thủ tướng đột nhiên ngồi thẳng người, đẩy kính lên cao hơn trên sống núi, mắt sáng lên. Tùng, cậu định dùng họ. Cả năm. Đúng vậy, đồng chí. Cả năm. Trong một chiến dịch đột kích nhanh như chớp, đại tá Tùng bắt đầu trình bày chi tiết. Ông nói về Minh, người có thể hồi phục từ mọi vết thương, có tốc độ và sức mạnh vượt trội. Về Linh, người có thể sử dụng phép thuật hoặc trợ, có khả năng kháng sát thương phi thường. Về Thành, người kiểm soát sát sống và ma thuật cả sáng và tối. Về mẫn đứa trẻ có thể mở cổng đi đến bất kỳ đâu, có thể thay đổi thực tại trong phạm vi hạn chế. Và về hải người mặc giáp y tổng man mát 50. Càng nghe, những người trong phòng càng há hốc mồm. Nghe có vẻ như một đội ạ vẹn trở của chúng ta vậy, thứ trưởng bộ công an lẩm bẩm, nhưng trong giọng nói có cả sự ngưỡng mộ lẫn hoài nghi. Chính xác, đại tá Tùng mỉm cười lần đầu tiên trong buổi họp. Nhưng họ là ạ vẹn trở của Việt Nam, và họ sẽ làm những gì mà một đội quân thông thường không thể làm. Ông chuyển sang sở là tiếp theo một kế hoạch hành động được trình bày chi tiết. Đại tá Tùng nhìn mọi người, không có đổ máu quy mô lớn, không có xung đột vũ trang với Campuchia, không vi phạm luật pháp quốc tế về chiến tranh. Chúng ta chỉ đơn giản là xuất hiện, giải cứu và biến mất, như một phép màu. Phòng họp im lặng, không phải im lặng hoài nghi như trước, mà là im lặng suy nghĩ. Mọi người đang tiêu hóa thông tin. Phó thủ tướng là người đầu tiên lên tiếng. Tùng, kế hoạch này táo bạo đến mức điên rồ, nhưng tôi phải thừa nhận, nó có thể thành công. Tuy nhiên, tôi có một số câu hỏi. Xin mời đồng chí. Thứ nhất, về mặt pháp lý, chúng ta có thể chối bỏ trách nhiệm nếu Campuchia hoặc Trung Quốc phản đối không? Đại tá Tùng gật đầu. Hoàn toàn có thể, đồng chí. Chúng ta sẽ không để lại bất kỳ bằng chứng vật lý nào tại hiện trường. Không có vỏ đạn, không có dấu vân tay, không có DNA. Hệ thống camera sẽ bị gây nhiễu toàn bộ. Nếu họ buộc tội, họ sẽ không có bằng chứng. Và chúng ta có thể nói rằng chính các nạn nhân đã tự trốn thoát và tìm đường về Việt Nam. Nhưng rõ ràng họ sẽ biết đó là do chúng ta, thứ trưởng Bộ Quốc phòng trên bảo. Biết không có nghĩa là chứng minh được, phó giám đốc Tổng cục Tình báo mỉm cười lần đầu tiên. Trong chính trị quốc tế, điều quan trọng không phải là sự thật, mà là những gì bạn có thể chứng minh. Nếu họ không có bằng chứng, họ không thể làm gì chúng ta. Thứ hai, phó thủ tướng tiếp tục, về phản ứng của Trung Quốc. Họ sẽ phẫn nộ. Họ có thể trả đũa. Đúng vậy, đại tá Tùng thừa nhận. Nhưng họ sẽ trả đũa như thế nào? Tấn công chúng ta trực tiếp? Không thể. Điều đó sẽ gây ra chiến tranh, và họ không muốn vậy. Trừng phạt kinh tế? Có thể, nhưng điều đó sẽ tổn hại cả họ lẫn chúng ta. Và quan trọng nhất, khi chúng ta đã cứu được 300 công dân và trở thành người hùng trên truyền thông quốc tế, mọi hành động trả đũa của họ sẽ khiến họ trông như kẻ độc ác, ganh tị với thành công của chúng ta. Cố vấn đặc biệt của thủ tướng đột nhiên cười khẩy. Tùng, cậu không chỉ muốn cứu người, cậu muốn làm bẽ mặt Trung Quốc. Đại tá Tùng không phủ nhận. Đồng chí nói đúng. Đây không chỉ là chiến dịch giải cứu, đây là chiến dịch tuyên truyền. Đây là chiến dịch chứng minh rằng Việt Nam không phải là nước nhỏ bé, yếu đuối mà Trung Quốc vẫn nghĩ. Chúng ta có công nghệ họ không có. Chúng ta có con người họ không có. Chúng ta có ý chí họ không thể đánh giá thấp. Thứ trưởng Bộ Công an gõ nhẹ ngón tay lên bàn, suy nghĩ. Nhưng Tùng, cậu có chắc rằng 5 người đó có thể làm được không? Đặc biệt là Trần Đức Hải. Hắn là một kẻ nguy hiểm. Nếu hắn phản bội giữa chiến dịch, tôi đã chuẩn bị cho tình huống đó, đại tá Tùng nói, giọng trở nên lạnh lẽo. Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Ngọc Linh và Đình Công Thành đã được giao nhiệm vụ mật, nếu Hải có bất kỳ dấu hiệu phản bội nào, họ sẽ hạ gục hắn ngay lập tức. 3 người đó, khi phối hợp, hoàn toàn có khả năng đánh bại Hải, kể cả khi hắn mặc giáp. Tôi đã xin lệnh hành pháp đặc biệt từ thủ tướng. Và nếu họ phải giết hắn trong thế giới thực? Phó thủ tướng hỏi, giọng nghiêm trọng. Điều đó có vi phạm quy tắc về công đức mà các đồng chí đã báo cáo không? Đại tá Tùng im lặng một lúc. Có thể. Chúng tôi chưa rõ hệ thống chấm điểm của vị thần đó hoạt động như thế nào. Nhưng tôi đã nói rõ với mình, nếu cần thiết, hãy làm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Không, phó thủ tướng lắc đầu. Nếu có chuyện gì xảy ra, trách nhiệm sẽ không chỉ ở cậu. Nó sẽ ở tất cả chúng ta trong phòng này. Chúng ta là những người ra quyết định. Ông đứng dậy, bước đến tấm bản đồ Việt Nam. Các đồng chí, ông nói, giọng trầm và đầy cảm xúc, tôi đã phục vụ đất nước này hơn 40 năm. Tôi đã thấy chúng ta chiến đấu, hy sinh, xây dựng. Và giờ đây, chúng ta đang đứng trước một cơ hội lịch sử. Không chỉ là cứu 300 công dân, mà là chứng minh rằng Việt Nam có thể đứng ngang hàng với những cường quốc. Rằng chúng ta không sợ bất kỳ ai. Rằng chúng ta bảo vệ người dân mình bằng mọi giá. Ông quay lại, nhìn vào mắt từng người. Tôi đề nghị chúng ta bỏ phiếu. Ai tán thành kế hoạch của Đại tá Tùng? Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giơ tay đầu tiên. Tán thành. Thứ trưởng Bộ Công an do dự một chút, rồi cũng giơ tay. Tán thành. Phó Giám đốc Tổng cục Tình báo mỉm cười. Tán thành. Và tôi sẽ cung cấp mọi hỗ trợ tình báo cần thiết. Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng gật đầu chậm rãi. Tán thành. Nhưng với một điều kiện, chúng ta phải có kế hoạch dự phòng nếu mọi thứ đi sai hướng. Đồng ý, Đại tá Tùng nói. Phó Thủ tướng là người cuối cùng. Ông đứng im một lúc lâu, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một tương lai mà chỉ ông mới thấy được. Rồi ông thở dài, một nụ cười mỏng manh hiện trên môi. Tán thành. Và ánh sáng của đảng sẽ soi đường chúng ta. Đại tá Tùng cúi đầu. Cảm ơn các đồng chí. Tôi sẽ bắt đầu triển khai ngay lập tức. Chiến dịch sẽ diễn ra vào đêm ngày 20 tháng 11, năm ngày trước khi Trung Quốc hành động. Và tôi hứa với các đồng chí, chúng ta sẽ thành công. Trên chuyến bay Việt Nam 217 từ Hà Nội vào Sài Gòn, Minh ngồi bên cạnh cửa sổ, còn cậu bé Mẫn ngồi ở ghế giữa. Đại tá Tùng đã sắp xếp cho cả đội bay riêng lẻ để tránh gây chú ý, Linh và Thành ngồi ở hàng ghế sau, còn Hải thì ngồi ở khoang hạng thương gia. Minh nhìn xuống cậu bé đang ngồi lù chân, một tay cầm chiếc điện thoại iPhone mới nhất. Cậu nhóc trông vô tư và trong sáng đến mức khó tin rằng cậu có thể thay đổi thực tại. "Này," Mẫn Minh lên tiếng, cố gắng làm giọng thân thiện. "Chú có thể hỏi cháu một chuyện được không?" Cậu bé ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn mình với vẻ tò mò. "Dạ được ạ, chú hỏi đi." "Chuyện thay đổi thực tại của cháu ấy," Minh cố gắng diễn đạt một cách cẩn thận, "nó hoạt động như thế nào? Ý chú là cháu có thể làm những gì?" "Chương 4, thế giới thực, thay đổi thực tại, chương 4, thế giới thực, thay đổi thực tại." Mẫn nghĩ một lúc, rồi gật đầu như thể đã hiểu câu hỏi. À, cháu kể chú nghe một chuyện nhé. Hôm trước cháu sạc điện thoại, nhưng mà dây cắm bị lỏng, cứ rút ra ngoài. Cháu bực lắm, nên cháu lấy keo dán vào cổng sạc luôn. Minh nhíu mày. Dán keo vào cổng sạc. Cháu dán cổng sạc của điện thoại với cắp sạc. Dạ đúng rồi ạ. Mẫn gật đầu nhiệt tình. Nhưng vậy làm sao sạc được? Minh hỏi, cảm giác logic trong đầu bắt đầu rối loạn. Keo dán sẽ làm hỏng cổng sạc mà. Mẫn nhìn Minh với vẻ ngạc nhiên, như thể hắn vừa hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn nhất thế giới. Sạc được chứ sao không ạ? Cậu bé nói với giọng ngây thơ tự nhiên. Cháu nghĩ là sạc được thì nó sạc được thôi. Minh há hốc mồm. Trong đầu hắn, bánh răng bắt đầu quay. Thì ra thay đổi thực tại là như thế này. Không phải dựa trên khoa học hay logic, mà dựa trên niềm tin thuần túy của đứa trẻ. Nếu cậu nhóc tin rằng dán keo vào cổng sạc vẫn sạc được, thì thực tại sẽ bốn con theo niềm tin đó. Đúng đó. Đây là năng lực nguy hiểm nhất mà Minh từng thấy. Rồi sau đó sao? Minh hỏi, nuốt nước bọt. Sau đó cháu muốn rút dây sạc ra nhưng không được Mẫn kể tiếp, giọng vô tư như đang kể chuyện cổ tích. Keo dính quá. Cháu kéo mãi không ra. Cháu sợ lắm nên cháu gọi cho chú James. Minh giật mình. Chú James nào? Chú James Bond trong phim 007 á. Mẫn nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới. Minh cảm thấy máu trong người mình đông lại. Khoan đã anh nói, giọng run run. Cháu gọi được cho James Bond. Dạ được chứ ạ. Mẫn gật đầu phấn khích. Cháu bấm 007 trên điện thoại là gọi được mà. Máy đổ chuông ba cái là chú James nghe máy luôn. Đúng đó. Minh lẩm bẩm, xoa tay lên mặt. Anh cảm thấy như đang nghe một giấc mơ điên rồ. Rồi sao nữa? Cháu nói với chú James là cháu không rút được dây sạc điện thoại. Mẫn kể tiếp, giọng nhiệt tình. Chú James hỏi sạc được bao nhiêu phần trăm rồi. Cháu nhìn thì thấy nó hiện 1000%. 1000%. Minh tốt lên. Dạ, rồi nó tăng lên 2000, 3000 cứ tăng hoài. Mẫn kể với vẻ hào hứng như thể đang kể về một trò chơi vui. Cháu nói với chú James vậy, chú James nói oh my god rồi bảo để chú đưa trực thăng qua đón cháu ngay. Minh cảm thấy thế giới xung quanh mình đang quay cuồng. Trực thăng? Anh lẩm bẩm. Dạ, chú James đến bằng trực thăng. Mẫn gật đầu. Nhưng mà khi trực thăng đến nơi thì điện thoại của cháu hiện 99.999.999.999% rồi ạ. Cháu đếm không hết số 9 luôn. 99 tỷ%. Minh nhắc lại một cách vô hồn. Chú James nhìn thấy liền la lên, bảo cháu lên máy bay ngay kẻo điện thoại phát nổ. Mẫn kể tiếp. Cháu leo lên máy bay trực thăng, chú James bay thẳng lên trời luôn. Cháu thấy hồi hộp lắm. Khoan đã. Minh đột nhiên nhận ra một chi tiết. Lên máy bay cháu có mang điện thoại theo không? Dạ có chứ ạ. Mẫn nói. Cháu không rút ra được mà. Nó dính chặt vào dây sạc cháu cầm tay. Minh nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cơn đau đầu đang ập đến. Nhưng mà, Mẫn giọng đột nhiên trở nên buồn bã, chú James mắng cháu. Chú ấy nói cháu không được sạc điện thoại trên máy bay vì nó làm máy bay hết pin. Minh mở bừng mắt ra. Máy bay chạy bằng pin, anh hỏi, giọng gần như là thét lên. Dạ, chú James nói vậy mà Mẫn gật đầu nghiêm túc. Chú ấy nói máy bay trực thăng chạy bằng pin, giống điện thoại. Cháu sạc điện thoại nên nó hút hết pin của máy bay. Trời đất ơi. Minh thở dài. Rồi máy bay hết pin, nó rớt xuống. Mẫn kể tiếp, giọng vẫn ngây thơ như thể đang kể chuyện trẻ con. Nó rơi từ trên trời xuống đất, ầm một cái to lắm. Minh quay sang nhìn cậu bé, mắt anh mở to kinh hoàng. Máy bay rơi, anh hỏi, giọng run. Vậy làm sao cháu vẫn còn sống? Mẫn nhìn Minh với ánh mắt ngạc nhiên, như thể đó là một câu hỏi kỳ lạ. Máy bay rơi là phải chết ạ, cậu bé hỏi lại, giọng ngây thơ. Cháu không biết. Chú James và cháu leo ra khỏi máy bay, rồi về nhà bình thường mà. Minh cảm thấy như có ai đó vừa đấm anh một cú vào dạ dày. Anh ngã người ra sau ghế, nhìn lên trần máy bay, trong đầu cố gắng xử lý thông tin vừa nhận được. Thì ra thay đổi thực tại là như vậy. Nó bất chấp định luật vật lý, nó bất chấp logic, nó bất chấp mọi quy luật của vũ trụ. Miễn là thằng nhóc tin là thật thì nó sẽ trở thành thật. Điện thoại sạc đến 99 tỷ%. Được. Gọi điện cho James Bond bằng cách bấm 007. Được. Máy bay chạy bằng tin lì thùm. Được. Máy bay rơi nhưng không chết. Cũng được. Đúng đó. Minh lẩm bẩm, thì ra thay đổi thực tại là như vậy. Đúng lúc đó, máy bay đột nhiên rung lắc. Tiếng loa phát thanh vang lên, kính thưa quý khách, đây là cơ trưởng. Chúng tôi đang gặp phải một chút nhiễu động không khí. Xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn và giữ nguyên vị trí. Chúng tôi sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong khoảng 10 phút nữa. Máy bay rung lắc mạnh hơn. Mẫn nhìn ra cửa sổ, thấy cánh máy bay đang rung rình, rồi cậu quay sang mình, đôi mắt to tròn đầy thắc mắc. Chú ơi, cậu bé hỏi với giọng ngây thơ, máy bay rung như vậy có nổ tung trên không hay không ạ? Minh cảm thấy tim mình gần như ngừng đập. Không, anh gần như hét lên, rồi cố gắng điều chỉnh giọng về mức bình thường, tay anh vội vàng nắm lấy vai Mẫn. Không, chắc chắn không. Cháu phải tin chú. Máy bay này rất an toàn. Thật. Cháu nghe chú nói nè, máy bay này không thể nổ được. Nó sẽ hạ cánh an toàn. Cháu phải tin điều đó. Phải tin nha. Mẫn nhìn Minh, thấy vẻ mặt căng thẳng của anh, rồi gật đầu. Dạ, cháu tin chú. Minh thở phào nhẹ nhõm, nhưng tay anh vẫn không rời khỏi vai cậu bé, như thể sợ rằng nếu anh buông ra, cậu nhóc sẽ lại nghĩ đến chuyện máy bay nổ tung. Ở hàng ghế sau, Linh nghiêng người về phía Thành, thì thầm, anh Minh trông có vẻ căng thẳng nhỉ. Thành gật đầu, giọng lo lắng, anh ấy đang ngồi cạnh cháu Mẫn mà. Em không muốn biết họ đang nói chuyện gì đâu. Linh cười khẽ. Em cũng vậy. Trên ghế hạng tương gia, Hải ngồi im lặng, mắt nhắm lại, nhưng tai anh vẫn nghe rõ tiếng Minh gần như hét lên không, lúc nãy. Một nụ cười mỏng manh, khó nhận thấy, hiện lên trên môi hắn. Máy bay tiếp tục rung lắc nhẹ, nhưng Minh giữ chặt vai Mẫn, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu bé, như thể đang cố truyền niềm tin vào tâm trí cậu bằng chính ánh mắt của mình. Máy bay an toàn, Minh lặp lại, giọng khẳng định. Máy bay sẽ hạ cánh an toàn. Cháu tin chú chứ? Dạ, cháu tin, Mẫn gật đầu, rồi cậu nghiêng đầu, hỏi, nhưng mà chú, nếu máy bay thật sự nổ thì?
Không có nổ.
Minh ngắt lời, giọng gần như van xin.
Không có chuyện đó đâu.
Cháu không được nghĩ đến chuyện đó.
Cháu phải nghĩ đến đường kem.
Cháu thích ăn kem không? Khi xuống máy bay chú sẽ mua kem cho cháu.
Cháu nghĩ về kem đi.
Mẫn mắt sáng lên.
Cháu thích kem dâu.
Tuyệt. Chú sẽ mua kem dâu cho cháu.
Cháu nghĩ về kem dâu thôi nha.
Đừng nghĩ về máy bay nổ.
Dạ.
10 phút sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất một cách an toàn, không có bất kỳ sự cố nào. Khi bánh xe chạm đất, Minh thở phào dài, toàn thân đẫm mồ hôi như vừa chạy mạ dạ tổng. Hắn nghĩ thầm, nhiệm vụ giải cứu con tin chưa chắc đã căng thẳng bằng chuyến bay này. Bầu trời đêm phủ kín vùng trong bộ khi bộ giáp y rồng man màu đỏ vàng lướt êm ái qua tầng mây. Bên trong bộ giáp, Hải điều khiển một cách thành thạo, trong khi Mẫn được ôm chặt vào ngực, đôi mắt cậu bé ánh lên sự phấn khích. Ở phương xa, cờ cờ phát, một khu phức hợp rộng lớn đang lấp lánh như một viên ngọc giữa rừng rậm tối om. Bộ giáp hạ thấp độ cao xuống còn khoảng 300 mét, đủ cao để tránh ra đa mặt đất nhưng đủ thấp để hệ thống quét 3D của Hải có thể thu thập dữ liệu chi tiết. Các cảm biến nhiệt, camera hồng ngoại và máy quét địa hình hoạt động đồng thời, ghi lại từng góc cạnh của khu phức hợp. Mẫn nhìn những chiếc cửa trong khu kiến trúc bên dưới, án nhị hệ giờ kia của cu cậu cần xác định vị trí cửa mà cu cậu từng nhìn thấy để hoạt động. Sau 20 phút bay vòng quanh, thu thập đủ dữ liệu, Hải quay đầu giáp, tăng tốc, biến thành một vệt sáng băng qua bầu trời đêm, hướng về căn cứ.
Căn cứ, 23 giờ giờ đêm.
Phòng họp sáng trưng với màn hình hồ lộ rèm khổng lồ chiếu hình ảnh 3D của toàn bộ khu phức hợp cờ cờ ác.
Minh, Linh, Thành đứng xung quanh bàn họp, mắt dán vào bản đồ.
Hải đứng ở vị trí điều khiển, tay thao tác trên bảng điều khiển hồ lộ rèm, phóng to từng khu vực. Mẫn ngồi trên ghế cao ở góc phòng, đôi chân lắc lư, trong tay cầm ly sữa chocolate nóng mà Linh vừa pha cho.
Được rồi, Minh mở đầu, giọng nghiêm túc.
Dựa trên dữ liệu Hải thu thập được, chúng ta hãy xem kết cấu của cờ cờ ác nào.
Hải vuốt tay trên không, bản đồ hồ lộ rèm xoay chậm rãi, các vùng được đánh dấu bằng màu sắc khác nhau.
Vùng 1, bộ mặt hào nhoáng khu A Hải giới thiệu, chỉ vào phần phía trước của khu phức hợp, nơi ánh đèn nồng rực rỡ nhất.
Đây là nơi họ rửa tiền, tạo vỏ bọc hợp pháp.
Tổ hợp casino, dị dọn 5 sao, trung tâm thương mại, nhà hàng cao cấp. Khách du lịch có thể tự do ra vào khu này.
Linh nhìn kỹ hình ảnh.
Trông thật sự giống một khu dị dọn sang trọng.
An ninh thế nào?
Dày đặc nhưng ngụy trang tốt, Hải trả lời.
Họ mặc vest lịch sự, nhưng tôi phát hiện ít nhất hàng chục camera giám sát chỉ riêng ở sảnh chính.
Và tôi đã quét được nguồn nhiệt từ vũ khí ẩn dưới áo của họ.
Thành gật đầu.
Vậy khu này không phải mục tiêu chính của chúng ta.
Đúng, Minh xác nhận.
Chúng ta chuyển sang vùng 2.
Hải bước tay, bản đồ phóng to phần khu B vùng 2, khu vực hoạt động xám khu B Hải tiếp tục.
Đây là trung tâm điều hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc online.
Bên ngoài trông như khu công nghệ cao, các tòa nhà văn phòng cao tầng, cửa sổ phản quang một chiều.
Màn hình hiện ra hình ảnh nhiệt của bên trong các tòa nhà, hàng trăm điểm nhiệt nhỏ sắp xếp đều tăm tắp.
Đó là người Linh nheo mắt lại.
Rất nhiều người ngồi sát nhau.
Chính xác, Hải gật đầu.
Tôi ước tính mỗi tòa nhà có khoảng 200-300 người làm việc trong các phòng tiểu ô gần tờ lạn.
Mật độ máy tính cực kỳ dày đặc.
Camera giám sát mọi góc.
Minh nhíu mày.
Phóng to khu vực tầng hầm xem nào, có Hải zoom vào phần dưới tòa nhà.
Ít nhất 2 tầng hầm chứa server và thiết bị viễn thông.
Được làm mát bằng hệ thống điều hòa công nghiệp.
Thành hỏi, an ninh ra vào.
Rất chặt, Hải trả lời.
Hệ thống thẻ từ điện tử.
Chỉ nhân sự cấp cao mới được tự do di chuyển giữa các tầng.
Lối vào có vũ trang canh gác 24/7.
Minh gõ nhẹ lên bàn.
Tiếp tục.
Hải bước tay, bản đồ chuyển sang phần phía sau, được bao bọc bởi tường cao.
Vùng 3, khu vực tối, khu C, giọng Hải trở nên lạnh lùng hơn.
Đây là nơi giam giữ nạn nhân.
Các dãy nhà trọ kiểu ký túc xá tồi tàn, được xây dựng vội vã.
Cửa sổ có song sắt,
được bao bọc bởi tường cao 5 mét với dây thép gai và tháp canh.
Hình ảnh nhiệt hiện ra hàng trăm người chen chúc trong các phòng nhỏ hẹp.
Bên cạnh đó, Hải nói, zoom vào phần dưới lòng đất.
Tôi phát hiện các phòng cách âm dưới lòng đất.
Nhiệt độ bên trong cao hơn mặt đất 5-7 độ C, đó có thể là phòng trừng phạt.
Minh hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Khu này được tách biệt với khu A và B như thế nào?
Bằng các chốt chặn vũ trang, Hải trả lời, chỉ vào các điểm trên bản đồ.
Ít nhất 3 chốt kiểm soát.
Mỗi chốt có 4-6 vũ trang.
Có rào chắn điện tử và cổng sắt dày.
Và cuối cùng, Hải vuốt tay lần cuối, bản đồ zoom vào phần trung tâm của khu phức hợp, một tòa nhà cao nhất, được xây dựng kiên cố.
Vùng 4, trung tâm chỉ huy hậu cần khu D, Hải nói.
Nơi ở của giới chủ mưu.
Được bảo vệ kiên cố nhất, có tầm nhìn bao quát toàn khu.
Trên sân thượng có bãi đáp trực thăng.
Tôi phát hiện ít nhất 2 trực thăng sẵn sàng cất cánh.
Chương 5, thế giới thực, đột nhập. Chương 5, thế giới thực, đột nhập.
Minh mèo mắt nhìn kỹ.
Có phát hiện kho vũ khí không?
Có, Hải chỉ vào phần tầng hầm của khu D, tầng hầm sâu nhất.
Tôi để kẹt được kim loại nặng với mật độ cao.
Rất có thể là kho vũ khí và đạn dược.
Còn trạm phát điện.
Bên cạnh khu D, Hải chỉ vào một tòa nhà nhỏ hơn.
Máy phát điện đi Helen công suất lớn.
Họ có nguồn điện độc lập, không phụ thuộc vào lưới điện quốc gia.
Minh gật đầu, nhìn toàn cảnh bản đồ.
Tóm lại, đây là một pháo đài.
Được thiết kế để tự cấp, tự vệ và có thể tẩu thoát nhanh chóng qua đường không.
Tốt, giờ chúng ta cần lên kế hoạch.
Hắn quay sang Mẫn.
Cháu Mẫn, Annie hệ giờ kia của cháu có thể mở cửa ở bất cứ đâu phải không?
Mẫn gật đầu.
Dạ đúng rồi ạ, nhưng cháu phải nhìn thấy cửa đó trước. Và cháu đã nhìn thấy cổng màu đỏ ở ranh giới khu B và C rồi phải không?
Vâng.
Minh nhìn vào bản đồ, trong đầu hắn đã bắt đầu hình thành kế hoạch. Đồng hồ trên tường phòng họp chỉ đúng 2 giờ sáng. Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Hải ngồi trước màn hình hồ lô rèm, đôi mắt dán chặt vào bản đồ 3D của khu D, tay nhanh nhẹn thao tác trên bảng điều khiển. Xong rồi Hải nói, giọng tập trung cao độ. Tôi đã đánh dấu đường ngắn nhất từ điểm đột nhập đến phòng giám sát an ninh. Trên màn hình, một đường màu xanh lá cây sáng lên, chạy từ cổng phía đông khu D, qua 2 hành lang, rẽ trái ở ngã ba, sau đó đi thẳng khoảng 50m nữa sẽ đến phòng giám sát trái tim của hệ thống an ninh toàn khu D tổng quãng đường 127m. Hải báo cáo. Trên đường đi có 8 camera giám sát, tất cả đều có góc quét 270 độ. Điểm mù chỉ có ở sát tường, nhưng không đủ cho người trưởng thành đi qua mà không bị phát hiện. Minh gật đầu, nhìn sang Mẫn đang đứng bên cạnh. Cháu sẵn sàng chưa? Mẫn nắm chặt chiếc chìa khóa đồng cổ trong tay, ánh mắt kiên định. Dạ, cháu sẵn sàng ạ. Tốt, Minh quay sang cả nhóm. Chúng ta đi theo đúng kế hoạch. Thành, anh đi đầu. Linh, em đi giữa với Mẫn. Hải và tôi sẽ hậu phương. Nhớ, im lặng tuyệt đối, hành động nhanh gọn, không để lại dấu tích. Cả nhóm gật đầu đồng thanh. 5 người di chuyển về căn phòng chuẩn bị. Đây là một phòng trống rộng khoảng 30 mét vuông, tường sơn màu trắng, không có đồ đạc gì ngoài một chiếc bàn kim loại nhỏ ở giữa. Mẫn bước đến cửa phòng, rút chiếc Ani hẹ giờ kia ra khỏi túi. Đây là một chiếc chìa khóa bằng đồng, dài khoảng 15 cm, đầu chìa khóa có hình dạng như một cánh cửa nhỏ xíu được chạm trổ tinh xảo. Mẫn nhắm mắt lại, hồi tưởng hình ảnh cổng màu đỏ sẫm mà cậu đã nhìn thấy từ trên cao khi bay cùng Hải. Mẫn đưa chìa khóa lên, đút vào ổ khóa trên cửa, xoay chìa khóa. Âm thanh khóa mở vang lên, Mẫn từ từ kéo cửa mở ra, chỉ một khe nhỏ, rộng khoảng 2 cm. Hải bước lại gần, trong tay cầm một chiếc hộp đen nhỏ. Anh mở nắp hộp, bên trong là một chiếc giờ dồn mini nhỏ bằng đầu ngón tay cái, hình dạng giống như một con bọ cánh cứng. 4 cánh quạt trong suốt gắn vào thân giờ dồn bằng nano carbon. Bay đi cu. Hải thì thầm, nhấn nút kích hoạt. Giờ dồn phát ra tiếng vo ve nhỏ giống hệ tiếng của một con bọ thật rồi bay vụt qua khe cửa. Hải đeo kính AR lên mắt, nhìn theo hình ảnh mà giờ dồn chuyển về. Qua kính AR, Hải nhìn thấy giờ dồn bay lượn trong bóng tối bên trong hành lang khu D camera đầu tiên Hải báo cáo. Phía trên cửa chính, góc 45 độ, cách mặt đất 3 mét. Giờ dồn lao tới, đậu nhẹ như lông hồng lên phía sau camera. 6 chân mini của giờ dồn bám chặt vào dây tín hiệu của camera. Một kim nạ nổ mỏng như sợi tóc từ bụng giờ dồn chọc vào lớp vỏ cách điện của dây tín hiệu. Dạ Vịt Hải ra lệnh bằng giọng thầm. Bắt đầu hắc. Trên màn hình hồ lô rèm nhỏ bên cạnh Hải, dòng cỏ chạy nhanh như chớp. Dạ Vịt trí tuệ nhân tạo cá nhân của bộ giáp y rộng màn nhanh chóng xâm nhập vào luồng tín hiệu video từ camera. Truy cập thành công, giọng Dạ Vịt vang lên trong tai nghe. Đang thực hiện tấn công Manin theo mật lệ. Ghi lại 60 giây cảnh quay hiện tại. Trên màn hình giám sát ở phòng an ninh khu D, hình ảnh từ camera vẫn hiển thị bình thường, hành lang vắng tanh, không một bóng người. Xong Dạ Vịt báo, tạo vòng lặp thành công. Camera này đã bị vô hiệu hóa. Tốt, Hải cười nhẹ. Tiếp tục. Giờ dồn bay lên, di chuyển dọc theo đường đi mà Hải đã đánh dấu. Camera thứ 2 ở góc hành lang. Giờ dồn lại đầu, kim nạ nô lại chọc vào dây tín hiệu. Dạ Vịt lại hắc. Vòng lặp lại được tạo ra. Camera thứ 3, thứ 4, thứ 5. Một lần nọ, một tên bảo vệ đi ngang qua ngay bên dưới camera thứ 6. Giờ dồn nhanh chóng thu mình, dừng hẳn mọi chuyển động. Với ánh sáng mờ ảo, tên bảo vệ chỉ thoáng nhìn lên, không thấy gì đáng ngờ, rồi đi tiếp. 15 phút sau, 8 camera trên đường đi đều đã bị vô hiệu hóa. Song Hải nói, tháo kính AR ra. Chúng ta có 30 phút trước khi hệ thống tự động kiểm tra lại các camera. Nếu quá thời gian đó, họ sẽ phát hiện. Minh gật đầu. Đủ rồi. Mẫn, mở cửa. Mẫn xoay chìa khóa mạnh hơn. Cánh cửa mở toang. Một hành lang dài, tường sơn màu be, đèn huỳnh quang phát sáng trắng hiện ra trước mắt. Thành bước qua cửa đầu tiên, ánh mắt quét nhìn nhanh hai đầu hành lang. Trống rỗng. Linh và Mẫn theo sau. Minh và Hải đi cuối cùng. Cửa đóng lại sau lưng với tiếng cạch nhẹ. 5 người di chuyển nhanh nhưng không gây tiếng động. Giày đế mềm dẫm lên sàn nhựa không phát ra tiếng kêu. Hơi thở được kiểm soát đều đặn. Họ rẽ trái ở ngã ba đầu tiên, đi thẳng theo hành lang dài. Ánh đèn led rọi xuống, tạo nên những bóng đen sắc nét. Không khí tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng máy điều hòa vo vo từ trần nhà. 50m, 40m, 30m. Phòng giám sát đã gần. Đột nhiên, tiếng cửa mở vang lên từ phía trước. Cả nhóm dừng lại đồng loạt. Minh giơ tay ra hiệu mọi người áp sát tường. Họ nhanh chóng dịch vào chỗ lõm của một cửa phòng phụ. Một tên nhân viên an ninh mặc đồng phục màu xanh navy, đeo thẻ tên bước ra từ phòng vệ sinh. Anh ta vừa đi vừa ngáp, tay túm vào cổ áo kéo xuống, có vẻ vừa đi vệ sinh xong. Tên nhân viên bước chậm rãi về phía họ. 20m, 15m, 10m. Khi anh ta chỉ còn cách họ 5m, Minh hành động. Vụ. Một cái bóng đen vụt tới nhanh như chớp. Minh đã phóng ra khỏi vị trí ẩn náu, toàn thân dường như hòa vào bóng tối. Tốc độ của Minh nhờ sức mạnh hồ lì vàng ải nhanh đến mức mắt thường khó bắt kịp. Tên nhân viên còn chưa kịp mở miệng, Minh đã đến trước mặt. Móng tay Minh dài ra 5 chiếc móng bằng ngọc trắng ngà, sắc như dao cạo, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Đầu ngón tay phải của Minh chạm nhẹ vào cổ tên nhân viên. Một giọt chất lỏng màu đỏ thấm huyết xà cân được tiêm vào huyết quản. Ưng. Tên nhân viên kịp thốt lên một tiếng, rồi mắt bắt đầu trợ to. Đồng tử giãn rộng, miệng há hốc, cơ thể rung lên, rồi tê liệt hoàn toàn. huyết xà cân loại máu mà mình đã chiết xuất từ ma in huyết xà có tác dụng gây phê cực mạnh, nhanh hơn chơi cần xa gấp hàng chục lần. Nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái mất khả năng tư duy và cử động chỉ trong vài giây. Tên nhân viên sụp xuống. Mình bắt lấy, ôm gọn vào lòng, không để anh ta ngã xuống sàn gây tiếng động. Mẫn Minh thì thầm. Mẫn đã sẵn sàng. Cậu bé rút đá nhí hẹ dở kia ra, chạm vào cửa phòng vệ sinh mà tên nhân viên vừa đi ra. Xoay chìa khóa. Cửa mở ra nhưng bên kia không còn là nhà vệ sinh nữa, mà là một căn phòng tại căn cứ, phòng giam tạm thời. Ba chiến sĩ mặc đồng phục chiến thuật đã sẵn sàng ở bên kia. Họ nhanh tay kéo tên nhân viên qua cửa. Lột sạch đồ, lấy thẻ tên và thẻ từ Minh ra lệnh. Nhẹ nhẹ tay. Rõ thưa sếp. Trong vòng 30 giây, tên nhân viên bị lột sạch đồng phục, để lại chỉ quần lót. Thẻ tên ghi sỏm chặt tờ ra đi ID, cờ giờ 4517 thẻ từ màu xanh và một chiếc radio cầm tay được giao cho mình. Cửa đóng lại. Mẫn, hải đen tì tì kì Minh nói. Mẫn rút ra một chiếc chìa khóa khác cái đèn tì tì kì hình dạng đầu chìa khóa giống như một chiếc mặt nạ. Mẫn cắm chìa khóa cơ thể mình, xoay nhẹ. Xì. Ánh sáng vàng bao phủ toàn thân mình. Cơ thể mình bắt đầu thay đổi. Chiều cao hạ xuống từ 1m78 còn 1m72. Khuôn mặt biến đổi, trở nên tròn hơn, da ngăm hơn. Mái tóc từ màu đen chuyển sang nâu sậm. Đôi mắt bầu hơn. Chỉ trong 10 giây, Minh đã trở thành bản sao hoàn hảo của sọm chậm tợ ra đi. Minh mặc đồng phục vào, đeo thẻ tên, thẻ tử, ép ra radio vào thắt lưng. Nhìn vào cửa kính phản chiếu, Minh gật đầu. Hoàn hảo. Mọi người chờ ở đây. Tôi vào trước. Minh bước đều đặn về phía phòng giám sát. Còn 20 mét nữa, cửa phòng giám sát hiện ra một cánh cửa sắt dày, màu xám, có ấu cửa kính nhỏ để nhìn ra ngoài. Bên cạnh cửa là bảng quét thẻ từ điện tử. Minh giơ thẻ từ lên, quét qua bảng. Về in. Đèn xanh sáng. Cửa mở. Minh bước vào. Phòng giám sát rộng khoảng 40 mét vuông. Ba bức tường được lắp đầy màn hình LCD, tổng cộng 64 màn hình hiển thị hình ảnh từ các camera khắp khu D ở giữa phòng là ba bàn điều khiển hình chữ U, mỗi bàn có 4 màn hình máy tính và nhiều nút bấm công tác. Bốn nhân viên an ninh đang ngồi ở các vị trí khác nhau. Một người đang uống cà phê, hai người đang nhìn chăm chú vào màn hình, một người dường như đang ngủ gật, đầu gục xuống bàn. Một tên nhân viên ngồi gần cửa nhất quay lại nhìn mình. "Sòm chạy hả? Hôm nay mày ăn chúng cái gì bị tiêu chảy hả?" Minh gật đầu, giọng điệu bắt chước theo giọng Thái pha lẫn tiếng Anh. "Ừ, hơi đau." Giờ rồi. Ừ thì tốt, tên nhân viên quay lại nhìn màn hình. Minh bước chậm vào trong phòng, về phía sau ba bàn điều khiển. Vị trí này không ai để ý Minh dừng lại, đứng nhìn các màn hình như đang kiểm tra. Trong đầu, Minh đếm ngược. 3-2-1. Vụ. Móng tay hổ lì vảng hại dài ra. Minh hành động nhanh như cắt. Tay trái tiêm huyết xả cân vào cổ tên nhân viên đang ngủ gần hắn thậm chí không kịp tỉnh. Tay phải bước qua, tiêm vào cổ tên nhân viên đang uống cà phê ly cà phê rơi xuống. Minh bắt lấy bằng chân, không để rơi xuống sàn. Hai tên còn lại quay lại, mắt trợ to. Mày làm gì? Minh đã phóng tới. Một tiêm vào tên ở bên trái, quay người, tiêm vào tên ở bên phải. Bụp, 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 bụp. Bốn cơ thể gục xuống gần như cùng lúc. Minh nhanh tay đỡ từng người, đặt nhẹ xuống sàn, không để đầu va vào nền gây thương tích. Chưa đầy 15 giây, bốn nhân viên an ninh đã hoàn toàn bất tỉnh. Minh thở ra nhẹ nhõm, bước tới cửa, mở toang. "Vào đi." Thành, Linh, Hải và Mẫn nhanh chóng chạy vào. Cửa đóng lại. Mẫn, An Nghị khẽ giở kim minh chỉ vào bức tường trống, kết nối với căn cứ. Mẫn xoay chìa khóa cửa phòng giám sát. Cửa mở toang. Bên kia là phòng tiếp nhận tại căn cứ, 10 chiến sĩ đang chờ sẵn. Vận chuyển họ về Minh ra lệnh. Chương 6, thế giới thực, kiểm soát, chương 6, thế giới thực, kiểm soát, các chiến sĩ nhanh chóng chạy qua, khiến 4 nhân viên an ninh bất tỉnh, mang về căn cứ. Ngay sau đó, 5 chiến sĩ khác những người đã được huấn luyện về hệ thống an ninh bước qua cửa, thay thế vị trí. Họ ngồi vào các bàn điều khiển, bắt đầu quan sát hệ thống. Một người mở laptop, cắm vào cổng USB của hệ thống, bắt đầu tải dữ liệu. Xếp Minh một chiến sĩ báo cáo. Chúng tôi đã tiếp quản hoàn toàn hệ thống giám sát khu D đang theo dõi tất cả các khu vực. Thốt Minh gật đầu. Mẫn bước tới bốn nhân viên bất tỉnh đã được đặt trên các chiếc cáng tạm. Cậu rút ra hỉ kim một chiếc chìa khóa nhỏ hình đầu người. Mẫn cắm chìa khóa vào hai tên nhân viên đầu tiên, xoay nhẹ. Cách. Đầu tiên nhân viên mở ra như một cánh cửa. Bên trong không phải là não bộ thật, mà là một không gian ánh sáng nơi lưu trữ ký ức. Mẫn nhắm mắt, đặt tay vào không gian ánh sáng. Hàng ngàn hình ảnh, âm thanh, cảm xúc tuôn vào tâm trí cậu. Mẫn nhanh chóng lọc thông tin, mật khẩu cửa chính khu D, giờ cờ 771 hạn phạ mật khẩu phòng vũ khí tầng hầm. Hạt mọ gì 9912 mật khẩu khẩn cấp khi có xâm nhập, Z4NIS 88 nhân vật chủ chốt, khôn sò mạch tổng giám đốc khu dê, ở phòng 401 tầng 4. Vị trí trưởng phòng an ninh, ở phòng 302 tầng 3. Nạ rộng phụ trách kho vũ khí, ở phòng 201 tầng 2. Mẫn rút hì ẩu kia ra, chuyển sang tên thứ 2, lấy thêm thông tin. Sau 5 phút, cậu đã có đầy đủ dữ liệu cần thiết. Cháu xong rồi ạ, Mẫn báo cáo, đưa một tờ giấy ghi chép nhanh cho Minh. Minh đọc qua, gật đầu. Tốt lắm. Bây giờ, chúng ta cần giả dạng. Mẫn rút ái đèn tỉ tỉ kia ra. Lần lượt biến đổi 5 chiến sĩ thành hình dạng 5 nhân viên an ninh vừa bị hạ gục. Họ mặc đồng phục, đeo thẻ, cầm radio. Bây giờ, nhóm Minh đã kiểm soát được phòng giám sát trung tâm thần kinh của khu dê, họ có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách qua 64 camera. Hải kết nối laptop vào hệ thống, hiển thị bản đồ 3D thời gian thực. Tầng 1, 17 phòng Hải báo cáo. Trong đó 9 phòng có người. 6 phòng người đang ngủ, 3 phòng người đang thức. Tầng 2, 12 phòng. 7 phòng có người. 5 người ngủ, 2 người thức.
Tầng 3, 8 phòng. 6 phòng có người. 4 người ngủ, 2 người thức. Tầng 4, 3 phòng. Cả 3 đều có người, nhưng đều đang ngủ. Tầng hầm, kho vũ khí, không có người. Trạm phát điện, có 2 kỹ sư trực đêm. Phòng lính tuần tra tầng 1, 8 người đang nghỉ ngơi, chuẩn bị thay ca lúc 3 giờ sáng. Minh tính toán nhanh. Tổng cộng khoảng 45-50 người trong khu dê, chúng ta có 50 phút trước khi thay ca tuần tra. Phải nhanh. Mẫn, mở cửa phòng đầu tiên tầng 4 Minh ra lệnh. Mẫn xoay ạ nỉ hẹ giờ kỳ, cửa hiện ra kết nối trực tiếp tới cửa phòng 401. Minh, Linh, Thành nhẹ nhàng mở cửa, bước vào. Bên trong, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc tí dạ mạ lụa, đang nằm ngủ trên giường kim sải giờ. Đây chính là khuôn sọ mà tổng giám đốc khu dê Minh bước lại gần, móng tay hổ lì vàng bại dài ra, tiêm nhẹ huyết xả cân bảo cổ. Sọ mày thậm chí không tỉnh giấc, chỉ rên nhẹ một tiếng rồi tiếp tục ngủ say, nhưng giờ đã bất tỉnh hoàn toàn. Thành khiên sọ mày lên vai, mang ra ngoài. Mẫn mở ạ nỉ hẹ giờ kỳ, kết nối về căn cứ. Sọ mày được chuyển qua. Phòng 402. Một người đàn ông trẻ, khoảng 30 tuổi, đang ngủ. Tiêm. Khiêng. Chuyển về căn cứ. Phòng 403. Một phụ nữ, khoảng 40 tuổi, đang ngủ. Tiêm. Khiêng. Chuyển. Tầng 4, sạch. Họ di chuyển xuống tầng 3. Phòng 301, hai người đang ngủ. Tiêm cả hai. Khiêng. Phòng 302, vị trị trưởng phòng an ninh đang thức, ngồi bàn làm việc, nhìn vào màn hình laptop. Minh đã giả dạng thành một nhân viên an ninh tên tợ ra dẹp. Anh gõ cửa nhẹ. Vào giọng vị trị khẳng khàn. Minh bước vào, giữ khoảng cách an toàn. Sơ, có một chút vấn đề với camera số 47, nhờ sơ kiểm tra rút. Vị trị nhíu mày, nhìn vào laptop. Camera 47. Để tôi xem. Khi vị trị quay đầu nhìn vào màn hình, Minh phóng tới nhanh như cắt. Móng gai đâm vào cổ vị trị. Ưng. Vị trị kịp giật mình, nhưng đã muộn. Huyết xả cân tác dụng tức thì. Cơ thể anh ta tê liệt, ngã xuống ghế. Thành bước vào, khiêng vị trị ra. Chuyển về căn cứ. Phòng 303 đến 308, tất cả đều là những người đang ngủ. Quy trình lặp lại, tiêm. Khiêng. Chuyển. Tầng 3, sạch. Họ xuống tầng 2. Tầng 2 có kho vũ khí phụ và phòng của nạ rộng phụ trách kho vũ khí. Phòng 201, nạ rộng đang thức, ngồi kiểm tra một khẩu súng trường. Minh lặp lại chiến thuật, gõ cửa, giả vờ báo cáo vấn đề, tiếp cận, tấn công bất ngờ. Nạ rộng bị hạ gục trước khi kịp rút súng lục ở hông. Các phòng còn lại tầng 2, tiêm. Khiêng. Chuyển. Tầng 2, sạch. Họ xuống tầng 1. Tầng 1 phức tạp hơn vì có phòng lính tuần tra nơi có 8 người đang nghỉ ngơi, chuẩn bị thay ca. Phòng tuần tra là mục tiêu khó nhất, Minh nói. Chúng ta cần kế hoạch cụ thể. Minh, Linh và Mẫn được giả dạng thành 3 nhân viên an ninh cấp cao. Họ bước thẳng đến phòng tuần tra, một phòng rộng khoảng 60 mét vuông, có nhiều giường nằm, tủ đựng đồ và bàn ghế. 8 tên lính tuần tra đang trong các trạng thái khác nhau, 3 người nằm nghỉ trên giường, 2 người ngồi chơi bài, 3 người đứng uống nước và trò chuyện. Minh gõ cửa rồi bước vào. Xin lỗi anh em, có chút sự cố nhỏ giám sát, cần mọi người qua hỗ trợ nhìn một chút. Một tên tuần tra, có vẻ là người cấp cao nhất, đứng dậy. Sự cố gì? Một số camera bị lỗi tín hiệu, Minh nói bình thản. Cần người kiểm tra thực tế. Tên tuần tra gật đầu. Ừ, được. Anh em, qua đó xem nào. 4 người đứng dậy, đi theo Minh, Linh và Mẫn ra ngoài hành lang. Mẫn đã chuẩn bị ạ ni hẹ giờ kỳ sẵn. Khi cả đám vừa ra khỏi cửa phòng tuần tra, Mẫn mở một cánh cửa lớn ở cuối hành lang, cửa này kết nối trực tiếp về một phòng tại căn cứ. 4 tên tuần tra bước qua cửa trước. Bên kia cửa, Hải đã biến hình thành Y Dương Man, đứng sẵn. Thành đã trở về hình dáng thường, cơ thể to gấp dưới người thường, cơ bắp cuộn cuộn. Vê đúc thở, tên tuần tra đầu tiên kịp há hốc mồm, nhưng đấm sắt của Hải đã đánh vào bụng anh ta. Bụng ngã ngửa ra. Thành túm cổ hai tên còn lại, đập đầu vào nhau. Bút. Ngất xỉu. Tên thứ tư rút súng, nhưng một tia rễ bùn sổ từ lòng bàn tay bị rồng màn bắn ra, đánh trúng ngực, hất văng ra sau, đầu đập vào tường. Ngất. 4 tên đầu tiên hạ gục trong 5 giây. Bên này cửa, khi cánh cửa Minh và Linh đã hành động. Minh phóng tới, tốc độ hổ lì vảm bại bùng nổ, hạ gục hai tên bằng huyết xà cân. Họ ngất ngay tức khắc. Linh với sức mạnh của một bắt trở tay nắm lấy cổ một tên, kéo xuống, đầu gối đánh vào mặt. Bụp. Tên đó ngã ngửa. Tên cuối cùng rút dao, định đâm vào Linh, nhưng Linh quay người tránh, tay chặn, gập tay tên đó lại, đầu gối đánh vào bụng. Bụp. Tên đó gục xuống. Các chiến sĩ từ căn cứ nhanh chóng gom 8 tên bất tỉnh lại một chỗ, trói chặt, giam giữ. Mẫn rút hì ẩu kia ra, bắt đầu giả soát ký ức của 8 tên tuần tra. Cậu lấy được thông tin về thời gian thay ca, 3 giờ sáng. Ca tiếp theo có 8 người khác sẽ đến thay. Vị trí tuần tra, các tuyến đường cụ thể quanh khu dê, thời gian mỗi vòng tuần tra là 30 phút. Mật khẩu radio, mã hệ cô 7 để báo cáo an toàn, mã bờ ra vô 3 để báo động. Thốt Minh nói. Giờ chúng ta cần người giả dạng các tên tuần tra này. Mẫn rút ái đèn tỷ tỷ kỳ, biến đổi 8 chiến sĩ thành hình dạng 8 tên tuần tra vừa bị bắt. Họ mặc đồng phục, cầm vũ khí, đeo radio. Các anh nhớ nhẹ Minh nhắc. Lúc 3 giờ sáng sẽ có ca tuần tra mới đến thay. Hãy hành động tự nhiên, giao ca bình thường. Sau khi ca mới vào phòng tuần tra, hãy lặp lại quy trình, hạ gục và thay thế. Dẹt sơ. Minh nhìn đồng hồ, 2 giờ 47 phút sáng. Chúng ta còn 13 phút, Minh nói. Giờ, quét sạch các phòng còn lại tầng 1 và tầng hầm. 15 phút sau, tất cả các phòng còn lại ở tầng 1 đã được quét sạch. Các nhân viên còn lại hầu hết đang ngủ đều bị tiêm huyết xả cân, khiêng về căn cứ. Tầng hầm, hai kỹ sư đang trực tại trạm phát điện.
Minh và thành giả dạng nhân viên bảo trì, tiến vào, hạ gục nhanh gọn. Chuyển về căn cứ. Kho vũ khí, không có người, chỉ cần khóa lại. 3 giờ sáng đúng ca tuần tra mới 8 người bước vào phòng tuần tra, định giao ca. Họ bước vào, thấy đồng nghiệp của mình thực ra là các chiến sĩ đã giả dạng đang ngồi uống nước. Ca mới đến rồi hả? Một tên trong ca mới nói. Ừ, một chiến sĩ giả dạng gật đầu. Cả đêm yên ổn. Các anh cẩn thận nhé.
Ok.
Anh em về nghỉ đi. Nhóm giả dạng đứng dậy, bước ra ngoài. Ca mới ngồi xuống, thả lỏng. Đúng lúc đó, Mẫn đã mở ạn nhì hẹ giờ kia ở một góc phòng khuất nối thẳng về căn cứ. Hải, Y Dông Man, và Thành, hình dạng khổng lồ, vụt ra. Lặp lại quy trình. Trong 15 giây, cả 8 tên ca mới đều bất tỉnh. Mẫn lại dùng ái đèn tỉ tỉ kia biến đổi 8 chiến sĩ khác thành hình dạng ca mới này. 3 giờ 20 phút sáng Minh đứng giữa phòng giám sát, nhìn qua 64 màn hình. Tất cả đều hiển thị hình ảnh yên bình, hành lang vắng canh, phòng chống không, các khu vực được kiểm soát. Báo cáo tình hình Minh nói. Một chiến sĩ ngồi tại bàn điều khiển trả lời, khu dê đã hoàn toàn nằm trong tay chúng ta, sơ. Tổng cộng 52 người đã bị bắt giữ, đưa về căn cứ. Hiện tại, 25 chiến sĩ của chúng ta đã giả dạng thành nhân viên an ninh, tuần tra và quản lý của khu dê không có ai phát hiện bất thường. Minh gật đầu, một nụ cười thoáng qua môi. Khu dê Minh nói nhẹ nhàng. Thất thủ. 3 giờ 30 phút sáng sau khi hoàn tất kiểm soát khu dê, nhóm Minh tập trung lại tại phòng giám sát. Hải mở bản đồ hố lộ rèm 3D, hiển thị toàn bộ khu phức hợp. Khu B nằm phía tây bắc, cách đây khoảng 300 mét Hải báo cáo, ngón tay chỉ vào một cụm tòa nhà trên bản đồ. Đây là khu phức hợp lừa đảo đa quốc gia, gồm 5 tòa nhà cao tầng. Mỗi tòa nhà phục vụ một khu vực địa lý khác nhau. Trên màn hình hiện ra chi tiết, tòa A, khu vực châu Á Thái Bình Dương, 7 tầng, tòa B, khu vực châu Âu, 6 tầng, tòa C, khu vực Bắc Mỹ, 8 tầng, tòa D, khu vực Nam Mỹ, 5 tầng, tòa E, khu vực Trung Đông Phi Châu, 6 tầng, chương 7, thế giới thực, tấn công chấp đoán, chương 7, thế giới thực, tấn công chấp đoán. Ở giữa 5 tòa nhà này là tòa nhà trung tâm nơi đặt phòng giám sát an ninh chung của toàn khu B Hải tiếp tục. Họ có hệ thống camera và kiểm soát ra vào rất chặt chẽ. Minh nhìn vào đồng hồ, 3 giờ 32 phút sáng. Theo thông tin từ Hiyoki Mẫn nói, đọc từ tờ giấy ghi chép, hiện tại chỉ có tòa C khu vực Bắc Mỹ đang hoạt động. Giờ làm việc của họ là từ 20 giờ đến 8 giờ sáng hôm sau, vì múi giờ Bắc Mỹ đang là ban ngày. Còn các tòa nhà khác? Linh hỏi. Đều đã nghỉ. Mẫn trả lời. Tòa A nghỉ lúc 1 giờ sáng. Tòa B nghỉ lúc 2 giờ sáng. Tòa D và E nghỉ lúc 23 giờ đêm qua. Minh gật đầu, tư duy nhanh chóng. Vậy là hiện tại trong khu B chỉ có tòa C đang hoạt động với khoảng bao nhiêu người? Mẫn. Theo ước tính từ ký ức các nhân viên an ninh Mẫn đọc tiếp, tòa C có khoảng 120-150 nhân viên lừa đảo đang làm việc. Các tòa khác còn khoảng 30-50 người nghỉ đêm tại chỗ, chủ yếu là nhân viên cấp cao và bảo vệ. Phòng giám sát khu B có bao nhiêu người? Minh hỏi. 6 người trực ban. Mẫn trả lời. Cả 6 đều là nhân viên an ninh có vũ trang. Minh suy nghĩ một lát, rồi quay sang Mẫn. Cháu cần biến đổi chúng ta thành ai? Mẫn mở một file ảnh trên tab lịp, hiển thị hình ảnh 5 người, Trần Hằng phó giám đốc an ninh khu B, 48 tuổi, người Trung Quốc, cao 1m75, hơi phì, có râu quai nón. Lý Kiệt trưởng phòng quản lý nhân sự, 52 tuổi, người Trung Quốc, cao 1m70, đeo kính gọt vàng, tóc hói đỉnh đầu. 3 nhân viên an ninh cấp cao, Song Kít, Trạ Tờ Duy Hải và Họa Tờ Tạ Nạ đều là người Thái, độ tuổi từ 30-35. Tốt. Minh gật đầu. Tôi sẽ giả dạng thành Trần Hằng. Thành sẽ là Lý Kiệt. Linh, Hải, Mẫn các em sẽ là 3 nhân viên an ninh. Mẫn rút ái đèn tỉ tỉ kia ra, lần lượt cắm vào từng người. Ánh sáng vàng bao phủ, cơ thể biến đổi. Minh cao hơn một chút, bụng to ra, khuôn mặt tròn chính hơn, râu quai nón mọc ra rậm rạp. Thành thấp xuống, tóc hói, đeo kính gọt vàng, khuôn mặt già hơn. Linh, Hải, Mẫn đều trở thành những thanh niên người Thái, cao trung bình, vóc dáng rắn chắc. Hoàn hảo. Minh nhìn vào gương phản chiếu. Giọng nói của anh cũng đã thay đổi, trở nên trầm hơn. Mẫn, à nhỉ, hẹ giờ kì. Mẫn mở cửa lần này kết nối trực tiếp từ khu D tới lối vào chính của khu B. 5 người bước qua cửa, xuất hiện tại hành lang chính dẫn vào khu B, không giống khu D vắng vẻ, khu B sáng đèn rực rỡ. Âm thanh tiếng nói, tiếng điện thoại reo, tiếng bàn phím gõ vọng ra từ các phòng. 2 tên bảo vệ đứng gác tại cổng chính nhìn thấy Trần Hằng và nhóm, lập tức đứng thẳng chào. Nhĩ Hảo, sếp Trần. Hờ mờ mờ Minh gật đầu, bước qua cổng không nói gì. Nhóm đi thẳng vào tòa nhà trung tâm, một tòa nhà 4 tầng màu trắng, kiến trúc hiện đại với nhiều cửa kính. Bên trong, hành lang sạch sẽ, sàn lắc gạch gờ ra nịt bóng loáng. Họ đi thang máy lên tầng 2. Hành lang tầng 2 vắng người. Phòng 201 ở cuối hành lang bên trái. Minh dừng lại trước cửa phòng 201. Đây là cửa sắt dày, có cửa sổ kính chống đạn nhỏ. Bên cạnh là bảng quét thẻ từ và máy quét vắng mạc. Mẫn, ạ nỉ hẹ giờ kia. Minh thì thầm. Mẫn không cần quẹt thẻ. Cậu chỉ cần xoay ạ nỉ hẹ giờ kia mở ra cánh cửa đi thẳng vào bên trong phòng giám sát, bỏ qua mọi hệ thống khóa. Cửa mở ra. Minh bước vào đầu tiên. Phòng giám sát khu B rộng hơn nhiều so với khu D khoảng 80 mét vuông. 3 bức tường lắp đầy màn hình LCD, tổng cộng 128 màn hình hiển thị hình ảnh từ mọi góc của 5 tòa nhà. Ở giữa phòng là 2 bàn điều khiển hình chữ U lớn, với hàng chục màn hình máy tính, bảng điều khiển và tủ sệ bờ phía sau. 6 nhân viên an ninh đang làm việc. 3 người ngồi trước màn hình, 2 người đứng tuần tra trong phòng, 1 người đang pha cà phê tại góc phòng. Khi thấy Trần Hằng bước vào, cả 6 người đồng loạt quay lại, đứng thẳng chào. Nhĩ Hảo, sếp Trần. Nhĩ Hảo, sếp Lý. Không cần nói gì, thành nhanh chóng phóng tới dù ở hình dạng giả danh nhưng sức mạnh vẫn còn túm cổ hai tên, đập đầu vào nhau.
Bụp, bụp,
hai tên choáng váng. Hải vẫn giữ hình dạng nhân viên an ninh nhưng bên trong là bộ giáp nạ nổ tay đấm vào bụng hai tên khác.
Bụp, bụp,
cả hai tên gục xuống. Hai tên còn lại định rút súng, nhưng Minh đã lao tới từ phía sau, móng tay hổ lì vạm ải đâm vào cổ họ. Huyết xả cân tiêm vào khiến chúng tê liệt tức thì. Chưa đầy 10 giây, sáu người hoàn toàn bất tỉnh. Mẫn dùng án ý hẹ giờ khi mở cửa phòng giám sát nối liền với căn cứ, Thành và Hải khiêng sáu người qua cửa. Tám chiến sĩ từ căn cứ bước qua, họ đã được Mẫn biến hình thành sáu nhân viên an ninh vừa bị bắt, sáu người giả dạng, hai người dự phòng. Họ vào phòng giám sát, ngồi vào vị trí, bắt đầu tiếp quản hệ thống. Một chiến sĩ mở laptop, cắm vào hệ thống, tải dữ liệu về cấu trúc khu B báo cáo sơ. Một chiến sĩ nói: "Chúng tôi đã tiếp quản hoàn toàn hệ thống giám sát khu B." Tốt, Minh gật đầu. "Giờ chúng ta cần xử lý tòa C tòa nhà đang hoạt động." Mẫn rút hỉ hậu kia ra, bắt đầu giả soát ký ức của sáu nhân viên an ninh đã bị bắt. Sau 10 phút, cậu có được thông tin chi tiết về tòa C, tổng số nhân viên đang làm việc, 142 người cơ cấu, 8 tầng, mỗi tầng có 3 4 phòng làm việc lớn, 5 người di chuyển tới tòa C. Đây là tòa nhà cao nhất trong khu B 8 tầng, mặt tiền kính xanh, đèn bên trong sáng rực. Qua cửa kính, có thể thấy hàng chục người đang ngồi trước máy tính, đeo tai nghe, nói chuyện điện thoại. Họ đi thang máy lên tầng 1. Phòng 101 phòng lớn nhất tầng 1, diện tích khoảng 200 mét vuông, có 35 nhân viên đang làm việc. Họ ngồi thành từng hàng, trước mặt là máy tính và điện thoại. Âm thanh ồn ào, yes, sir. TTSISLS Kalim. Dữ hạ vợ Anos tăng định tặt đẹp bóp 5,000. Ma am, dùa vợ giảng sần IS in dẻo. Henit bái mò ni im mê đi ạ tệ lì. Công giặt lũ lạ tì ọn. Dữ vẹn vân A 10,000 gái giờ. Vê đúc e giờ sạc nịt dùa băng ạc tò chân sờ. Minh bước vào phòng, Thành đi cạnh. Mẫn, Linh, Hải đứng sau như vệ sĩ. Một tên quản lý nhỏ ngồi ở bàn giám sát nhìn thấy Trần Hằng và Lý Kiệt vội đứng dậy. Nhĩ hảo, sếp Trần, sếp Lý, có chuyện gì ạ? Minh giọng nghiêm nghị. Có cuộc họp khẩn cấp. Cần tất cả nhân viên tạm ngừng làm việc, ra ngoài hành lang ngay. Tên quản lý nhỏ ngạc nhiên. Nhưng sơ, chúng tôi đang trong giờ làm việc cao điểm. Đây là lệnh từ ban giám đốc Thành giả dạng Lý Kiệt nói thêm. Liên quan đến vấn đề an ninh nghiêm trọng. Ngay lập tức. Giờ dạng. Tên quản lý quay sang 35 nhân viên, vỗ tay. Mọi người chú ý. Tạm ngừng làm việc, đứng dậy, ra ngoài hành lang. Có cuộc họp khẩn cấp. 35 nhân viên hầu hết là thanh niên từ 20-30 tuổi ngạc nhiên nhìn nhau, nhưng vẫn đứng dậy. Họ bắt đầu đi ra cửa. Đúng lúc 10 người đầu tiên vừa bước ra khỏi phòng, Hải đã lẻn ra ngoài hành lang mở tủ điện, kéo cầu giao phòng 101 xuống. Đèn phòng 101 tắt úm. Chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ màn hình máy tính. Ơ, cúp điện à? Sao lại cúp điện vậy? Minh giơ tay lên, giọng bình tĩnh. Mọi người bình tĩnh. Chỉ là sự cố điện tạm thời. Hãy tiếp tục ra ngoài hành lang, chúng tôi sẽ xử lý. Cửa mở ra nhưng bên kia không còn là thang thoát hiểm nữa, mà là một hành lang dài, tối om, giống hệt hành lang tòa C ở căn cứ. 20 chiến sĩ đã chuẩn bị sẵn trong một phòng lớn được thiết kế giống hệ hành lang tòa C. Họ cố tình tắt hết đèn, chỉ để ánh sáng mở mở từ các biển báo khẩn cấp. Mọi người đi xuống hành lang phía kia, Thành Lý Kiệt ra lệnh. Tập trung ở đó, chúng tôi sẽ họp. 35 nhân viên không hề nghi ngờ bắt đầu đi qua cửa thang thoát hiểm vào hành lang phía kia. Họ không nhận ra đã đi qua án ý hệ giờ kỳ, đang bước vào căn cứ. Người thứ nhất bước qua, rồi người thứ hai, thứ ba. Một cô gái trẻ khoảng 22-23 tuổi lẩm bẩm. Sao tối thế nhỉ? Điện ở đây cũng cúp à? Nhưng cô vẫn đi tiếp. Sau lưng cô, hàng người tiếp tục. 10 người, 20 người, 30 người, 35 người. Khi người cuối cùng bước qua cửa, Mẫn lập tức xoay chìa khóa, đóng cửa lại. Ở bên kia căn cứ đèn đột ngột bật sáng rực rỡ. Bật. 35 người đột nhiên chớp mắt, tay chạy mắt. Khi mắt quen dần với ánh sáng, họ nhìn thấy 20 chiến sĩ mặc quân phục rằn di màu xanh đều, đội mũ chiến thuật, đeo khẩu trang đen, cầm súng trường AK-47 đang chĩa thẳng vào họ. Tất cả ôm đầu, quỳ xuống. Ngay, một chiến sĩ hét lớn bằng tiếng Anh. Vê đút hạt. Cái gì đây? Hoảng loạn bùng nổ. Nhưng khi thấy họng súng, không ai dám chống cự. Họ run rẩy ôm đầu, quỳ xuống sàn, tay lên cao, không được cử động. 35 người ngồi im, tay lên cao, mặt tái mét. Các chiến sĩ nhanh chóng tiến lại, dùng dây nylon buộc tay từng người lại phía sau, kiểm tra từng người, tịch thu điện thoại, ví, chìa khóa. Trong vòng 3 phút, 35 người đã bị bắt giữ hoàn toàn. Đèn phòng 101 bật sáng trở lại. Minh và Thành bước vào, đối diện là sự trống rông hoàn toàn. 35 nhân viên đã bốc hơi không dấu vết. Phòng tiếp theo, Minh ra lệnh ngắn gọn. Cô máy bắt người vận hành trơn tru và tàn nhẫn. Kịch bản họp khẩn cúp điện mở cổng được lặp lại liên tục tại các phòng 102, 103 và 104. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ 118 nhân viên tầng 1 đã bị chuyển về căn cứ mà không hề hay biết. Nhóm tiến lên tầng 2. Tại phòng 201, một tên trưởng nhóm đeo kính cố gắng viện cớ đang đánh giá hiệu suất để trì hoãn, nhưng ánh mắt sắc lạnh cùng uy quyền áp đảo của Trần Hằng đã dập tắt sự phản kháng yếu ớt đó ngay lập tức. Hắn cùng 15 nhân viên ngoan ngoãn bước vào cái bẫy đã giăng sẵn. Quy trình tiếp diễn với tốc độ chóng mặt. Các phòng còn lại của tầng 2 rồi lần lượt tốc thẳng lên các tầng 3, 4 và 5 đều bị quét sạch theo cùng một cách thức. Hàng trăm con người biến mất trong im lặng. Đến tầng 6, một tình huống bất ngờ xảy ra. Phòng 601 phòng giám sát chất lượng có 8 nhân viên. Một trong số đó là một người phụ nữ Mỹ khoảng 35 tuổi, tóc vàng, mắt xanh, có vẻ là chuyên gia được thuê từ Mỹ sang. Khi Minh thông báo cuộc họp khẩn cấp, người phụ nữ này đứng dậy, nói bằng tiếng Anh với giọng nghi ngờ. Y mẹ gần si mẹ y tỉnh mát 4 AM. Thật S.U. nở sụ ản. Thật S.T. xạ bụt e sập ly. Cuộc họp khẩn cấp lúc 4 giờ sáng. Lạ nhỉ? Chính xác là về chuyện gì? Minh trả lời bằng tiếng Anh trôi chảy, một trong những kỹ năng anh học được từ mắt trước. Si cu gì tì y sơ. Ôn sở tạp như tệ vạ cụ ả to the hổ lời pho hịp. Vấn đề an ninh. Tất cả nhân viên phải sơ tán ra hành lang để kiểm đếm. Người phụ nữ như mày. Si cu gì tì y sơ. Hạt thở giờ bệ in a bờ giác. Vấn đề an ninh. Có xảy ra xâm nhập à? Thật S cớ là si phẹt thành trên bảo, giọng nghiêm khắc. Đỡ lì ạ sờ còm lì im mẹ đi ạ tệ lì. Đó là thông tin mật. Vui lòng tuân thủ ngay lập tức. Người phụ nữ do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy. Phìn. Tám người đi ra. Hải tắt điện. Mẫn mở cửa. Họ đi qua. Nhưng khi người phụ nữ Mỹ bước qua cửa, vào hành lang tối ở căn cứ, cô dừng lại. What is the center for the earth? The air is different. And he is so dark. Khoan, có gì đó không ổn. Không khí khác. Và tại sao lại tối thế? Cô quay đầu lại, định chạy về. Nhưng đã muộn. Một chiến sĩ đã túm lấy vai cô. Let me go. Hạt is this, cô la hét. Đèn bật lên. 20 chiến sĩ vũ trang. Cô há hốc mồm. Cô hát mi gột tầng 6, 7, hoàn tất. Tầng 8 tầng cao nhất, nơi có văn phòng giám đốc và phòng họp. Phòng 801 văn phòng giám đốc tòa C Minh gõ cửa. Không ai trả lời. Anh mở cửa ra. Bên trong, một người đàn ông Âu Mỹ khoảng 50 tuổi, tóc bạc, mặc xịt đắt tiền, đang ngồi trước bàn làm việc sang trọng, nói điện thoại. Yes, theo ổ vệ dạ ti hòn is dùn định sở một ly. Vê đút e tạc hệ tình 500 mạc thuyết. Vâng, hoạt động đang diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi đang nhắm 500 mục tiêu tuần này. Người đàn ông nhìn lên, thấy Trần Hằng và nhóm, nhíu mày. Anh ta nói vào điện thoại. Ý lờ lờ côn dư bạn. Tôi sẽ gọi lại. Gắt máy. Đứng dậy. Hạt is this. Vê đút tê ô ạ giờ dịu tì bô. Chuyện gì vậy? Các người là ai? Minh không trả lời. Anh bụt tới nhanh như chớp. Móng tay hổ lì vảm ải đâm vào cổ ông ta. Huyết xả cân tiêm vào. Ông giám đốc mắt trợ to, miệng há hốc, rồi gục xuống. Thành khiêng ông ta lên vai. Mẫn mở án y hẹ giờ kỳ. Chuyển về căn cứ. Phòng 802 phòng họp. Chống. Phòng 803 phòng nghỉ giám đốc. Chống. Tầng 8, hoàn tất. Chương 8, thế giới thực, vườn không nhà trống. Chương 8, thế giới thực, vườn không nhà trống. 4 giờ 20 phút sáng, toàn bộ nhân viên tòa C đã bị khống chế và chuyển đi. Mình đứng giữa đại sảnh vắng lặng, nhìn đồng hồ rồi quay sang Mẫn. Không còn thời gian làm thủ công nữa. Chúng ta phải quét sạch cả 5 tòa nhà trước bình minh. Mẫn, cháu làm được không? Mẫn gật đầu, nắm chặt chiếc án y hẹ giờ kỳ. Bất cứ cánh cửa nào có ổ khóa. Mẫn cùng đội hộ tống di chuyển tốc lực qua từng tòa nhà. Tại mỗi sảnh chính, cậu bé cha chìa vào ổ khóa cửa kính cường lực. Một tiếng xoay nhẹ, cánh cửa mở ra không phải là bãi xe, mà là kho chứa khổng lồ tại căn cứ. Ngay lập tức, 1.500 chiến sĩ từ căn cứ tràn qua 5 cổng chính này, tỏa đi khắp khu B như một cơn lũ. Để tối ưu hóa vận chuyển, Mẫn được hải bế chạy dọc các cầu thang bộ. Tại mỗi tầng, Mẫn chọn một cánh cửa phòng họp hoặc cửa thoát hiểm, cha chìa vào. Cánh cửa đó lập tức thông thẳng về khu tập kết kho tang vật ở căn cứ. Quy trình này biến mỗi tầng lầu thành một dây chuyền sản xuất ngược, nhân viên thu hồi chỉ việc gom đồ, đẩy xe qua cánh cửa gần nhất là về tới nhà, không cần tốn sức vận chuyển dọc tòa nhà. 4 giờ 45 phút sáng, chiến dịch vườn không nhà trống diễn ra với tốc độ kinh hoàng. Tiếng bước chân dầm dập, tiếng băng dính xé toạc không gian và tiếng bánh xe đẩy lăn trên sàn gạch tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn nhưng nhịp nhàng. Tại tòa A, khu Á Thái Bình Dương và tòa B, khu Âu, các đội đặc nhiệm làm việc như những cỗ máy. Một nhóm tháo dây, nhóm kia đóng thùng, nhóm cuối cùng đẩy xe. Máy tính, máy in, server, thậm chí cả máy pha cà phê đều bị tháo dỡ không thương tiếc. Những chiếc két sắt trong phòng giám đốc, thay vì mất công phá tại chỗ, được Hải dùng sức mạnh giáp ị rồng màn bên nguyên khối ném qua cửa không gian. Không có việc kiểm kê dài dòng, chỉ còn lại hình ảnh dòng người và đồ vật tuôn chảy không ngừng qua các cánh cửa. Hàng nghìn thiết bị điện tử, tấn tài liệu giấy và vô số ổ cứng chứa dữ liệu đen lần lượt bốc hơi. 5 giờ 30 phút sáng, 5 tòa nhà chìm trong im lặng chết chóc. Minh đứng tại phòng giám sát trung tâm, nhìn 128 màn hình hiển thị những hành lang trống trơn, những văn phòng chỉ còn lại bàn ghế trơ trọi. Không một tờ giấy, không một con chuột máy tính nào bị bỏ sót. Tổng giá trị thu hồi ước tính hàng triệu đô la, nhưng quan trọng hơn là 180 TB dữ liệu tội chứng đã nằm gọn trong tay họ. Rút quân Minh ra lệnh, Mẫn đi đến từng cánh cửa, xoay chìa khóa ngược lại để ngắt kết nối không gian. Những cánh cửa trở lại bình thường, đóng lại sự trống rỗng bên trong. Khu B trở thành một nấm mồ hoang phế đúng nghĩa. Khu B đã thất thủ. Trong khi đồng đội đang chiến đấu, Minh đứng sau lưng Hải khoảng 3 mét, ánh mắt dán chặt vào gãy tên sát nhân. Tiếng gió gào thét từ cơn bão cắt của thành vọng lại từ xa, nhưng Minh không nghe thấy gì cả. Trong đầu hắn, một trận chiến khác đang diễn ra, một trận chiến nội tâm dữ dội. Hải đứng im, mắt nhắm lại, có vẻ đang tập trung điều khiển dạ vị theo dõi tình hình chiến đấu qua các camera còn hoạt động. Gáy hắn để ngỏ, không có giáp bảo vệ, hoàn toàn không phòng bị, chỉ cần một cú vụt tới, móng tay đâm xuyên sọ, hoặc tiêm hết xà cân, rồi đập đầu hắn vào tường cho chắc ăn. Xong, tên sát nhân này sẽ không còn là mối đe dọa nữa. Minh cảm thấy móng tay bắt đầu ngứa ngáy, bản năng hồ ly vạm ải đang thúc giục hắn hành động. Mối thù đã kết. Đêm đó, viên đạn xuyên qua đầu, cái chết lần đầu tiên ở thế giới thực, cảm giác đau đớn và tuyệt vọng khi ý thức dần dần tắt lịm. Minh vẫn còn nhớ rõ. Hắn đã giết tao. Dù tao sống lại, nhưng mối thù đã kết. Bây giờ tao đang đứng sau lưng hắn, có khả năng hạ gục hắn khi hắn không kịp phòng bị. Nhưng ngay khi Minh chuẩn bị hành động, một suy nghĩ khác lóe lên. Nếu giết Hải bây giờ, chiến dịch sắp tới sẽ thiếu sự hỗ trợ của Yzerman. Minh nghiến răng. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng qua chiến dịch này, vai trò của Hải đã chứng tỏ tầm quan trọng không thể thay thế. Dạ Vịt vẽ bản đồ 3D của toàn bộ khu vực với độ chính xác đến từng centimet. Quét ra đa tức thời, phát hiện nguồn nhiệt, kim loại, sóng điện tử, phá hỏng camera và hệ thống an ninh từ xa mà không cần tiếp xúc vật lý. Bay trinh sát ở độ cao an toàn, thu thập dữ liệu không ai khác làm được. Đúng đó. Nếu không có hắn, chiến dịch này khó thành công đến vậy. Và chiến dịch tiếp theo ở các đặc khu kinh tế lừa đảo sẽ càng cần Yzerman hơn nữa. Minh thở dài, buông lỏng bàn tay đã chuẩn bị biến thành móng vuốt. Ánh mắt hắn di chuyển, nhìn sang Mẫn. Cậu bé đang ngồi trên chiếc ghế gấp, chân lắc lư, trong tay cầm những chiếc chìa khóa, mắt nhìn về phía xa có vẻ đang theo dõi Linh và Thành chiến đấu qua cửa sổ. Một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu Minh. Hi Hậu Kỳ. Có thể dùng Hi Hậu Kỳ can thiệp vào ký ức của Tiên Hải, lấy đi toàn bộ ký ức của hắn, hoặc lấy ký ức của người khác vào, biến hắn thành một người hoàn toàn khác, một người trung thành, một người nghe lời. Ý tưởng này hấp dẫn đến kinh khủng. Không cần giết, không cần đổ máu, không bị trừ công đức, chỉ cần mở cánh cửa trong đầu Hải, lấy ký ức ra, thay thế bằng ký ức mới. Xong, một Hải mới sẽ ra đời vẫn có năng lực Yzerman, nhưng không còn là tên sát nhân tàn ác nữa. Nhưng ngay khi Minh chuẩn bị nghiêm túc cân nhắc ý tưởng này, một cơn đớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Không, nếu làm thế, đó sẽ là tiền lệ đáng sợ. Minh tưởng tượng ra kịch bản, nếu nhà nước nhận ra Hi Hậu Kỳ có thể can thiệp ký ức, thì điều gì sẽ xảy ra? Họ sẽ sử dụng nó. Không nghi ngờ gì nữa. Bất cứ ai trở thành người du hành sở hữu siêu năng lực sẽ bị kiểm soát hoàn toàn, thay thế toàn bộ ký ức của họ bằng những người đã bị tẩy não, trung thành tuyệt đối với đảng và nhà nước. Và càng đáng sợ hơn, có thể thay thế định kỳ. Nếu một người du hành bắt đầu có dấu hiệu không trung thành, thay ký ức. Nếu họ bắt đầu đặt câu hỏi, thay ký ức. Nếu họ không còn hữu dụng, thay ký ức, biến họ thành nô lệ hoàn hảo. Đó sẽ là một công cụ kiểm soát tàn khốc nhất từng tồn tại. Mình nghĩ đến chính bản thân mình. Nếu một ngày nào đó, hắn không còn nghe lời, không còn hữu dụng, họ sẽ làm gì? Họ sẽ dùng Hi Hậu Kỳ với hắn, thay ký ức của Nguyễn Văn Minh bằng một người khác, một người ngoan ngoãn hơn, một con rối hoàn hảo. Không, tao không thể mở ra tiền lệ này. Dù cho tao có ghét Hải đến mức nào đi nữa. Minh liếc nhìn Mẫn một lần nữa. Cậu bé vẫn ngồi đó, ngây thơ và trong sáng. Không hề biết rằng chiếc chìa khóa trong tay mình là vũ khí nguy hiểm nhất, nguy hiểm hơn cả bom nguyên tử, vì nó có thể hủy diệt không phải cơ thể, mà là con người. Không, tao sẽ không làm vậy. Nhưng nếu không giết Hải, không can thiệp ký ức hắn, thì phải làm sao? Minh nhìn lại Hải. Tên sát nhân vẫn đứng đó, không hề hay biết rằng mình vừa thoát chết trong gang tấc. Nếu không nhân cơ hội này xử lý tên Hải, với bản tính ác độc của hắn, không biết hắn sẽ phản lúc nào. Minh nghĩ đến những gì hắn đọc được từ hồ sơ. 6 người chết trong vụ cướp tiệm vàng, 2 chiến sĩ công an bị bắn chết khi truy đuổi, và chính Minh bị bắn xuyên đầu. Dù cho hắn có hợp tác suốt chiến dịch đi nữa, đó cũng chỉ là vì lợi ích. Hắn không có lương tâm, hắn chỉ có mục tiêu, tích lũy đủ công đức để tục sinh. Khi đạt được mục tiêu đó, hắn sẽ không còn cần chúng ta nữa. Và khi đó, giữa hồ gây họa, Minh thở dài sâu, rồi một quyết định hình thành trong tâm trí hắn. Tốt nhất là khi chiến dịch gần kết thúc, để hắn gặp tai nạn mất trí nhớ. Một tai nạn đáng tiếc, không ai có lỗi. Hải sống sót, nhưng không còn nhớ gì. Không còn nhớ quá khứ tội ác của mình. Không còn nhớ mối thù với tao. Có thể bắt đầu lại từ đầu. Minh cười khẩy trong lòng. Một nụ cười đắng và tàn nhẫn. Đó sẽ là lựa chọn tốt nhất. Không vi phạm luật pháp. Không bị trừ công đức. Nhưng cũng loại bỏ được mối đe dọa. Và còn một lợi ích nữa. Minh nhìn xuống bộ vest Hải đang mặc, bên trong là bộ giáp Yzerman Mark 50, được làm từ công nghệ nano, có thể co giãn và biến hình theo ý muốn. Bộ giáp Yzerman. Nếu Hải mất trí nhớ, hắn sẽ không thể điều khiển bộ giáp nữa. Dạ vì sẽ bị rẻ xệ. Bộ giáp sẽ trở thành một khối kim loại vô dụng. Và khi đó, ai sẽ nhặt nó? Thằng nào tham thì để thằng đó nhặt. Minh cười khẩy, lần này thành tiếng, nhỏ đến mức chỉ hắn nghe được. Tao đéo tin là nó không có cơ chế tự vệ. Bộ giáp của Tony Stark, một thiên tài về công nghệ và hoang tưởng bị hại, không thể nào không có hệ thống bảo mật. Nếu ai đó không phải chủ nhân cố gắng sử dụng bộ giáp, chắc chắn sẽ có hệ thống phản công. Ai tham lam, ai chịu hậu quả, Minh đã quyết định. Không giết Hải bây giờ. Để hắn sống, để hắn tiếp tục hữu dụng cho chiến dịch. Nhưng khi chiến dịch gần kết thúc, sẽ có một tai nạn đáng tiếc. Và nếu có ai hỏi, Minh sẽ nói, tôi đã cố gắng cứu anh ấy. Nhưng chấn thương não quá nặng. Tôi chỉ cứu được mạng sống, nhưng không cứu được trí nhớ. 5 giờ 58 phút sáng, tiếng bước chân vang lên. Linh và Thành đang chạy về phía Minh, trên người dính đầy bụi cắt và vết máu không phải máu của họ. Anh Minh. Linh vẫy tay, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Xong rồi. 25 tên lính canh đều bất tỉnh. Thành cũng cười toe toét, ngón tay cái giơ lên. Dễ. Minh gật đầu, nụ cười xuất hiện trên môi, một nụ cười chân thành lần này. Tốt lắm. Giờ chúng ta cần Mẫn mở cửa cho các chiến sĩ ở căn cứ vào tiếp quản. Mẫn nhảy xuống khỏi ghế, chạy lại. Dạ, cháu mở ngay ạ. Cậu bé rút Dani hẹ giờ kia ra, xoay vào cánh cửa sắt lớn của khu xe cạch. Cửa mở toang. Bên kia không còn là con đường đất nữa, mà là một kho lớn tại căn cứ, nơi hàng trăm chiến sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiến vào. Giải cứu nạn nhân, một sĩ quan hét lệnh. Hàng trăm chiến sĩ mặc quân phục dằn di tràn qua cửa, vào khu xe họ mang theo băng ca, thuốc men, nước uống, thực phẩm. Họ bắt đầu mở cửa các dãy nhà ký túc xá nơi nuôi nhốt những nhân viên bị lừa đảo, bị bắt cóc, bị ép lao động cơ bức. Tiếng khóa bị cắt, tiếng cửa mở toang, rồi tiếng khóc, khóc vui mừng. Chúng tôi được cứu rồi à? Anh là quân đội Việt Nam à? Anh thật sự là quân đội Việt Nam à? Con muốn về nhà, con muốn về với mẹ. Những người trẻ tuổi hầu hết từ 18 đến 30 tuổi bước ra khỏi các phòng tối tăm. Họ gầy gò, mặt mũi hốc hác, trên người đầy vết bầm tím và vết đánh đập. Một số người không thể đi được, phải được khiêng. Các chiến sĩ nhanh chóng hỗ trợ, băng bó vết thương, đưa nước uống, dìu họ đi qua cánh cửa An Y Hẹ Giờ Kỳ về căn cứ an toàn. Mình đứng nhìn cảnh tượng đó, cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng. Đây là lý do tao làm việc này, không phải vì công đức, không phải vì sống sót, mà vì những khuôn mặt này, những người vô tội đang khóc vì được giải thoát. Linh đứng cạnh mình, lau nước mắt. Họ còn quá trẻ. Thành không nói gì, nhưng đôi mắt hắn đỏ hoe. 6 giờ 15 phút sáng, toàn bộ nạn nhân trong khu C khoảng 1.347 người đã được chuyển về căn cứ an toàn. Các chiến sĩ tiếp tục tiến vào, khống chế 25 lính canh bất tỉnh, trói chặt, chuyển về căn cứ để thẩm vấn sau. Mẫn đóng cửa An Y Hẹ Giờ Kỳ lại. Khu C trở lại im lặng, nhưng lần này là sự im lặng của tự do, không phải của tù tội. Minh nhìn đồng hồ. 6 giờ 17 phút sáng. Khu C Minh tuyên bố, giọng bình thản nhưng đầy tự hào. Đã thất thủ. 8 giờ sáng khu A, casino và dì dọn, ánh nắng mặt trời đã lên cao. Một ngày làm việc mới bắt đầu tại khu A, khu vực mặt tiền hào nhoáng của cờ cấp ác. Các nhân viên casino, nhân viên dì dọn, nhân viên nhà hàng bắt đầu đổ về. Họ quẹt thẻ từ, bước vào sảnh chính, chuẩn bị cho một ngày làm việc bình thường. Nhưng có điều gì đó không ổn. Sao hôm nay ông chủ chưa xuống nhỉ? Một cô nhân viên lễ tân thắc mắc. Và sếp Trần cũng không thấy đâu, một tên bảo vệ nói. Đợi đến 8 giờ 30 phút sáng, vẫn không thấy bất kỳ ai trong ban lãnh đạo xuất hiện. Một tên quản lý trung gian bắt đầu lo lắng. Anh ta gọi điện cho Trần Hằng, phó giám đốc an ninh khu B, tút tút tút. Không ai nhấc máy. Gọi cho Lý Kiệt, trưởng phòng quản lý nhân sự. Tút tút tút. Không ai nhấc máy. Gọi cho Sở Mai, tổng giám đốc khu D, tút tút tút. Không ai nhấc máy. Chuyện quái gì vậy? Tên quản lý trung gian thì thầm. Hắn ta quyết định đi vào khu B để kiểm tra. Cùng với hắn là ba tên bảo vệ. Họ đi qua con đường nối khu A và khu B, một con đường nhựa rộng khoảng 5 mét, hai bên là cây xanh. Khi bước vào khu B, điều đầu tiên họ nhận ra là vắng. Quá vắng. Bình thường vào giờ này, khu B phải tấp nập người qua lại. Nhưng giờ đây, không một bóng người. Ê, có ai không? Một tên bảo vệ hét lên. Tiếng vọng lại. Không ai trả lời. Họ bước vào tòa A, cửa không khóa. Đẩy vào. Trống rỗng. Không có máy tính. Không có bàn ghế văn phòng. Không có tài liệu. Không có gì cả. Chỉ còn lại những bức tường trắng và sàn nhà lạnh lẽo. Đúng đó. Tên quản lý há hốc mồm. Họ chạy sang tòa B cũng vậy. Trống rỗng hoàn toàn. Tòa C, tòa D, tòa E tất cả đều giống nhau. Như thể có một đám trộm khổng lồ đã đến trong đêm và dọn sạch mọi thứ. Gọi cảnh sát. Gọi ai đó. Tên quản lý hét lên, giọng run rẩy. Họ chạy về khu A, báo động. Trong vòng 30 phút, tin tức lan ra. Điện thoại nóng lên. Các ông chủ ở nước ngoài được thông báo. Và họ không tin vào tai mình. Sao có thể vậy được? Toàn bộ khu B bị dọn sạch trong một đêm. Mày nói tao nghe cái quái gì vậy? Cờ cấp ác, đã thất thủ. Chương 9, Thế giới thực, đàm phán Bắc Kinh. Chương 9, Thế giới thực, đàm phán Bắc Kinh. Vài ngày sau, không khí tại nhà khách chính phủ ở Bắc Kinh đặt quán sự căng thẳng. Phái đoàn Việt Nam do Thiếu tướng Định dẫn đầu ngồi đối diện với phái đoàn Trung Quốc. Ở phía bên kia chiến tuyến là Cục trưởng Trương, một nhân vật sừng sỏ, khét tiếng của Bộ An ninh Quốc gia. Cục trưởng Trương không vòng vo. Sau những lời chào hỏi xã giao lạnh nhạt, ông ta đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu kẻ cả và đầy tự mãn. Thiếu tướng Định, chúng tôi đánh giá cao thiện chí của các ngài. Tuy nhiên, tình thế đã thay đổi. Trương đan hai tay vào nhau, đặt lên mặt bàn gỗ bóng loáng. Hiện tại, quân sự Trung Quốc đã được chính phủ Campuchia cấp phép hiện diện. Chúng tôi hoàn toàn đủ khả năng bao vây và quét sạch các ổ nhóm lừa đảo tại những đặc khu đó. Sự tham gia của phía Việt Nam, e rằng không còn cần thiết nữa. Các ngài chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu nghỉ ngơi chờ tin thắng trận là được. Thiếu tướng Định vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không chút nào đúng trước thái độ ngạo mạn của đối phương. Ông điềm tĩnh đáp, cảm ơn nhã ý của cục trưởng. Tuy nhiên, Việt Nam có thế mạnh riêng, đặc biệt là kinh nghiệm thực địa và mạng lưới tình báo cài cắm sâu tại khu vực. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác song phương sẽ đảm bảo chiến dịch thành công trọn vẹn nhất. Cục trưởng Trương bật cười, tiếng cười lạnh lẽo tựa hồ lưỡi dao sắc bén. Thế mạnh. Thiếu tướng, có lẽ ngài chưa hiểu rõ chúng tôi rồi. Ông ta búng tay. Cánh cửa gỗ nặng nề phía sau phái đoàn Trung Quốc mở ra. 10 người mặc đồ tác chiến đen tuyền, trang bị tận răng, lặng lặng bước vào và dàn thành hàng ngang. Gương mặt họ lạnh như tiền, không chút cảm xúc, nhưng sát khí vô hình tỏa ra khiến nhiệt độ căn phòng như giảm xuống vài độ. Chúng tôi có kế hoạch riêng, chứ nói, giọng đầy uy lực. Đây là các thành viên của đội hành động đặc biệt. Để đảm bảo bí mật quân sự tuyệt đối, chúng tôi yêu cầu phía Việt Nam vui lòng ở lại quê nhà chờ kết quả. Như vậy tốt cho tất cả. Đó là một lời đe dọa không hề che giấu. Đáp lại màn phô trương thanh thế đó, thiếu tướng Định chỉ cười nhẹ một nụ cười khiến cục trưởng Trương cảm thấy gai người. Cục trưởng nói phải, tướng Định gật gù. Bí mật quân sự là tối quan trọng. Phía Việt Nam cũng có một đội ngũ được chuẩn bị kỹ càng, và chúng tôi tin rằng họ có thể hỗ trợ mà không làm ảnh hưởng đến tính bảo mật của chiến dịch. Dứt lời, ông khẽ giơ tay ra hiệu. Cánh cửa phòng họp phía sau lưng phái đoàn Việt Nam vốn im lìm từ đầu buổi bất ngờ bật mở. Phía Trung Quốc sững sờ. Các nhân viên an ninh canh gác bên ngoài không hề báo cáo về sự hiện diện của bất kỳ ai. Họ nhìn nhau, ánh mắt đầy hoang mang. Phòng họp này nằm ở tầng 3, được bảo vệ bởi 3 vòng kiểm soát an ninh nghiêm ngặt. Không một con rùa nào có thể lọt qua mà không bị phát hiện. Nhưng điều không thể đó đã xảy ra. Đó là Mẫn, người đã âm thầm kết nối cửa sau của phòng họp với phòng chờ bằng án ý hẹ giờ kỳ. Cánh cửa mở toang. 5 người bước vào, Minh, Thành, Linh, Hải và Mẫn. Tất cả đều vận âu phục chỉnh tề vest đen, cà vạt thẳng tắp, giày da bóng loáng. Gương mặt họ toát lên vẻ nghiêm túc, chuyên nghiệp đến lạnh lùng. Nhưng có điều gì đó rất lạ lẫm ở họ. Mẫn đã sử dụng ái đèn tỉ tỉ kỳ để thay đổi nhận dạng cho cả nhóm. Chiếc chìa khóa đồng vàng rực này có khả năng biến đổi diện mạo, giọng nói, thậm chí cả khí chất. Giờ đây, trong mắt người ngoài, họ không khác gì những đặc vụ chính quy được tôi luyện qua lửa đạn. Minh trông cao lớn hơn, khuôn mặt góc cạnh mang nét phong trần của một quân nhân lão luyện. Thành vốn thu kịch giờ mang vẻ trương trạng, uy nghi của một chỉ huy chiến thuật. Linh Dũ bỏ vẻ ngây thơ, khoác lên mình khí chất sắc sảo của một nữ sát thủ. Hải không thay đổi nhiều về ngoại hình, nhưng ánh mắt hắn trở nên sắc bén, đầy toan tính. Và Mẫn, dù vóc dáng vẫn nhỏ nhắn, lại toát lên phong thái của một thiên tài trẻ tuổi đầy nguy hiểm. Họ bước vào, lưng thẳng, im lặng, đối diện trực tiếp với 10 chiến binh của Trung Quốc mà không hề lép vế. Cục trưởng Trương nhíu mày, ánh mắt quét qua 5 người mới đến. Dù bất ngờ, ông vẫn cố giữ thái độ khinh thường. 5 người? Chỉ có 5 người? Ông ta suýt bật cười. Phía Trung Quốc có 10 chiến binh tinh nhuệ, tất cả đều là những kẻ lữ hành với năng lực siêu phàm. Còn Việt Nam chỉ mang đến 5 người. Đây là màn định hót bụng về hay cố tỏ ra quan trọng? Thiếu tướng Định Trương cất giọng chế giễu, 5 người này đến đây để làm gì? Múa hát góp vui sao? Vài tiếng cười khẩy vang lên từ phía phái đoàn Trung Quốc. 10 chiến binh áo đen vẫn đứng im, nhưng ánh mắt nhìn nhóm người Việt Nam đầy vẻ coi thường. Thiếu tướng Định không nào đúng. Ông đáp lời, giọng trầm ổn nhưng đầy sức nặng, "Cục trưởng Trương, xin giới thiệu đội chuyên gia đặc biệt của chúng tôi. Họ vừa hoàn thành một bài tập thực địa nhỏ tại Campuchia vài ngày trước. Chắc các ngài đã nghe tin." Nụ cười trên môi cục trưởng Trương đóng băng. "Bài tập thực địa? Campuchia? Vài ngày trước?" Ông ta im lặng, nhưng trong đầu, những mảnh ghép rời rạc bắt đầu kết nối lại với tốc độ chóng mặt. "Vài ngày trước, một sự kiện chấn động đã xảy ra tại Campuchia. Cơ cờ bắt một trong những pháo đài tội phạm lớn nhất Đông Nam Á đã bị xóa sổ chỉ trong một đêm. Quân đội Trung Quốc đã lên kế hoạch tấn công cờ cờ bắt vào tuần tới. Họ đã chuẩn bị tỉ mỉ từ vệ tinh, sơ đồ, đến lộ trình tấn công 3 giai đoạn, dự kiến mất 48 giờ để hoàn thành. Nhưng rồi, chỉ trong một đêm, mọi thứ kết thúc. Không tiếng súng nổ lớn, không xe tăng, không trực thăng. Sáng hôm sau, cờ cờ bắt trống rỗng. Lãnh đạo cấp cao biến mất. Hàng nghìn nạn nhân được giải thoát. Hàng trăm tệ dạ bịt dữ liệu, tiền mặt, vàng bạc bốc hơi như khói. Khi tình báo Trung Quốc đến nơi, họ chỉ thấy một cái vỏ giống tuyết. Như thể một cơn bão vô hình đã quét qua. Không dấu vết, không nhân chứng, không dữ liệu camera. Họ chỉ biết một điều, có một lực lượng bí ẩn đã làm điều mà quân đội chính quy cần 2 tuần chuẩn bị và 2 ngày thực hiện, chỉ trong vài giờ đồng hồ. Và giờ đây, cục trưởng Trương nhìn chằm chằm vào 5 con người đứng trước mặt. Sắc mặt ông biến đổi liên tục, từ khinh bị sang kinh ngạc, rồi đến hoang mang tột độ. Thiếu tướng Định vẫn giữ nụ cười lịch thiệp. Ông ra hiệu cho Mẫn. Cậu thiếu niên tiến lên, rút từ túi áo một chiếc ổ cứng bọc nôm, đặt mạnh lên bàn họp. Tiếng ổ cứng chạm mặt bàn vang lên khô khốc giữa căn phòng tĩnh lặng, như tiếng búa gõ vào lồng ngực cục trưởng Trương. Để tỏ lòng thành, thiếu tướng Định nói, từng từ chậm rãi, đây là ổ cứng chứa 10 tệ dạ bịt dữ liệu mâu trong tổng số 180 tệ dạ bịt dữ liệu phạm tội thu được từ cờ cấp ác. Và đây là 5 chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ đó chỉ trong một đêm. Không khí trong phòng như đông cứng lại. 10 chiến binh áo đen của Trung Quốc giờ đây dán chặt mắt vào chiếc ổ cứng. Sự tự tin của họ bắt đầu lung lay. Vậy 5 người này là? Trương cất giọng, lần đầu tiên đánh mất vẻ kiêu ngạo, thay vào đó là sự dè chừng. Thiếu tướng Định mỉm cười, ánh mắt sắc lẹm, những chiến sĩ của chúng tôi tự gọi mình là những kẻ lữ hành, thưa cục trưởng. Kẻ lữ hành? Thuật ngữ này vang lên như tiếng chuông báo tử trong đầu Trương. Trong giới tình báo ngầm, đó là danh xưng của những cá nhân sở hữu năng lực siêu nhiên từ vị thần bí ẩn. Họ là vũ khí sống. Trung Quốc tự hào sở hữu 10 người như vậy, coi đó là quân bài tẩy chiến lược. Nhưng sự thật phũ phàng đang bày ra trước mắt, Việt Nam cũng có kẻ lữ hành, và họ mạnh hơn dự đoán rất nhiều. Cục trưởng Trương nâng chén trà từ xa lên uống một ngụm để che giấu sự bối rối, nhưng bộ não lao luyện của ông đang điên cuồng tính toán lại bàn cờ thế cục. Nếu chọn đối đầu, 10 đấu 5. Về lý thuyết, Trung Quốc gáp đảo quân số 2 chọn 1. Nhưng thực tế, 5 người Việt Nam này đã làm có cả cờ cờ bắt trong một đêm nhiệm vụ mà phía Trung Quốc ước tính cần ít nhất 7 đến 8 kẻ lữ hành mới thực hiện nổi. Điều này hàm ý rằng mỗi chiến binh Việt Nam có sức mạnh hoặc khả năng phối hợp tác chiến vượt trội, ít nhất là gấp đôi quân mình. Một cuộc giao tranh giữa các kẻ lữ hành ngay tại thủ đô Bắc Kinh sẽ là thảm họa. Tòa nhà có thể sập, thương vong dân sự và bí mật về sự tồn tại của họ sẽ bị bại lộ. Đó là một nước đi tự sát về mặt chính trị. Hơn nữa, ai dám chắc Việt Nam chỉ có 5 người này? Nếu đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, sự hung hăng lúc này sẽ dẫn đến hậu quả khốc lường. Nếu chọn hợp tác, Việt Nam không nói xuông. Chiếc ổ cứng kia là bằng chứng thép cho năng lực và thông tin tình báo của họ. Hợp tác đồng nghĩa với việc Trung Quốc có thêm 5 chiến binh thượng thừa, tiếp cận được mạng lưới tình báo sâu rộng tại Đông Nam Á, và quan trọng nhất, đảm bảo chiến dịch thành công nhanh gọn, giảm thiểu tối đa tổn thất. Đây cũng là cơ hội để cải thiện quan hệ ngoại giao và thầm lặng quan sát, đánh giá kỹ hơn về năng lực thực sự của đối phương. Chương 10, thế giới thực, họ kín, chương 10, thế giới thực, họ kín, cục trưởng Trương từ từ đặt chén trà xuống. Ông ngồi bất động trong vài giây, chìm vào suy tư. Khi ngẩng lên nhìn 5 người Việt Nam, ánh mắt ông đã hoàn toàn thay đổi, không còn sự khinh bỉ hay kiêu ngạo. Thay vào đó là cái nhìn cẩn trọng của một kỳ thủ lão luyện vừa nhận ra đối phương không phải Timer, mà là một đối thủ ngang cơ thậm chí có thể là một mối đe dọa tiềm tàng. Ông đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, thái độ chuyển sang nghiêm túc và trang trọng hơn hẳn. Thiếu tướng Định Trương cất giọng, âm sắc đã gột rửa sạch vẻ bề trên ban nãy, có lẽ chúng ta cần thảo luận lại về phân công nhiệm vụ trong chiến dịch này. Phía Trung Quốc cần khoảng 30 phút để hội ý và chuẩn bị tài liệu bổ sung. Thiếu tướng Định mỉm cười, không nói gì thêm. Ông chỉ khẽ gật đầu, điềm nhiên như thể đã dự liệu trước nước cờ này. 30 phút. Cục trưởng Trương xin 30 phút để chuẩn bị tài liệu. Đó chỉ là một cách nói giảm nói tránh đẩy ngoại giao. Thực chất, ông cần thời gian để triệu tập một cuộc họp khẩn cấp và tái định hình toàn bộ chiến lược. Căn phòng họp chiến lược tại tầng 5 của nhà khách chính phủ là một pháo đài bất khả xâm phạm. Không cửa sổ, tường bọc trì và lồng phạ dạ được chống nghe lén. Hệ thống quét sóng điện từ hoạt động 24/7. Đây là nơi những quyết định nhạy cảm nhất, đen tối nhất được đưa ra. Khi cánh cửa thép dày đóng lại, không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề, đặc quánh như chỉ. Mười nhân vật quyền lực ngồi quanh chiếc bàn hội nghị hình chữ U, cục trưởng Trương ngồi ở vị trí chủ tọa. Hai bên là các lãnh đạo cấp cao từ Bộ An ninh Quốc gia, Bộ Quốc phòng và Ủy ban An ninh Trung ương. Phía sau họ, 10 kẻ lữ hành đứng quanh tay, im lặng như những bức tượng, nhưng sát khí vẫn âm ỉ tỏa ra. Trương mở lời, giọng trầm đục và nghiêm trọng, "Các đồng chí, chúng ta đang đối mặt với một biến số nằm ngoài dự tính." Ông mở laptop, kết nối với màn hình lớn treo trên tường. Hình ảnh vệ tinh của cờ cờ phát hiện ra một khu phức hợp hoang tàn, vắng lặng, như thể vừa bị một cơn bão vô hình quét qua. Chiều ngày 20 tháng 11, cờ cờ Bắc bị tấn công và xóa sổ chỉ trong một đêm, ông bắt đầu phân tích. Ban đầu, chúng ta nhận định đây là đòn thanh trừng của một tổ chức tội phạm đối địch, hoặc có thể là bàn tay của kia. Nhưng giờ đây, sự thật đã phơi bày. Ông nhấn chuột. Hình ảnh chiếc ổ cứng bọc nôn hiện lên sắc nét. Là Việt Nam. Năm kẻ lữ hành của họ. Chỉ trong một đêm, tướng Lý đại diện Bộ Quốc phòng, một lao tướng râu tóc hoa râm với ánh mắt sắc sảo gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ. Một đêm, năm người. Cục trưởng Trương, thông tin này đã được kiểm chứng chưa? Theo mô phỏng chiến thuật của chúng ta, để làm sạch một khu vực quy mô như vậy cần ít nhất 7 đến 8 kẻ lữ hành. Hơn nữa, đánh chiếm thì dễ, nhưng dọn dẹp hiện trường sạch sẽ không để lại dấu vết là cả một khối lượng công việc khổng lồ. Tôi cũng từng hoài nghi như ngài Trương đáp, giọng đăm chát. Nhưng vật chứng đang nằm trong tay họ. 10 tệ dạ bịt dữ liệu tội phạm. Chúng ta có thể xác minh tính xác thực ngay bây giờ nếu các đồng chí muốn, nhưng trực giác của tôi nói rằng họ không lừa bịp. Tướng Lý im lặng, đôi mày níu chặt. Ủy viên Vương đại diện Ủy ban An ninh Quốc gia, một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt lạnh lùng và lý trí lên tiếng, nếu thông tin này chính xác, chúng ta buộc phải thừa nhận một thực tế đau đớn, Việt Nam sở hữu năng lực tác chiến đặc biệt mà chúng ta đã đánh giá thấp nghiêm trọng. Câu hỏi chiến lược lúc này là, họ còn bao nhiêu quân bài chưa lật? Trương lắc đầu, đó là vùng mù thông tin. Họ chỉ cho chúng ta thấy 5 người. Nhưng với phong cách của Việt Nam, nếu họ tung ra 5, trong tay họ có thể có 10, hoặc 20, thậm chí hơn thế nữa. Căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc. Phó cục trưởng Chu, một nhân viên tình báo trẻ tuổi, hiếu thắng hất hàm về phía cửa ra vào, chúng ta đang nắm lợi thế sân nhà. 10 chiến binh của chúng ta đang ở đây. Nếu cần thiết, chúng ta có thể. Ông ta bỏ lửng câu nói, nhưng ý tứ tàn độc thì ai cũng hiểu, diệt cỏ tận gốc. Cục trưởng Trương quay phát lại, ánh mắt sắc lạnh như dao găm ghim chặt vào cấp dưới, và rồi sao nữa, Phó cục trưởng Chu? Chúng ta sẽ tàn sát phái đoàn Việt Nam ngay tại Bắc Kinh. Trong nhà khách chính phủ, trước mặt một thiếu tướng quân đội, Chu ngập ngừng, chúng ta có thể ngụy tạo tai nạn che đậy. Che đậy cái quái gì? Trương cầm lên, đập tay xuống bàn. Anh nghĩ đây là phim hành động sao? Một cuộc giao tranh giữa 10 kẻ lữ hành và 5 đối thủ ngang cơ sẽ san phẳng cả tòa nhà này, có khi là cả khu phố này. Anh định giải trình thế nào với bộ chính trị, với truyền thông quốc tế, với chính phủ Việt Nam? Ông dừng lại lấy hơi, cố kìm nén cơn giận, rồi hạ giọng nhưng đầy sức nặng, hơn nữa, Phó cục trưởng Chu, anh lấy gì đảm bảo chúng ta sẽ thắng? 5 người đó đã quét sạch cờ cờ các nhiệm vụ mà chúng ta cần 8 người chỉ với 5 người. Điều đó nghĩa là chất lượng từng cá nhân của họ có thể vượt trội chúng ta. Anh muốn đánh cược mạng sống của 10 chiến binh tinh nhuệ nhất quốc gia vào một ván bài rủi ro này sao? Mặt Phó cục trưởng Chu tái mét. Ông ta cúi đầu, không dám ho he thêm lời nào. Tướng Lý gõ bàn một tiếng đanh gọn, phá tan bầu không khí căng thẳng, cục trưởng Trương nói đúng. Đối đầu trực diện lúc này là hạ sách, tổn thất là không thể chấp nhận được. Và quan trọng hơn, ông nhìn quanh bàn, giọng trầm xuống, chúng ta đang đối mặt với một tần số. Nếu Việt Nam thực sự sở hữu một quân đoàn kẻ lữ hành vài chục người, việc chúng ta manh động hôm nay sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh ngầm mà chúng ta chưa chắc đã nắm phần thắng. Ủy viên Vương quanh tay, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Trương, các đồng chí, hãy nhìn thẳng vào sự thật. Việt Nam không còn là đối tác chiếu dưới mà chúng ta có thể tùy ý sai khiến hay gạt sang bên lề. Họ có thực lực, và đáng sợ hơn cả họ đã dám sử dụng thực lực đó. Bà dừng lại một nhịp để lời nói thấm vào tâm trí mọi người. Họ đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Họ đơn phương giải cứu công dân cả Việt Nam lẫn Trung Quốc trên đất Campuchia mà không cần thông qua bất kỳ quy trình ngoại giao nào. Không cần Campuchia, không cần Liên Hợp Quốc, và càng không cần chúng ta cho phép. Tướng Lý gật đầu chậm rãi, tán thành, tiền lệ đó là một con dao hai lưỡi. Nó chứng tỏ Việt Nam sẵn sàng hành động đơn phương bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, miễn là họ cho rằng lý do đó chính đáng. Và hiện tại, chúng ta không có công cụ hữu hiệu để ngăn cản họ. Cục trưởng Trương gật đầu, vẻ mặt u ám, chính xác. Và nếu chúng ta cố tình gạt họ ra khỏi cuộc chơi này, gạt họ ra khỏi chiến dịch Campuchia, họ sẽ làm gì? Phó cục trưởng Chu Lý Nhí trả lời, họ sẽ tự làm một mình. Đúng. Trương đập tay xuống bàn. Họ sẽ quét sạch tất cả các đặc khu còn lại xa tài, Sihanoukville, Batin. Họ sẽ giải cứu con tin, thu thập dữ liệu và dành trọn vẹn công trạng về mình. Chúng ta sẽ mất mặt hoàn toàn, tướng Lý tiếp lời, giọng chua chát. Một cường quốc như Trung Quốc lại để Việt Nam làm hộ việc giải cứu công dân của chính mình. Chúng ta sẽ trở thành trò cười trên bàn cờ chính trị quốc tế. Ủy viên Vương bổ sung, và quan trọng hơn, chúng ta sẽ mất cơ hội vàng để tiếp cận, quan sát và thu thập tình báo về năng lực siêu nhiên của họ. Nếu họ hoạt động độc lập, chúng ta sẽ mãi mãi mù tịt về sức mạnh thực sự, công nghệ họ sử dụng và cách thức họ vận hành. Cục trưởng Trương đứng dậy, bước về phía bức tường kim loại lạnh lẽo, quay lưng lại với mọi người rồi bất ngờ xoay người lại, giơ ba ngón tay, tóm lại, thưa các đồng chí, có ba viễn cảnh tồi tệ mà chúng ta buộc phải tránh bằng mọi giá. Ông gập một ngón tay xuống, thứ nhất, nếu đẩy Việt Nam ra, họ sẽ hành động đơn phương. Chúng ta mất thể diện quốc gia, mất vị thế dẫn dắt trong khu vực. Ông gập ngón tay thứ hai, nếu Việt Nam cảm thấy bị cô lập và quyết định chơi lớn tiết lộ năng lực hoặc hợp tác với phương Tây, chúng ta sẽ đối mặt với thảm họa chiến lược. Tướng Lý nhíu mày, Mỹ sẽ nhảy vào ngay lập tức. Chính xác, Trương gật đầu. Washington đang tìm mọi cách để kiểm tỏa chúng ta ở Biển Đông. Nếu họ biết Việt Nam sở hữu kẻ lữ hành kia và lầu năm góc sẽ không tiếc tiền bạc, công nghệ để lôi kéo. Họ sẽ biến Việt Nam thành tiền đồn, biến những siêu nhân đó thành mũi giáo chĩa thẳng vào sườn chúng ta. Ủy viên Vương thở dài, khi đó, cán cân quyền lực tại khu vực sẽ sụp đổ hoàn toàn. Trương gập ngón tay cuối cùng, giọng nói trở nên đáng sợ, thứ ba, và đây là điều kinh khủng nhất, nếu lực lượng này của Việt Nam ngả về phía đối nghịch, chúng ta sẽ phải đối đầu với một mối đe dọa phi đối xứng mà không vũ khí thông thường nào khắc chế được. Hạt nhân, tên lửa, tàu sân bay, tất cả đều vô dụng trước những kẻ có thể tàng hình, xuyên tường hay thao túng vật chất. Căn phòng chìm vào sự im lặng ngột ngạt. Bóng ma về một cuộc chiến tranh với những kẻ siêu năng lực đang lơ lửng trên đầu họ. Phó cục trưởng Chu lên tiếng, giọng run run phá vỡ bầu không khí, vậy chúng ta phải làm gì, thưa cục trưởng? Trương bay lại bàn, ngồi xuống ghế chủ tọa. Ông nhìn sâu vào mắt từng người, ánh mắt lóe lên sự toan tính lạnh lùng, chúng ta buộc phải hợp tác, nhưng không phải kiểu hợp tác ngây thơ, hữu nghị viển vông. Chúng ta phải kiểm soát cuộc chơi này từ bên trong. Ông gõ nhanh lên bàn phím. Một danh sách mục tiêu chiến lược hiện lên màn hình lớn, đỏ rực như một bản tuyên ngôn, mục tiêu chiến lược trong hợp tác với Việt Nam, một kiểm tỏa thông tin, tuyệt đối không để lộ năng lực của Việt Nam ra bên ngoài, đặc biệt là phương Tây. Hai, chia sẻ lợi ích, buộc Việt Nam phải chia sẻ dữ liệu và công trạng, giữ vững thể diện nước lớn. Thu thập tình báo, lợi dụng quá trình hợp tác để giải mã nguồn gốc sức mạnh và công nghệ của đối phương. Ba, kế hoạch dự phòng, tìm phương án thu phục, hoặc nếu cần thiết vô hiệu hóa các kẻ lữ hành của Việt Nam trong tương lai. Chương 11, thế giới thực, nhu đồ từ Trung Quốc, chương 11, thế giới thực, nhu đồ từ Trung Quốc, ông giải thích từng điểm một cách rành mạch, giọng điệu lạnh lùng và tính toán. Thứ nhất, nguyên tắc bưng bít thông tin. Chúng ta phải đảm bảo năng lực thực tế của phía Việt Nam là một vùng xám đối với thế giới bên ngoài. Chiến dịch này phải được đặt ở mức độ bảo mật cao nhất. Không báo chí tự do, không dò gì hình ảnh hiện trường. Mọi thông cáo phải được kiểm duyệt song phương. Nếu phương Tây đánh hơi thấy Việt Nam sở hữu kẻ lữ hành, họ sẽ không ngần ngại can thiệp sâu vào nội bộ khu vực. Tướng Lý gật đầu tán thành, đồng ý một hiệp định bảo mật cấp chính phủ là điều bắt buộc. Chính xác, cục trưởng Trương tiếp lời. Thứ hai, nguyên tắc chia sẻ hào quang. Trong mắt cộng đồng quốc tế, chiến dịch này phải được định hình là nỗ lực song phương toàn diện. Không phải Việt Nam đơn độc hành động, không phải Trung Quốc đứng ngoài cuộc. Chúng ta cùng giải cứu, cùng trấn áp. Như vậy, vị thế của cả hai nước đều được bảo toàn. Ủy viên Vương trầm ngâm, về lý thuyết là vậy, nhưng cơ chế nào ràng buộc Việt Nam phải tuân thủ? Trương nhếch mép, một nụ cười nhạt thiết, chúng ta nắm giữ thứ họ cần, quyền lực mềm tại Campuchia. Chúng ta có ảnh hưởng sâu rộng lên chính quyền Phnom Penh, điều mà Việt Nam đang thiếu hụt. Nếu họ muốn hành động danh chính ngôn thuận, không bị coi là xâm phạm chủ quyền nước khác, họ buộc phải đi qua cánh cửa mà chúng ta mở. Ông dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc sảo hơn, thứ ba, nguyên tắc học hỏi và giám sát. Dưới danh nghĩa phối hợp tác chiến, chúng ta sẽ có cơ hội quan sát trực tiếp cách họ vận hành, cách họ sử dụng năng lực, quy trình chỉ huy, giới hạn sức bền. Tất cả sẽ được ghi lại, phân tích và giải mã. Chúng ta sẽ tìm ra gót chân kẹt của họ. Phó cục trưởng Chu ngẩng lên, ánh mắt lo ngại, và nếu chúng ta tìm ra điểm yếu đó? Trương không trả lời ngay. Ông nhìn xa xăm, giọng nói trở nên lạnh lẽo như băng đá, thứ tư, nguyên tắc kiểm tỏa và vô hiệu hóa. Mục tiêu tối thượng là biến họ thành đối tác chiến lược trong tầm kiểm soát. Nhưng nếu không thể, ông bỏ lửng câu nói, sát khí thoáng hiện, chúng ta phải chuẩn bị sẵn phương án để loại bỏ mối nguy hại. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Tướng Lý nhìn thẳng vào Trương, định nghĩa cụ thể của loại bỏ ở đây là gì? Trương mỉm cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt, chúng ta sẽ truy nguyên nguồn gốc sức mạnh của họ. Nếu năng lực đó đến từ một thực thể siêu nhiên nào đó, chúng ta sẽ tìm cách tiếp cận hoặc cắt đứt nguồn cung cấp sức mạnh. Hoặc, do ông hạ xuống mức thì thầm nhưng rõ một, trong trường hợp xấu nhất, nếu Việt Nam chọn trở thành quân cờ của Mỹ để chống lại chúng ta sẽ xóa sổ những quân cờ đó trên bàn cờ. Không phải bây giờ, không phải tại đây, nhưng là một sự chuẩn bị cho tương lai. Tướng Lý gõ mạnh xuống bàn, chốt lại vấn đề, vậy quyết nghị cuối cùng là? Cục trưởng Trương đứng dậy, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt, hợp tác toàn diện nhưng có điều kiện. Chúng ta sẽ đặt lên bàn đàm phán một bản kế hoạch hoàn hảo, bảo mật tuyệt đối, chia sẻ công trạng, chia sẻ dữ liệu và quan trọng nhất thiết lập cơ chế quan sát viên trung. Ông nhìn thẳng vào Tướng Lý, chúng ta sẽ bắt tay họ bằng tay phải, nhưng tay trái sẽ cầm kính hiển vi để soi xét từng tế bào của họ. Để nếu một ngày họ trở mặt, chúng ta đã biết chính xác phải đâm vào đâu. Tướng Lý gật đầu chậm rãi. Ủy viên Vương tán đồng. Ngay cả phó cục trưởng Chu cũng đã hiểu rõ luật chơi. Trương nhìn đồng hồ, tốt. Thời gian thảo luận đã hết. Tôi sẽ soạn thảo biên bản ghi nhớ ngay lập tức. Chúng ta sẽ quay lại bàn đàm phán với thông điệp Trung Quốc chấp nhận hợp tác, nhưng theo luật chơi của nước lớn. Ông chỉnh lại cổ áo, nói lời cuối cùng trước khi rời đi, hay nhớ kỹ, các đồng chí, trong chính trị, hợp tác không đồng nghĩa với tin tưởng. Nó chỉ là sự trùng khớp về lợi ích trong một giai đoạn nhất định. Khi lợi ích cạn kiệt, chúng ta phải sẵn sàng cho nước cờ tàn khốc tiếp theo. Cuộc họp kín kết thúc. 30 phút trôi qua. Cục trưởng Trương bước ra khỏi căn phòng bọc thép, trên tay là tập tài liệu vừa in còn nóng hổi. Thần thái của ông đã lộ sắc hoàn toàn, không còn vẻ trịnh thượng, cũng không còn sự khinh khi. Thay vào đó là phong thái của một chính khách lão luyện điềm tĩnh, thâm sâu và khó lường. Ông sải bước về phía phòng họp chính, nơi thiếu tướng Định và 5 kẻ lữ hành Việt Nam đang chờ đợi. Ván cờ thực sự bây giờ mới bắt đầu. Cánh cửa gỗ nặng nề của phòng họp chính mở ra. Cục trưởng Trương bước vào. Sự ngạo mạn ban đầu đã biến mất không dấu vết, nhường chỗ cho vẻ nghiêm cẩn và trọng thị của một đối tác ngang hàng. Ông đặt nhẹ tập hồ sơ dày lên mặt bàn gỗ gụ. 10 kẻ lữ hành Trung Quốc lặng lẽ tiến vào, dàn đội hình dọc theo hai bức tường, tạo nên một áp lực vô hình nhưng không còn mang tính đe dọa trực diện như trước. Thiếu tướng Định và 5 chiến binh Việt Nam vẫn ngồi đó, bất động như những tảng đá, ánh mắt bình thản đón nhận sự thay đổi của đối phương. Trương kéo ghế ngồi xuống, đan 10 ngón tay vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào Thiếu tướng Định. Thiếu tướng Định, lời đầu tiên, phía Trung Quốc xin được bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc trước hiệu quả tác chiến mà phía Việt Nam đã thể hiện tại cờ cờ ác. Ông dừng lại một chút, lựa chọn từ ngữ cẩn trọng, chúng tôi buộc phải thừa nhận rằng. Giọng ông trầm xuống, mang theo sức nặng, Việt Nam đang sở hữu những lợi thế chiến thuật phi đối xứng mà chúng tôi đã đánh giá chưa đúng mực. Thiếu tướng Định không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu. Sự im lặng của ông còn có sức nặng hơn cả ngàn lời nói. Trương tiếp tục, giọng điệu chuyển sang sự thuyết phục của một nhà ngoại giao, vì lợi ích cốt lõi của an ninh khu vực, vì sinh mệnh của công dân hai nước và vì mục tiêu chung là triệt phá tận gốc các tổ chức tội phạm, Bắc Kinh đề xuất một cơ chế hợp tác chiến lược mới. Ông mở tập hồ sơ, đẩy một bản văn bản về phía Thiếu tướng Định, đây là dự thảo chi tiết. Nhưng để tiết kiệm thời gian quý báu, tôi xin phép tóm lược 4 trụ cột chính. Y phân công chiến thuật, vành đai và mũi nhọn. Trương bật màn hình lớn. Bản đồ kỹ thuật số của Campuchia hiện ra với 13 điểm đỏ nhấp nháy. Như các đồng chí thấy, ông dùng bút laser chỉ lên bản đồ, cờ cờ Bắc đã bị xóa sổ. Còn lại 12 đặc khu. Ông cầm bút điện tử, khoanh vùng các khu vực phía Bắc và trung tâm Campuchia bằng những vòng tròn màu đỏ rực, Trung Quốc sẽ đảm nhận vai trò kép. Thứ nhất, chúng tôi thiết lập vành đai phong tỏa từ bên ngoài, sử dụng mạng lưới tình báo và áp lực ngoại giao để cô lập hoàn toàn Campuchia, đảm bảo nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thứ hai, các đơn vị đặc nhiệm của chúng tôi sẽ trực tiếp triệt phá các hang ổ tội phạm nằm sâu trong nội địa, cụ thể là khu vực phía Bắc và trung tâm. Ông ngừng lại một chút, đổi sang bút màu xanh, vẽ một đường dài dọc theo dải biên giới phía Đông và Đông Nam. Đổi lại, chúng tôi đề nghị Việt Nam đảm nhận vai trò mũi nhọn biên giới. Các đặc khu trọng điểm nằm sát lãnh thổ các ngài, từ Ba Bẹt, Sở Bệ Dị Ẳng cho đến các điểm nóng dọc hành lang biên giới Việt Cam sẽ thuộc toàn quyền xử lý của phía Việt Nam. Các ngài am hiểu địa hình và có lợi thế hậu cần ở khu vực này hơn chúng tôi. Ông nhấn mạnh cụm từ này. Sử dụng lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của các đồng chí để thực hiện các đòn đánh chớp nhoáng, giải cứu con tin và thu thập dữ liệu. Chúng tôi hiểu rằng phương thức tác chiến của Việt Nam phù hợp nhất cho nhiệm vụ đòi hỏi sự chính xác và bí mật tuyệt đối này. Thiếu tướng Định vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng ông hiểu rõ, Trung Quốc đang muốn mượn dao giết người, và quan trọng hơn, họ muốn nhìn thấy con dao đó sắc bén đến mức nào. Hải chia sẻ tình báo, Minh Bạch có kiểm soát Trương chuyển sở lại sang sơ đồ mạng lưới thông tin. Để đảm bảo tính đồng bộ, hai bên cần thiết lập kênh chia sẻ dữ liệu thời gian thực một. Trung Quốc cung cấp toàn bộ dữ liệu vệ tinh quân sự độ phân giải cao và sơ đồ kiến trúc các tòa nhà mục tiêu mà chúng tôi thu thập được. 2. Việt Nam chia sẻ dữ liệu trinh sát thực địa và thông tin khai thác được từ các ổ cứng tại cờ cờ ác. 3. Thống nhất danh sách mục tiêu định danh. Ai cần bắt sống, ai cần tiêu diệt. Tránh tình trạng bắn nhầm vào tài sản tình báo của nhau. 4. Đồng bộ hóa thời gian tác chiến. Khi Việt Nam đánh xa tài, Trung Quốc sẽ siết chặt vòng vây ở Bắc Kinh. Dùng cây dọa khỉ khiến chúng không thể ứng cứu lẫn nhau. Một đề xuất nghe qua rất công bằng. Nhưng mình biết, chia sẻ dữ liệu cũng đồng nghĩa với việc để lộ phương thức hoạt động. 3. Phân chia thành quả và trách nhiệm. Trương tiếp tục, giọng nói rành rọt, về vấn đề hậu chiến dịch, chúng ta cần sự sòng phẳng. 1. Công dân nước nào, nước đó nhận. Việt Nam đón người Việt, Trung Quốc đón người Trung. Không can thiệp vào quy trình xử lý nội bộ của nhau. 2. Với công dân nước thứ 3, chúng ta sẽ lập một ban liên hợp để bàn giao cho các cơ quan quốc tế. 3. Dữ liệu tội phạm thu được là tài sản chung. Cả hai bên đều có quyền tiếp cận và sử dụng để phục vụ công tác điều tra trong nước. Thiếu tướng Định gật đầu nhẹ. Đây là điều khoản thực tế nhất, đảm bảo lợi ích cho người dân. Nhưng Trương cục trưởng chưa dừng lại ở đó. Muốn kiểm soát truyền thông và khoảng lặng chiến lược, Trương nhìn sâu vào mắt Thiếu tướng Định, giọng trở nên cực kỳ nghiêm túc, và cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, kiểm soát thông điệp. Sau khi chiến dịch kết thúc, chúng ta sẽ tổ chức họp báo chung. Thông điệp duy nhất được đưa ra thế giới là, đây là chiến thắng của sự hợp tác hữu nghị Việt Trung, là nỗ lực của hai quốc gia. Ông nhấn mạnh từng chữ, không có anh hùng đơn độc, không có siêu nhân, chỉ có sự phối hợp giữa hai chính phủ. Công trạng được chia đều, thể diện quốc gia được đảm bảo. Thiếu tướng Định hiểu ý đồ này. Trung Quốc không muốn mất mặt vì để nước láng giềng nhỏ hơn làm thay việc của mình. Nhưng điều này cũng có lợi cho Việt Nam, tránh sự chú ý không cần thiết. Về mặt ước, sự im lặng của những con cựu trương cục trưởng khép tập hồ sơ lại. Ông chồm người về phía trước, hạ thấp giọng xuống mức chỉ đủ để những người quanh bàn nghe thấy. Không khí trong phòng đống chốc cô đặt lại. Thiếu tướng Định, ngoài văn bản chính thức này, có một thỏa thuận ngầm mà tôi tin rằng cả Hà Nội và Bắc Kinh đều mong muốn. Ông nhìn lướt qua 5 kẻ lữ hành Việt Nam, ánh mắt dừng lại ở người dẫn đầu nhóm một giây, rồi quay lại Định, trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay, sự tồn tại của những biến số phi đối xứng như các đồng chí đang sở hữu, tốt nhất nên được giữ trong bóng tối. Lời nói của Trương mang hàm ý đe dọa lẫn dụ dỗ. Trung Quốc cam kết sẽ giữ kín tuyệt đối về năng lực thực sự của lực lượng đặc biệt Việt Nam. Chúng tôi sẽ không chia sẻ hồ sơ này với bất kỳ bên thứ ba nào, đặc biệt là phương Tây và Hoa Kỳ. Chúng tôi coi đây là vấn đề an ninh nội bộ của khu vực. Ông dừng lại, để lời nói thấm vào đối phương, rồi lật ngửa quân bài, đổi lại, chúng tôi kỳ vọng Việt Nam cũng hiểu rằng, sự can thiệp của các thế lực bên ngoài lục địa vào vấn đề này sẽ là thảm họa cho cả hai. Chúng tôi muốn một sự đảm bảo rằng năng lực này sẽ không bao giờ trở thành công cụ của phương Tây để chống lại láng giềng. Thiếu tướng định nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh. Ông đã nhìn thấu tâm can của con cáo già trước mặt. Đây là cốt lõi của vấn đề. Trung Quốc sợ Việt Nam ngã về Mỹ. Họ dùng sự im lặng của mình để đổi lấy sự trung lập của Việt Nam. Một hiệp ước không phổ biến vũ khí siêu nhiên bất thành văn. Trương cục trưởng mỉm cười, nụ cười của một kẻ tin rằng mình đang nắm đằng chui. Tất nhiên, đây chỉ là sự thấu hiểu giữa những người anh em. Chúng ta cùng chung biên giới, cùng chung lợi ích và cùng chung những bí mật không muốn người ngoài dòm nó. Thiếu tướng định thấy sao? Chương 12, thế giới thực, tính toán từ đất Việt, chương 12, thế giới thực, tính toán từ đất Việt, thiếu tướng định ngồi bất động. Sự im lặng kéo dài không phải do ông do dự, mà là sự tĩnh lặng của một người đang nhìn thấu tâm can đối thủ. Bản đề xuất của Trung Quốc quá hoàn hảo. Nó hợp lý đến mức đáng ngờ. Chia sẻ nhiệm vụ công bằng, chia sẻ thông tin minh bạch, chia sẻ hào quang chiến thắng, cam kết bảo mật tuyệt đối. Nhưng chính sự hoàn hảo đó là lớp vỏ bọc đường cho một viên thuốc độc. Tướng định nhận ra cái bẫy trước người, nếu Việt Nam gật đầu, chấp nhận sự bảo kê bí mật của Trung Quốc, đồng nghĩa với việc tự tay ký vào bản án lệ thuộc. Việt Nam sẽ không bao giờ dám công khai năng lực với phương Tây, vì sợ bị Trung Quốc tố cáo là kẻ hai mặt. Việt Nam sẽ mất đi quyền lựa chọn, mất đi khả năng dùng kẻ lữ hành làm đòn bẩy ngoại giao với Mỹ. Ngược lại, nếu Việt Nam lắc đầu, Trung Quốc sẽ vô tình để dò dỉ thông tin. Khi đó, Việt Nam sẽ bị lột trần trước mắt kia và lầu năm góc. Một quốc gia nhỏ bé sở hữu vũ khí siêu nhiên nhưng không thuộc phe nào. Đó là cái gai mà Mỹ sẽ nhổ bỏ đầu tiên, hoặc ép buộc phải quy phục. Đây không còn là đàm phán hợp tác. Đây là một thế cờ chiếu tướng. Thiếu tướng định khẽ liếc sang đại tá Tùng. Người sĩ quan tình báo lão luyện chỉ cần một cái nháy mắt để hiểu hết cục diện. Ông khẽ gật đầu, một cái gật đầu mang hàm ý, hòa bình. Thiếu tướng định quay lại, ánh mắt chạm thẳng vào Trương cục trưởng. Giọng ông bình thản nhưng cứng rắn như thép nguội, "Cục trưởng Trương, chúng tôi đánh giá rất cao sự thiện chí và chi tiết trong đề xuất của các đồng chí. Tuy nhiên, các điều khoản về chia sẻ dữ liệu và cơ chế bảo mật này chạm đến những nguyên tắc cốt lõi của an ninh quốc gia Việt Nam." Ông đứng dậy, cài lại quy áo vest, "Tôi không đủ thẩm quyền để quyết định ngay tại bàn đàm phán này. Tôi cần xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp từ Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Xin phép các đồng chí cho chúng tôi tạm nghỉ để hội ý." Trương cục trưởng mỉm cười, nụ cười của một kẻ đi săn biết con mồi đã vào lưới, "Tất nhiên, thiếu tướng Định, đây là chuyện đại sự quốc gia, cẩn trọng là đức tính tốt. Chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu." Ông nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ là 15 giờ. Các đồng chí có thể sử dụng phòng an toàn bên cạnh. Chúng tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời hợp lý nhất. Thiếu tướng Định cùng đoàn Việt Nam rời đi. Cánh cửa phòng họp khép lại, cắt đứt hai luồng không khí đối nghịch. Bên trong phòng họp chính, Trương cục trưởng ngả người ra ghế, xoay xoay chiếc bút trên tay, họ sẽ đồng ý họ không có đường lùi. Tướng Lý gật đầu tán thưởng, một nước cờ cao tay. Nếu họ từ chối, chúng ta tung tin cho Mỹ. Việt Nam sẽ trở thành chiến trường ủy nhiệm mới và họ sẽ nát tan. Ủy viên Vương bổ sung, còn nếu họ chấp nhận, họ sẽ nằm trong lòng bàn tay ta. Chúng ta sẽ có thời gian để giải phẫu sức mạnh của họ, sao chép nó và tìm cách khắc chế nó. Trương cục trưởng nhắm mắt, ánh nhìn sắc lạnh xuyên qua cánh cửa gỗ, chính xác. Dù đồng xu lật ngửa hay sấp, Trung Quốc đều thắng. Bên trong căn phòng cách âm nhỏ hẹp, không khí căng như dây đàn. Mẫn rút chiếc chìa khóa ạ nhì hẹ giờ kia ra, một thao tác vặn nhẹ vào cánh cửa. Cánh cửa mở ra, dẫn thẳng về hầm ngầm chỉ huy tại Hà Nội. Căn phòng họp bí mật dưới lòng Hà Nội lạnh lẽo và nghiêm trang. 13 nhân vật quyền lực nhất đã ngồi sẵn quanh chiếc bàn hình ổ bàn. Không chỉ có Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng cục Tình báo, mà còn có đại diện của Ban Bí thư và Bộ Ngoại giao. Ngồi ở vị trí chủ tọa là Đại tướng Hùng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tổng chỉ huy những kẻ lữ hành. Mái tóc bạc trắng của ông tương phản với bộ quân phục xanh rêu, đôi mắt lao tướng vẫn rực lửa dù tuổi đã cao. Thiếu tướng Định bước vào, dập gót chào theo điều lệnh, báo cáo đại tướng, đoàn đàm phán đã có mặt. Đại tướng Hùng phất tay, giọng trầm khàn uy lực, "Chào đồng chí, ngồi xuống và báo cáo ngay. Đối phương ra giá thế nào?" Thiếu tướng Định mở cặp táp, đặt tập hồ sơ lên bàn. "Báo cáo các đồng chí," giọng ông bị vang, rõ, không giấu giếm sự lo ngại. Trung Quốc đồng ý lập liên minh. Họ chấp nhận chia sẻ tình báo, chấp nhận chỉ huy song song. Nhưng ông dừng lại, quét mắt nhìn cả phòng, họ cài vào một điều khoản sinh tử, cơ chế bảo mật chiến lược. Họ yêu cầu ta cam kết tuyệt đối không tiết lộ năng lực của kẻ lữ hành cho bên thứ ba, đích danh là Hoa Kỳ và khối NATO. Đổi lại, họ cam kết giữ bí mật cho ta trước thế giới. Ông Quang, giám đốc Tổng cục Tình báo, cười khẩy, nghe qua thì có vẻ sống thẳng. Anh không nói, tôi không nói. Có gì đáng lo? Đó là cái bẫy chết người, anh Quang ạ. Tiếng nói sắc sảo vang lên. Đó là bà Linh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao. Bà đứng dậy, bước về phía tấm bảng trắng, vẽ nhanh một tam giác Việt Nam Trung Quốc Mỹ. Các đồng chí hãy nhìn vào thực tế, bà Linh gõ bút lên bảng. Tại sao bao năm qua Mỹ chấp nhận chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam? Tại sao họ để yên cho ta đu dây giữa các cường quốc? Bà quay lại, ánh mắt sắc bén, vì trong mắt Washington, Việt Nam là một đối tác vô hại về mặt chiến lược toàn cầu. Chúng ta là vùng đệm, là thị trường, nhưng không đủ sức đe dọa an ninh nước Mỹ. Chính sự nhỏ bé đó là tấm khiên bảo vệ sự trung lập của chúng ta. Bà chỉ tay vào năm người trẻ tuổi Mẫn, Hải, Minh, Linh, Thành đang ngồi im lặng ở cuối bàn, nhưng sự tồn tại của năm cậu bé này thay đổi tất cả. Kẻ lữ hành không phải là đặc nhiệm, họ là vũ khí cấp chiến lược. Sức răn đe của họ tương đương, thậm chí nguy hiểm hơn vũ khí hạt nhân chiến thuật. Một khi Lầu Năm Góc biết ta nắm giữ thứ sức mạnh này, định nghĩa về Việt Nam sẽ thay đổi 180 độ. Đại tướng Hùng gật đầu chậm rãi, tán đồng, Mỹ sẽ không bao giờ cho phép một quốc gia trung lập nắm giữ con dao sắc như vậy mà không chịu sự kiểm soát của họ. Chính xác. Bà Linh khẳng định. Nếu bí mật lộ ra, Mỹ sẽ đặt lên bàn cân hai lựa chọn, một là ta phải giao nộp công nghệ, trở thành đồng minh quân sự chính thức để chống Trung Quốc. Hai là ta bị liệt vào danh sách mối đe dọa an ninh và hứng chịu cấm vận toàn diện. Lúc đó, ta buộc phải chọn phe. Thiếu tướng định tiếp lời, giọng lạnh lẽo bổ sung vào bức tranh u ám, và đó chính là nước cờ của Bắc Kinh. Họ ngầm đe dọa rằng nếu ta từ chối hợp tác, họ sẽ vô tình để lộ hồ sơ cho kia. Khi đó, bị Mỹ dồn vào đường cùng, ta chỉ còn một con đường sống, chạy sang cầu cứu Trung Quốc và trở thành chư hầu của họ. Cả phòng họp lặng đi. Sự thâm độc của đối phương đã hiện rõ như ban ngày. Vậy là, đại tá Tùng lên tiếng, giọng cay đắng. Để giữ được vị thế trung lập, ta buộc phải giữ bí mật. Mà muốn giữ bí mật, ta buộc phải chui vào cái lồng mà Trung Quốc đã đan sẵn. Đại tướng Hùng thở dài, ngả người ra sau ghế, họ không cần bắn một viên đạn. Họ chỉ cần dọa bật đèn cho Mỹ thấy ta đang cầm dao trong bóng tối. Ta đã bị chiếu tướng. Không khí trầm mặc bao trùm căn hầm. Quyết định giờ đây không còn là có nên hợp tác không, mà là làm sao để sống sót trong cái bẫy hợp tác này. Đại tướng Hùng đứng dậy, đi lại chậm rãi trước mặt năm kẻ lữ hành. Tiếng bước chân của ông là âm thanh duy nhất trong phòng. Chúng ta không thể từ chối. Từ chối là tự sát, nhưng chấp nhận cũng đầy rủi ro. Trung Quốc muốn dùng chiến dịch này để cân đo đong đếm chúng ta. Họ muốn biết con dao trong tay ta sắp đến mức nào để tìm cách bẻ gãy nó sau này. Ông quay phát lại, ra lệnh cho thiếu tướng Định, đồng chí Định, hãy quay lại bàn đàm phán, thông báo rằng Việt Nam chấp nhận đề xuất về nguyên tắc, nhưng hãy đặt lên bàn 4 điều kiện tiên quyết để giữ lại quyền tự quyết. Ông giơ từng ngón tay, giọng đanh thép, chỉ huy độc lập, mỗi bên chỉ huy lực lượng của mình, không có sự can thiệp chéo vào quyết định chiến thuật. Ưu tiên công dân, Việt Nam có toàn quyền ưu tiên giải cứu người Việt trước. Mọi tài nguyên của ta phục vụ mục đích này là tối thượng. Bảo mật tương hỗ, MAZ mụ toàn ASZ đẹp dù sấn, nếu Trung Quốc để lộ thông tin của ta, ta có quyền công bố toàn bộ dữ liệu nhạy cảm về các hoạt động của họ tại Campuchia mà ta nắm được. Đây là cơ chế cùng chết. Giới hạn thời gian, chiến dịch kết thúc sau đúng 30 ngày. Không có sự hiện diện quân sự lâu dài. Rõ, thưa đại tướng. Thiếu tướng Vĩnh đáp, ghi chép nhanh chóng. Đại tướng Hùng quay sang 5 người trẻ tuổi. Ánh mắt ông dịu lại đôi chút, nhưng sự nghiêm khắc của một người chỉ huy thì tăng lên gấp bội. Các cháu ông gọi họ bằng danh xưng thân mật nhưng đầy sức nặng. Các cháu phải hiểu rằng, bước vào chiến dịch này là bước lên sân khấu dưới ánh đèn pha của tình báo Trung Quốc. Họ sẽ soi từng cử chỉ, từng hơi thở, từng giọt mồ hôi của các cháu. Ông chống hai tay xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt từng người, nhiệm vụ của các cháu không chỉ là cứu người. Nhiệm vụ sống còn là, diễn. Hãy cho họ thấy chúng ta mạnh, nhưng đừng bao giờ cho họ biết chúng ta mạnh đến đâu. Hãy để họ nghĩ rằng họ đã nắm thóp được ta, trong khi ta vẫn còn quân bài tẩy trong tay áo. Ông chỉ tay vào Mẫn, Mẫn. À nì, hẹ giờ kia là thứ khiến họ thèm khát và lo sợ nhất. Tuyệt đối không làm dụng. Chỉ dùng để di chuyển chiến thuật hoặc rút lui khẩn cấp. Đừng dùng nó để tấn công hay phô trương sự linh hoạt. Hãy làm cho họ nghĩ rằng việc mở cửa tốn rất nhiều sinh lực của cháu và cháu cần thời gian hồi phục lâu. Mẫn gật đầu kiên định, cháu hiểu. Cháu sẽ diễn vai người mở cổng mệt mỏi. Đại tướng Hùng quay sang Hải, Hải. Bộ giáp Mark 50 là kho vũ khí công nghệ cao, nhưng hãy chỉ dùng tính năng bay và phòng thủ cơ bản. Giấu đi các vũ khí năng lượng hạng nặng. Đừng để họ phân tích được công suất lò phản ứng hồ quang. Đã rõ. Hải đáp gọn lỏn. Minh đại tướng nhìn chàng trai có dòng máu lai. Cháu có sức mạnh và tốc độ, nhưng hãy chiến đấu như một siêu chiến binh, đừng chiến đấu như một ma cà rồng. Che giấu khả năng hồi phục và cơn khát máu. Đừng để họ lấy được mẫu máu của cháu. Linh ông nhìn cô gái mà chờ. Các phép ấn, xịn, của cháu rất đặc trưng. Hãy dùng những thứ cơ bản nhất, quân. Đừng dùng những đùa chú quá đặc trưng của một mặt chờ. Hãy để họ nghĩ cháu chỉ là một người điều khiển năng lượng sơ cấp. Và thành ông nhìn chàng trai cuối cùng với hai cuốn sách. Tri thức là sức mạnh, nhưng cũng là điểm yếu nếu bị lộ bài. Đừng triệu hồi những thực thể quá mạnh. Hãy giữ lại 70 sức mạnh thực tế. Hãy để họ đo được một con số cụ thể, và con số đó phải thấp hơn sự thật rất nhiều. Đại tướng Hùng vỗ tay mạnh lên bàn, kết thúc buổi họp, đây là một ván cờ thế kỷ. Họ muốn trói ta vào cỗ xe của họ. Việc của chúng ta là ngồi lên cỗ xe đó, nhưng tay vẫn phải đặt hở trên phanh khẩn cấp. Giải tán. Chương 13, thế giới thực, cú bắt tay Trung Việt và Tổng thống Đỗ Nam Trung. Chương 13, thế giới thực, cú bắt tay Trung Việt và Tổng thống Đỗ Nam Trung. Sau 3 giờ đồng hồ đấu trí căng thẳng, thỏa thuận hợp tác Việt Trung về chiến dịch truy quét tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia chính thức được thông qua. Không có văn bản long trọng, không có lễ ký kết rườm rà, chỉ có một biên bản ghi nhớ ngắn gọn với những điều khoản được cố tình viết mơ hồ để mỗi bên tự diễn giải theo cách của mình. Nhưng cả hai phía đều ngầm hiểu, đây không phải là một liên minh, đây là một cuộc chung sống tạm thời giữa hai đối thủ đầy duyên nợ, một cuộc hôn nhân không tình yêu, được ép buộc bởi hoàn cảnh, nơi cả hai vợ chồng đều giấu dao dưới gối. Khi bước ra khỏi phòng họp, thiếu tướng Định và trường cục trưởng bắt tay nhau trước giường ống kính phóng viên quốc tế, nụ cười trên môi họ rạng rỡ, chuẩn mực ngoại giao, nhưng ánh mắt họ trao nhau lại lạnh lẽo như tảng băng trôi. Cái bắt tay kết thúc, ván cờ mới thực sự bắt đầu. Bắc Kinh, khu Trung Nam Hải. Không gian trong phòng trà tĩnh mịch, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của thế giới bên ngoài. Chỉ có tiếng nước sôi reo khẽ trong ấm từ xa. không có bản đồ điện tử nhấp nháy, không có sa bàn quân sự, chỉ có Trương cục trưởng và một nhân vật mặc thường phục đang chậm rãi thực hiện nghi thức pha trà. Họ đã đồng ý để chúng ta tham gia. Trương cục trưởng mở lời, giọng điềm đạm như đang bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Một bước đi ngây thơ, nhưng đáng khen ngợi về mặt thiện chí. Người mặc thường phục rót trà, hương thơm đại hồng bảo tỏa ra ngào ngạt nhưng không che giấu được sự sắc lạnh trong câu trả lời. Thiện chí của kẻ yếu là cơ hội của kẻ mạnh. Ông định xử lý món quà này thế nào? Đừng nói với tôi là ông định sao chép năng lực của họ. Tư duy đó quá thô thiển và lỗi thời. Trương cục trưởng mỉm cười, nâng chén trà lên, thưởng thức hương vị đắng chát đầu lưỡi rồi chuyển sang ngọc hậu. Sao chép là hạ sách, kiểm soát mới là thượng sách. Kế hoạch Thiên La sẽ được kích hoạt theo 3 tầng. Chúng ta sẽ không tốn một viên đạn, nhưng sẽ biến thanh gươm bảo vật của họ thành con dao găm trong tay áo chúng ta. Ông đặt chén trà xuống, ánh mắt trở nên sắc sảo. Chúng ta sẽ không cử điệp viên hay sát thủ đi theo họ. Quá lộ liễu. Chúng ta cử cố vấn kỹ thuật và sĩ quan liên lạc. Ngài đã dạy tôi nguyên tắc tác chiến hiện đại, ai nắm hệ thống thông tin, kẻ đó nắm quyền sinh sát. Chúng ta sẽ viện trợ cho Campuchia và đội đặc nhiệm Việt Nam toàn bộ hệ thống liên lạc vệ tinh, máy quét sinh học và hậu cần tiêu chuẩn quốc tế. Với danh nghĩa đồng bộ hóa tác chiến mọi nhịp tim, mọi chỉ số não bộ, mọi lời thoại của những đứa trẻ đó sẽ chạy qua máy chủ của Bắc Kinh trước khi về đến Hà Nội. Ta không cần nhìn trộm, ta buộc họ phải tự nguyện báo cáo cho ta. Ta sẽ biết họ sợ cái gì, giới hạn của họ ở đâu, và ai là mắt xích yếu nhất có thể bẻ gãy. Người mặc thường phục gật đầu nhẹ, còn phương Tây, họ sẽ không ngồi yên. Đó là tầng thứ hai của kế hoạch. Trương cục trưởng nét mép. Khi thế giới biết Việt Nam sở hữu những siêu nhân này, phản ứng đầu tiên của Washington không phải là ngưỡng mộ, mà là sợ hãi. Chúng ta sẽ ngấm ngầm dò dỉ thông tin về sức mạnh hủy diệt của nhóm kẻ lữ hành cho kia và Mi 6, nhưng dưới dạng những báo cáo tình báo về mối đe dọa mất kiểm soát. Ta sẽ vẽ nên hình ảnh một Việt Nam đang sở hữu vũ khí sinh học nguy hiểm, đe dọa sự cân bằng quyền lực khu vực. Ông ngả người ra sau ghế, giọng nói trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, khi đó, Bắc Kinh sẽ đứng ra đóng vai người anh cả có trách nhiệm. Chúng ta sẽ đề xuất một cơ chế giám sát chung. Chúng ta sẽ nói với thế giới rằng, chỉ có Trung Quốc mới đủ khả năng kiềm chế và giám sát sức mạnh này để bảo vệ hòa bình nhân loại. Việt Nam sẽ bị đặt vào thế kẹt, nếu không hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc, họ sẽ bị quốc tế cấm vận. Biến vũ khí của đối thủ thành sợi dây thòng lọng treo cổ họ, đó mới là nghệ thuật. Và cuối cùng, giọng Trương cục trưởng hạ thấp như một lời phán quyết. Khi cơ chế giám sát đã thiết lập, ta sẽ tiến tới hợp tác chiến lược toàn diện. Chúng ta sẽ tạo ra những cuộc khủng hoảng ở biên giới phía Tây, ở châu Phi, hay bất cứ nơi nào có lợi ích của vành đai và con đường. Chúng ta sẽ mời đội đặc nhiệm này tham gia gìn giữ hòa bình dưới ngọn cờ chung. Việt Nam sẽ phải trả lương, nuôi dưỡng họ, nhưng nhiệm vụ là do ta giao, kẻ thù là do ta chỉ định. Những đứa trẻ đó sẽ đổ máu để bảo vệ các mỏ dầu và cảng biển của Trung Quốc, trong khi vẫn nghĩ mình đang làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Trương cục trưởng đứng dậy, nhìn ra hồ nước phẳng lặng bên ngoài cửa sổ, nơi những hàng liễu rủ bóng. Tôi còn nhớ lời ngài nói, từng bao giờ nghĩ đến việc tiêu diệt một con tuấn mã? Hay đóng móng cho nó, quàng dây cương vào nó, rồi để kẻ khác tốn cơm nuôi. Khi cần đi đâu, ta chỉ việc leo lên lưng. Đó mới là cách Trung Hoa cai trị thiên hạ. Phong bầu dục, Nhà Trắng, Washington giờ cờ ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu qua những ô cửa sổ cao, nhuộm vàng căn phòng quyền lực nhất thế giới. Tổng thống Đô Nam Trung đứng bên cửa sổ, tay cầm ly cổ tên nặng, nhìn ra bãi cỏ sắt thở lò mênh mông. Sau lưng ông, ba người đàn ông ngồi quanh chiếc bàn dị rộ lụt đẹp huyền thoại. Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Vào đi, giọng tổng thống trầm, mang âm hưởng uy quyền tự nhiên của một người quen ra lệnh. Cánh cửa mở ra, một thanh niên trẻ tuổi bước vào. Mái tóc màu hạt rẻ trải chuốt, đôi mắt xanh trong trẻo nhưng sâu thẳm như chứa đựng cả vũ trụ. Anh mặc bộ vest xám may đo thủ công, phong thái lịch thiệp nhưng toát lên một áp lực vô hình khiến không khí trong phòng như lặp lại. Thưa ngài tổng thống, thanh niên túi lầu chào. Tôi có thông tin mới nhất. Tổng thống Đỗ Nam Trung quay lại, gật đầu hài lòng. Chatler, nói đi. Những cái đầu bên kia đại dương đang nghĩ gì? Chatler xạ vị hệ kẻ du hành cấp hạn phạ của nước Mỹ, người sở hữu năng lực ngoại cảm mạnh nhất hành tinh, bước tới bàn làm việc, đặt một chiếc máy tính bảng trong suốt lên mặt bàn. Màn hình hiển thị sơ đồ sóng não phức tạp và bản ghi âm tâm thức. Hôm qua, lúc 3:27 sáng, tôi đã bắt được tín hiệu tư duy từ các kẻ lữ hành ở Bắc Kinh và Hà Nội. Tôi đã lắng nghe cuộc họp kín của họ. Giọng Chatler dịu dàng, nhưng nội dung lại chấn động. Năng lực của cậu cho phép xâm nhập tâm trí bất kỳ ai, nghe lén suy nghĩ từ nửa vòng trái đất mà không để lại dấu vết. Cậu là vệ tinh tình báo sông đáng sợ nhất của kia. Trung Quốc và Việt Nam đã đạt được thỏa thuận ngầm, Chatler báo cáo. Họ sẽ liên minh đánh vào Campuchia. Điều kiện tiên quyết, giữ bí mật tuyệt đối về sự tồn tại của các dị nhân. Đại tướng Hạ Di Sơn, tổng tham mưu trưởng Liên Quân, ngồi bên cạnh, lập tức đứng phát dậy. Ông đập mạnh nắm đấm xuống bàn, đây là cơ hội ngàn năm có một. Ngài tổng thống, chúng ta phải can thiệp ngay. Đây là chiến dịch nhân đạo quy mô lớn, một đại tiệc công đức trên truyền thông. Nếu để Trung Quốc và Việt Nam hợp tác thành công, ảnh hưởng địa chính trị của họ ở Đông Nam Á sẽ tăng vọt. Chúng ta cần điều hạm đội 7 và thủy quân lục chiến tới để, không cần. Giọng tổng thống Đô Nam Trung lạnh lẽo cắt ngang, sắc bén như dao cạo. Ông quay lại bàn làm việc, nhấp một ngụm rượu, nụ cười mỉm đầy toan tính hiện lên trên môi. Tướng Hạ Di Sơn, tôi trân trọng nhiệt huyết của ông, nhưng tư duy đó là của thế kỷ trước rồi. Lần này, chúng ta sẽ chơi theo luật của doanh nhân. Ông ngồi xuống ghế tổng thống, ngả lưng thoải mái, hai tay đan vào nhau, việc bẩn thỉu, mệt nhọc, nguy hiểm, cứ để bọn họ làm. Để họ đổ máu, đổ mồ hôi, lội xuống bùn lầy để dọn dẹp đống rác rưởi tội phạm đó. Họ sẽ là những người hùng trên mặt báo. Tốt thôi, chúng ta không cần cái danh hiệu đó, chúng ta cần thứ thiết thực hơn. Đại tướng Hạ Di Sơn nhíu mày khó hiểu, ý ngài là? Tổng thống không trả lời ngay. Ông quay sang chàng trai thứ hai, một thanh niên gầy gò, đeo kính cận dày cộm, tóc hai rối bù, đang gõ điên cuồng trên chiếc laptop dán đầy sật cờ hoạt hình. Nùn tổng thống gọi. Đã tìm thấy kho báu chưa? Nùn kẻ du hành mang năng lực cách nọ mà thì giao tiếp công nghệ, người có thể học vào mọi hệ thống kỹ thuật số từ bờ lọc chèn đến vệ tinh quân sự chỉ bằng ý nghĩ ngừng tay. Cậu đẩy góc kính, xoay màn hình laptop về phía mọi người. Báo cáo ngài tổng thống, giọng Nùn khàn đặc, đậm chất đi. Tôi đã lần ra được con cá voi đứng sau mạng lưới tài chính của cờ cờ ác. Hắn tên Trần Chí, trung rửa tiền người Hoa, hiện đang ẩn mình tại Dubai. Nùn nhấn một phím, biểu đồ dòng tiền phức tạp hiện lên như mạng nhện khổng lồ. Tôi đã truy vết được các ví lạnh, có toilet, chứa bị quyền và USD tờ của hắn, phân tán qua 20.000 địa chỉ ảo trên 28 quốc gia. Tổng giá trị tài sản ước tính. Cậu nuốt nước bọt, khoảng 15 tỷ USD. Căn phòng lặng ngắt. 15 tỷ đô la tiền mặt. Con số đủ để vận hành một quốc gia nhỏ trong nhiều năm. Mắt tổng thống Đỗ Nam Trung sáng lên rực rỡ. Đó là ánh mắt của một con cá mập người thấy mùi máu. Cần bao lâu để lấy sạch số tiền đó? Nùn suy tính một chút, hệ thống bảo mật của hắn rất tinh vi. Mã hóa lượng tử, đa chữ ký. Nhưng với tôi, đó chỉ là trò chơi trẻ con. Tôi cần thời gian để rút ruột từng chút một mà không kích hoạt hệ thống báo động. Cậu khẳng định chắc địch, một tháng. Đúng một tháng, khi chiến dịch của Việt Trung lên đến cao trào và Trần Chí hoảng loạn nhất, tôi sẽ chuyển toàn bộ số tiền đó về tài khoản đen của Cục Dự trữ Liên bang. Tổng thống Đô Nam Trung đứng dậy, bước tới tủ rượu, rót thêm 3 ly cổ tệ nặc rẻ mì Martin Louis 13. Ông đưa cho Chatler, Nùn và đại tướng Hạ Dịch Sơn. Ông giơ cao ly rượu, ánh mắt lấp lánh sự mãn nguyện của một người vừa chốt được thương vụ thế kỷ. Quý vị, hãy nâng ly. Ba người đứng dậy. Tổng thống tuyên bố, giọng đầy tự hào và thực dụng, hãy để người Trung Quốc và Việt Nam làm công cho chúng ta. Họ bỏ công sức, họ mạo hiểm tính mạng, họ nhận những lời khen sáo rỗng. Còn chúng ta sẽ thu hoạch phần lõi. Ông cười lớn, không tốn một viên đạn, không mất một giọt máu lính Mỹ, nhưng kho bạc Hoa Kỳ sẽ có thêm 15 tỷ đô la tiền tươi thấp thật. Đó mới là nghệ thuật đàm phán. Vì một nước Mỹ vĩ đại. Vì một nước Mỹ vĩ đại. Ba người đồng thanh đáp lại. Chương 14, thế giới thực, chim sẻ bắt ve, hoàng tước tại hậu. Chương 14, thế giới thực, chim sẻ bắt ve, hoàng tước tại hậu. Chắt lơ xả vì hệ và Nùn túi lầu chào, rồi lặng lẽ rút lui như những bóng ma. Khi cánh cửa gỗ sồi nặng nề khép lại, đại tướng Hạ Dịch Sơn mới thở hắt ra một hơi dài, ngài thật là một kỳ thủ tàn nhẫn. Nhưng thưa tổng thống, nếu Trung Quốc và Việt Nam phát hiện ra chúng ta đang theo dõi họ thì sao? Tổng thống Đỗ Nam Trung xoay ly rượu trên tay, ngắm nhìn chất lỏng màu hổ phách song sánh, họ sẽ không bao giờ biết. Chắt lơ là dị nhân hệ tâm linh không dấu vết, không bằng chứng vật lý. Họ có thể nghi ngờ, nhưng nghi ngờ mà không có bằng chứng chỉ khiến họ hoang mang, quay sang cắn xé lẫn nhau. Đó chính xác là điều chúng ta muốn. Ông đặt mạnh ly rượu xuống bàn, âm thanh vang lên khúc khốc, tướng Hạ Di Sơn, hay nhớ kỹ, kẻ mạnh nhất không phải là kẻ cầm cờ chạy lên đỉnh núi đầu tiên. Kẻ mạnh nhất là kẻ ngồi dưới chân núi, uống rượu vang, nhìn những kẻ khác đổ máu để leo lên, rồi thong thả thu lấy lá cờ khi tất cả đã kiệt sức. Ông quay lưng lại, nhìn ra màn đêm Washington rực rỡ ánh đèn, trong khi Bắc Kinh và Hà Nội bận rộn với vở kịch hợp tác đầy cảm động của họ, chúng ta sẽ âm thầm vẽ lại bản đồ quyền lực. Họ nghĩ họ là kỳ thủ. Thực ra, họ chỉ là quân tốt trên bàn cờ của nước Mỹ mà thôi. Đừng bao giờ kể những dự định của mày cho quý sứ, bọn chúng sẽ cười vào mặt mày. Bởi vì đôi khi, mày sẽ không biết ngày mai và biến số, cái nào đến trước. Căn cứ quân sự K-12. Đêm đã khuya. Cả doanh trại chìm trong bóng tối đen kịt, nuốt chửng mọi âm thanh. Chỉ có tiếng bước chân đều đặn của lính gác bên ngoài vọng lại như nhịp đồng hồ đếm ngược, và ánh đèn huỳnh quang vàng vọt ngoài hành lang hắt vào phòng những vệ sáng dài như song sắt nhà tù. Minh nằm trên chiếc giường quân đội cứng nhắc. Căn phòng dã chiến này đơn sơ đến mức tàn nhẫn, bốn bức tường bê tông trần trụi, một chiếc bàn sắt gỉ sét và cái tủ tôn loang lổ. Hắn nhắm mắt nhưng tâm trí tỉnh táo hơn bao giờ hết. Sau cuộc chạm trán với phe Trung Quốc, đầu óc hắn bay cuồng với hàng trăm kịch bản. Sự nghi ngờ, sự đề phòng và mùi nguy hiểm lẩn khuất trong không khí khiến bản năng hổ lì vạm trong hắn không chịu ngủ yên. Đột nhiên, bịch bịch bịch, tiếng bước chân rất nhẹ, êm như nung, nhưng lại vang lên rõ mồn một trong thính giác siêu nhạy của một hổ lì vạm ải. Hắn mở bừng mắt, bật dậy trong tư thế phòng thủ. Dưới ánh trăng nhợt nhạt lọt qua khe cửa sổ cao tít, một sinh vật đang ngồi chễm chệ trên bàn sắt. Là một con mèo, nhưng không phải mèo thường. Nó có bộ lông trắng muốt như tuyết, nhưng điểm nhấn quái đản nằm ở ngay dưới mũi, một nhúm lông đen hình chữ nhật, cắt gọn gàng, vuông vức. Trông nó giống hệt một bộ rìa mép hải nở thu nhỏ. Mình nhíu mày. Hệ thống an ninh ở đây nghiêm ngặt đến mức con ruồi bay qua cũng bị quét thân nhiệt, làm sao một con mèo có thể lọt vào phòng của hắn? Hắn nhìn chằm chằm vào nó. Con mèo cũng nhìn lại hắn. Đôi mắt vàng nóng ánh lên vẻ trịch thượng, khinh khỉnh, cái nhìn của một kẻ bề trên đang quan sát một sinh vật hạ đẳng. Minh định xua tay đuổi nó đi, nghĩ rằng đây là mèo hoang lạc vào. Cho đến khi, ngươi vẫn chưa nhớ ra ta sao, đồ hạ đẳng? Giọng nói vang lên, không phải tiếng kêu meo meo mà là tiếng người. Một giọng nói khàn khàn, trầm đục, mang âm hưởng của một kẻ quen ra lệnh. Minh giật bắn người, lùi lại sát tường, móng vuốt hổ lì vàng ải lập tức mọc dài ra, đỏ rực như máu. Đúng đó, cái quái gì thế? Mày là ai? Con mèo thong thả liếm bước, rồi ngẩng đầu lên, nhếch mép cười một nụ cười méo mó trên khuôn mặt loài vật. Ta là Killer. À, quên mất cái đầu góc bã đậu của ngươi hiện tại đang bị phong ấn ký ức. Ngươi bây giờ chẳng khác gì một tờ giấy trắng ngu ngốc. Killer. Cái tên nghe như một trò đùa tồi tệ kết hợp giữa kịch đèn, mèo con và hai nờ. Mày là cái giống gì? Yêu quái phương nào? Minh gầm gừ, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Ta ghét phải thừa nhận điều này, con mèo thở dài, vẻ mặt đầy chán nản. nhưng để trả món nợ ân tình ở thế giới trước cái thế giới chó má đầy giấy bọn chó đốm và mụ đàn bà điên khùng ta đến đây để mang cho ngươi một lời nhắc. Nó đứng dậy, cái đuôi dựng ngược lên như một cây gậy chỉ huy, ở nhiệm vụ tích lũy công đức này, ngươi không cần kiềm chế sức mạnh. Hãy bung hết khả năng ra. Không cần làm bộ làm tịch như một thằng hèn. Mình đứng xứng lại. Do thiết lập của vị thần, hắn không nhớ gì về các thế giới trước. Hắn không biết con mèo quái dị này nói thật hay đang giăng bẫy. Bản năng mách bảo, nó nói thật. Nhưng lý trí hét lên, đéo tin. Làm sao mà tin một con mèo biết nói tiếng người, lại còn để rịa mép hại nờ. Mình quanh tay, cười khẩy, tao đéo tin. Trừ khi mày chứng minh được mày là ai, con mồn lẹo. Giờ. Nghe thấy từ mồn lẹo kỳ nở đột ngột xù lông. Toàn thân nó phồng to gấp đôi, hai mắt rực lửa giận dữ. Nó rít lên một tiếng chói tai, vang vọng như tiếng còi báo động công kích. Và rồi, bùng, ngọn lửa bùng lên. Không phải lửa đỏ cam thông thường, đó là lửa đen, lửa của địa ngục. Một màu đen tuyền, sâu thẳm, nhảy múa điên cuồng xung quanh con mèo. Ngọn lửa bao trùm lấy Kino, thiêu đốt bộ lông trắng của nó, nhưng con vật không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, nó dường như đang tận hưởng sự đau đớn đó. Sức nóng tỏa ra khủng khiếp, không phải cái nóng làm bỏng da thịt, mà là cái nóng thiêu đốt linh hồn. Mình cảm thấy như bị ném vào lò thiêu. Hắn vội vàng kích hoạt máu hồ lì vàng ải để tạo lớp yên, nhưng vô ích. Ngọn lửa này xuyên qua vật lý, tấn công trực tiếp vào tâm thức. Điều kỳ lạ là, giường chiếu, bàn ghế, giấy tờ trong phòng vẫn nguyên vẹn. Ngọn lửa chỉ tồn tại trong mắt hắn và con mèo. Đúng đó. Mình rít lên, mồ hôi vã ra như tắm. Mày định tự thiêu để biểu tình à? Tắt ngay đi con quái vật. Bảo. Kỳ nở không trả lời. Nó phóng người lên không trung, lao thẳng về phía Minh như một quả cầu lửa đen ngòm. Cái đủ. Tránh ra. Minh định né, nhưng tốc độ của con mèo nhanh đến mức phi lý. Nó đắp trúng ngực hắn, bám chặt lấy áo hắn bằng bộ móng vuốt rực lửa. Mờ. Ngọn lửa đen từ con mèo lan sang người mình. Đù nó đau. Đau thấy miệng. Không phải nỗi đau thể xác. Cảm giác như ai đó đang dùng khoan bê tông khoan thẳng vào não bộ, xé toạc lớp màng ngăn cách ký ức. Minh gào lên, ngã vật xuống sàn, lan lộn điên cuồng. Hắn cảm thấy từng nơ giòn thần kinh đang bốc cháy, từng mảnh ký ức vỡ vụn đang được hàn gắn lại bằng lửa địa ngục. Trong cơn đau đớn tột cùng, hắn nghe thấy tiếng cười khủng khục đầy man dợ của Kỳ Nở vang vọng trong đầu. Chịu đựng đi, đồ yếu đuối. Sự thật bao giờ cũng đau đớn. Hắn quằn quại trên sàn bê tông lạnh lẽo, nhưng linh hồn thì đang bị nung chín. Hắn muốn ngất đi nhưng không thể. Một lúc sau có thể là vài phút, hoặc vài thế kỷ trong tâm thức ngọn lửa bùng tắt. Minh nằm thở dốc trên sàn, ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt từ dưới sông lên. Kỳ Nở ngồi cạnh đó, bộ lông đã trở lại màu trắng mướt, đang phong thả liếm chân như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đau đớn qua đi, và thay vào đó là sự sáng tỏ. Ký ức của về như thác lũ. Thế giới 101 con chó đốm. Mình nhớ ra rồi, hắn từng là một con chỉ hủ ạ hủ lồn tịt nhưng đầy mưu mô. Hắn đã đối đầu với mụ phù thủy giờ lạ dèm hiệu. Và con mèo này, Ký Nở chính là ạ đồn hái nở đầu thai, kẻ nuôi mộng bá chủ rồi buộc phải chuyển sinh làm loài mèo. Hai kẻ điên rồ một chó, một mèo đã từng lập ra hai giáo phái quái đản, Thiên Địa Gâu Gâu giáo và Thánh Hỏa Meo Meo giáo. Họ đã liên minh để thiêu rủi mụ giờ lại trong lửa địa ngục. Và vừa rồi, Ký Nở đã dùng chính ngọn lửa địa ngục đó để đốt cháy phong ấn ký ức của vị thần, giúp hắn nhớ lại. Minh lồm cồm bò dậy, dây dây thái dương vẫn còn đau nhức, nhìn con mèo với ánh mắt vừa kinh hoàng vừa buồn cười. Đùm đó, mày không còn cách nào nhẹ nhàng hơn hả? Tao tưởng tao vừa bị ném vào lò bắt quái. Ký Nở dừng liếm lông, ngước nhìn hắn bằng ánh mắt kinh bị đặc trưng. Chỉ có lửa địa ngục mới phá được phong ấn của thần. Đồ ngu! Nếu có cách khác, ta đã không phải tốn công tự biến mình thành món mèo nướng. Minh đứng thẳng dậy, vươn vai răng rắc. Hắn nhếch mép cười, được rồi. Tao nhớ rồi. Cảm ơn nhé, con mồn lèo phát xít. Kỳ Nở hừ lạnh một tiếng, quay lưng bước về phía cửa sổ, cái đuôi ngoe ngoẩy đầy kiêu ngạo, nhớ cho kỹ lời ta dặn, ở thế giới này, làm gì thì làm, nhưng giết người sẽ bị trừ rất nhiều công đức. Đừng để ta phải quay lại nướng chín ngươi lần nữa. Dứt lời, con mèo tan biến vào bóng đêm như một làn khói đen, chỉ để lại mùi khét lẹt thoang thoảng trong không khí. Minh đứng giữa phòng giam, nhìn vào khoảng không nơi Kỳ Nở vừa biến mất. Hắn nắm chặt tay, móng vuốt rực lên ánh đỏ tàn khốc. Không cần che giấu thực lực sao? Hắn nở một nụ cười tàn nhẫn, được thôi. Vậy thì chết mẹ tuổi bây với tao. Chương 15, thế giới thực, trước giờ dê, chương 15, thế giới thực, trước giờ dê, sáng sớm, Minh đứng trên một gò đất cao gần cửa khẩu một bài. Gió biên giới thốc vào mặt, mang theo mùi bụi đỏ và hơi nóng hầm hập đặc trưng. Tay hắn giữ chặt chiếc ống nhỏ quân dụng, mắt dán chặt vào phía bên kia đường biên. Đập vào mắt hắn là đặc khu kinh tế Bà Bẹt. Dưới ánh nắng ban mai, nó hiện lên bóng loáng như một thành phố của tương lai, những casino lấp lánh đèn lồng tắt mượt, những tòa cao ốc phản chiếu trời xanh, xe container ra vào tấp nập như mắc gửi. Nhưng hắn thừa hiểu, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng, xa hoa ấy là một ổ chuột khổng lồ, một khối u ác tính của tội phạm xuyên quốc gia đang mưng mủ từng ngày. Trong quá khứ, việc truy quét đám này chẳng khác nào lấy que tre đánh vào bụi rậm. Cảm giác bất lực vẫn còn in hẳn trong trí nhớ của hắn. Trước đây, mỗi khi công an Việt Nam muốn phối hợp, quy trình pháp lý lại lê thê như một cơn ác mộng. 3 đến 4 tuần cho việc xin phép, điều phối và đóng dấu giấy tờ. Từng đó thời gian là quá đủ để tin tức rõ rỉ như nước chảy qua cái rổ thùng. Kết quả luôn là một kịch bản quen thuộc đến phát án, khi lực lượng Việt Nam được phép ập vào, thứ chào đón họ chỉ là những văn phòng trống hoác, những ly cà phê còn dở nhưng người đã lạnh canh, và những dây máy tính bị rút sạch ổ cứng. Những kẻ cầm đầu người Việt đã bốc hơi, kẻ sang Thái, kẻ trốn sang Lào, kẻ đơn giản là thay tên đổi họ rồi mọc lên ở một đặc khu khác cách đó vài chục cây số, có đứa không biết sợ thì hôm đó chỉ đơn giản nghỉ làm ở nhà. Cay đắng hơn cả là sự trêu ngươi của những kẻ ở lại. Những tên lừa đảo người Trung Quốc, Thái Lan hay Philippines vẫn ngồi nguyên tại chỗ, điềm nhiên gõ phím như không có chuyện gì xảy ra. Chúng không phải mục tiêu của Việt Nam, nên cảnh sát sở tại không bắt. Chúng nhìn các chiến sĩ Việt Nam bằng ánh mắt giễu cợt, rồi chỉ một tuần sau, đội máy lừa đảo lại vận hành trơn tru. Còn những món hàng sống, những nạn nhân bị giam cầm thì bị bán đi như gia súc. Chỉ cần một cú điện thoại báo động, những chiếc xe tải kín mít sẽ xé màn đêm, chuyển hàng chục con người vào sâu trong nội địa. Hiện trường để lại cho hắn chỉ là những căn phòng nồng nặc mùi ẩm mốc và vài vệt máu khô thấm lại trên sàn bê tông lạnh lẽo. Sở dĩ những vương quốc tội phạm này mọc lên như nấm sau mưa không phải vì Campuchia yếu kém, mà vì sự bảo kê. Những dòng tiền tỷ đô từ các ông trùm giấu mặt, những khoản lót tay triệu đô cho các tướng lĩnh biến chất đã tạo nên một bức tường thành bất khả xâm phạm. Không một quốc gia nào đủ sức ép quân sự hay chính trị để đục thủng bức tường đó. Nhưng ván cờ thế cục đã đảo chiều. Bước ngoặt đến từ tiếng súng nổ ở phía tây bắc. Xung đột biên giới quanh khu vực đền rẻ vì hè ở bùng phát dữ dội với Thái Lan đã đẩy Phnom Penh vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Quân đội Thái hùng hậu, trang bị tận răng và có bóng dáng người Mỹ phía sau đã khiến Campuchia hoảng loạn. Họ cần viện trợ, cần vũ khí và cần một chỗ dựa. Trung Quốc, người anh cả hào phóng, đã gật đầu. Nhưng trên bàn cờ chính trị, không có bữa trưa nào miễn phí. Bắc Kinh ra giá lạnh lùng, vũ khí, cố vấn, huấn luyện, chúng tôi lo tất cả. Đổi lại, các ngài phải dọn sạch cái sân sau của mình. Chúng tôi muốn đầu của những kẻ đang bắt cóc và hành hạ công dân Trung Quốc. Đó là thế cờ thí xe giữ tướng. Campuchia buộc phải hy sinh các đặc khu tội phạm, xe, để bảo vệ quyền lực trung ương, tướng. Sau cuộc đàm phán song phương Việt Trung, Trung Quốc rất vui lòng nhận trách nhiệm và công trạng thay cho Việt Nam. Họ đứng ra nhận trách nhiệm và tuyên bố rằng đây là một chiến dịch bí mật đã được sự cho phép của chính quyền Campuchia. Kết quả, toàn bộ khu phức hợp bị quét sạch trong một đêm. Hàng trăm tội phạm bị bắt giữ. Hàng nghìn nạn nhân được giải thoát. Hàng trăm tệ dạ bịt dữ liệu tội phạm bị thu giữ. Và quan trọng nhất, Bắc Kinh công bố bằng chứng. Họ tổ chức họp báo quốc tế, trình chiếu những thước phim trần trụi khiến người xem phải nín thở. Những căn phòng tối tăm nơi con người bị nhốt như thú vật, những bộ dụng cụ tra tấn từ roi điện đến xích sắt còn dính máu, những bảng lương ngược nơi nạn nhân phải trả tiền để được thở. Tất cả được phơi bày dưới ánh sáng chói lòa của máy quay. Hàng nghìn nạn nhân từ 47 quốc gia được giải cứu. Dòng tiền tỷ đô rửa qua tiền ảo bị phanh phui. CNN, BBC, An Dệ Dị Dạ đồng loạt đưa tin. Liên hợp quốc rúng động. Trong mắt dư luận quốc tế, Trung Quốc vụ sáng trở thành người hùng dọn dẹp rác rưởi của thế giới ngầm. Còn Việt Nam? Việt Nam lặng lẽ đứng trong bóng tối của hào quang ấy, nhưng nắm trong tay thứ quý giá hơn, thời cơ. Tiền lệ cờ cờ ác đã mở toan cánh cửa sắt. Campuchia giờ đây không còn đường lùi. Áp lực từ người anh cả Trung Quốc và bữa rượu dư luận quốc tế đã biến những bà bẹt, bà bịt hay xỉ hạ nục vị từ những pháo đài bất khả xâm phạm thành những cái bẫy chuột khổng lồ. Chúng không thể chạy, không thể trốn, và cũng chẳng còn nơi nào để tẩu tán nạn nhân. Minh hạ ống nhòm xuống, khoe môi nết lên một nụ cười lạnh. Trước mặt hắn, bà bẹt vẫn lấp lánh, nhưng giờ đây, trong mắt người thợ săn, nó chỉ còn là một con thú bị thương đang nằm chờ phát súng ngân huệ. Thành bước tới bên cạnh mình, tay chống lạnh, nhìn xuống đặc khu bạ vẹt lấp lánh phía xa, chừng nào bắt đầu. Minh cười một nụ cười lạnh như dao cạo, còn phải chờ quân Trung Quốc đến, khoảng 5 ngày nữa. Họ sẽ bao vây vào ngoài, tạo danh chính ngôn thuận, rồi út sọt. Lúc đó mới gọi là hợp tác liên minh đàng hoàng. Thành nét mặt, vậy giờ ngồi không chờ hả? Chờ cái bíp Minh đang ngay, giọng cứng rắn. Mình chỉ cần tụi nó chính danh cho mình thôi. Giờ mình trinh sát trước, nắm hết thông tin trong lòng bàn tay. Đến lúc tụi nó tới, chỉ việc xông vào bắt trọn ổ, không cho một thằng nào kịp chạy. Hắn quay sang Thành, giải thích thêm. Tao xin chỉ thị cấp trên rồi. Việc gì tự làm được thì đếch cần nhờ bọn chúng. Hợp tác chứ nếu biết nó đâm lưng lúc nào đâu. Minh quay sang Hải, đang đứng cách đó vài bước, tay lướt trên màn hình hồ lộ rèm chiếu từ đồng hồ. Hải, quét hình đặc khu kinh tế. Hải ngẩng đầu lên, khoe môi nết lên một nụ cười khẩy đầy niềm ai. Ồ, mày biết ra lệnh rồi đó. Minh nhướng mày, ánh mắt lạnh như băng. Mày nói cái đéo gì? Tao giờ là cấp trên của mày, mày có còn muốn tham gia nhiệm vụ không? Hải bước lại gần, gan giọng đầy thách thức. Cờ cờ, tao nếu thích cái giọng của mày. Không khí đột ngột tăng như dây đàn sắp đứt. Minh không lùi bước. Hắn tiến thẳng về phía Hải, mắt đối mắt, giờ sao, muốn đánh nhau không? Bắt đầu mọc đuôi hả? Tao chặt đuôi bây giờ. Lời nói vừa dứt, Minh kích hoạt dòng máu hổ lì bằng ải. Ánh sáng trắng vàng bùng lên từ toàn thân hắn, móng tay biến thành những lưỡi dao sắc như ngọc, đôi mắt hắn rực lên sắc đỏ quỷ dị. Hải không chịu thua. Nano kẹt từ đồng hồ tay lan ra, phủ kín toàn thân trong chớp mắt. Bộ giáp ý rồng man mác 50 màu đỏ vàng hiện hình, mắt giáp sáng xanh lạnh lẽo, lòng bàn tay bắt đầu tích tụ năng lượng chuẩn bị bắn tia rễ bùn sổ. Hai người đối mặt nhau. Sát khí bốc lên ngùn ngụt. Đoằng. Tiếng súng nổ vang trời xé toạc sự căng thẳng. Cả hai giật mình, quay đầu lại. Thiếu tướng Định đứng cách đó 20 mét, tay cầm khẩu súng lục quân dụng đang bốc khói, nòng súng chĩa thẳng lên trời. Gương mặt ông nghiêm nghị như tượng đá, hai đồng chí, bình tĩnh. Không được xung đột làm hỏng kế hoạch. Giọng ông không lớn, nhưng đầy uy quyền không thể phản bác. Minh nghiến răng, từ từ hạ tay xuống. Ánh sáng hồ ly vạm vãi tắt dần. Móng vuốt co lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi. Hải cũng giải tỏa giáp. Nạn đồ kẹt rút về đồng hồ tay, để lại một thanh niên mặc áo thun đen, mặt lạnh như tiền. Hai người nhìn nhau lần cuối một cái nhìn đầy căm ghét và cảnh báo. Thiếu tướng Định thu súng vào bao, giọng trầm, "Hải, thực hiện lệ." Hải không nói gì. Bộ giáp bao phủ lại toàn thân. Dễ bùn sổ bụt phun lửa xanh. Bù. Hải bay vọt lên trời, như một tên lửa đỏ vàng xé toạc màn sáng, biến thành một chấm nhỏ giữa đám mây trắng phía xa. Trên cao độ 3,000m, giữa những đám mây đồng bền, hải lơ lửng trong không trung. Đám mây là lớp che chắn tự nhiên trước mọi con mắt trần tục, ra đa phòng không tầm thấp của bọn tội phạm hoàn toàn vô dụng ở độ cao này. Giáp Vin bắt đầu quét mô hình 3D bên dưới. Chế độ, kiến trúc và nhiệt năng. Giọng trí tuệ nhân tạo vang lên trong tai nghe. Yes, sir. Initi ạ tỉnh 3D mapping scan. Eti mapping anh, 12 minutit. Từ mắt giáp, ngực giáp và lòng bàn tay, hàng chục sèn sổ cực mạnh bắt đầu làm việc. Một lì đà scan, vẽ lại cấu trúc bề mặt, độ cao các tòa nhà, hệ thống đường xá, lối ra vào. Hai thẻ mạng ý mạ tìm, ảnh nhiệt xác định mật độ người tập trung trong các tòa nhà qua thân nhiệt. Phát hiện các máy phát điện công suất lớn, dấu hiệu của sẽ vỡ phạm đảo quyền hoặc lừa đảo. Ba ít dân vệ nẹt trả tỷ hòn, ra đa xuyên tường hoạt động ở mức giới hạn, phát hiện kết cấu cốt thép và các phòng rộng bên trong. Dữ liệu chạy về như thác đổ. Màn hình hồ lộ rèm trong mắt hải hiển thị một bản đồ 3D đang từ từ hình thành từng tòa nhà, từng con đường được dựng lên chi tiết đến từng centimet. Tuy nhiên, công nghệ có giới hạn của nó. Trên bản đồ xuất hiện những vùng đen, black zones. Đó là những tầng hầm sâu dưới lòng đất, những căn phòng được bọc trì chống quét, hoặc những khu vực có thiết bị gây nhiều sóng cực mạnh. Gia vịt báo cáo, vô định, muốn đi bất lợi nở gần sở chủ cụ SD kẻ tịt và thư liệu xì ẹt điểm. U nạ lệ to scan in tờ gì ổ còn nền. Hải nếp mép, được rồi, phần vỏ đã xong. Phần ruột để thẳng mà cả dòng lo. Dưới đất, tại căn cứ tạm gần cửa khẩu. Mình đứng trước một cánh cửa sắt cũ kỹ, cửa phòng kho cũ không còn sử dụng. Bên cạnh là Mẫn, tay cầm một chiếc chìa khóa bạc phát sáng mờ ảo. Gotki, đây là giải pháp cho những vùng đen mà công nghệ của Hải không thể chạm tới. Mẫn tra chìa khóa và ổ khóa cửa sắt. Xoay nhẹ, cánh cửa mở ra. Bên kia không còn là phòng kho tối tăm nữa, mà là một không gian mờ ảo, sương khói trắng đục, lạnh ngắt. 100 chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm đứng xếp hàng nghiêm trang. Minh quét mắt nhìn qua họ, giọng đanh thép, các đồng chí nghe rõ đây. Bản đồ 3D đã có, nhưng chúng ta mù tịt về những gì diễn ra bên trong, đặc biệt là các hầm ngầm và phòng kín. Nhiệm vụ của các đồng chí là điền vào chỗ trống đó. Hắn nhấn mạnh từng chữ, khi qua cửa, các đồng chí sẽ chết tạm thời, trở thành những bóng ma. Ưu điểm, các đồng chí có thể bay, xuyên tường, tàng hình tuyệt đối. Nhưng nhược điểm là, các đồng chí không thể chạm, không thể nói, không thể mang theo thiết bị ghi âm ghi hình. Vũ khí duy nhất là trí nhớ. Các đồng chí có 24 giờ. Chỉ huy trinh sát thiếu tá Cường, hô lớn, rõ. Từng người một bước qua cánh cửa của Ski. Chương 16, thế giới thực, bóng ma trinh sát và câu chuyện địa ngục. Chương 16, thế giới thực, bóng ma trinh sát và câu chuyện địa ngục. Khi bước qua ngưỡng cửa, thượng sĩ Tuấn cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ý thức anh tối sầm lại rồi bừng sáng. Anh nhìn thấy thân xác mình đang nằm bất tỉnh trước ngưỡng cửa, một tấm đệm dày đã được lót phía dưới để tránh tổn thương, còn bản thể hiện tại của anh đang lơ lửng trong suốt như sương khói. Những chiến sĩ còn lại đang khiêng xác anh để vào một chiếc giường dã chiến, dọn chỗ cho các đồng đội khác. 100 bóng ma bay lên, xuyên qua tường căn cứ, lướt đi trong gió. Họ chia thành các nhóm nhỏ, nhắm thẳng vào những tọa độ mà Hải đã đánh dấu trên bản đồ chung. 5 bóng ma do thiếu tá Cường dẫn đầu lao xuống tầng hầm 3 của casino. Đây là nơi dạ vịt bỏ tay. Họ xuyên qua lớp tường bê tông dày cả mét. Bên trong hiện ra kệ sắt để đầy vũ khí, hàng chục khẩu súng trường AK-47 xếp ngay ngắn trên giá. 20 khẩu súng ngắn Glock, 5 khẩu súng bắn tỉa SVG, 13 khẩu JRG-7, súng phóng lựu và 3 thùng heroin nguyên chất, 4 thùng ma túy tinh chế. Đặc biệt, có 2 lối thoát hiểm bí mật dẫn ra cống ngầm, chưa có trên bản đồ quy hoạch. 10 bóng ma xuyên vào khu nhà xưởng tồi tàn. Bên trong là địa ngục trần gian. Hàng trăm con người bị nhốt trong các lồng sắt chật hẹp. Đại úy Hùng lướt qua từng phòng. Anh không đếm số lượng, anh đếm tình trạng. Tầng 2, nạn nhân mới, sức khỏe còn tốt. Tầng 3, phòng trừng phạt. Có ghế điện, rùi cui. 7 người đang bị thương nghiêm trọng. Lực lượng canh gác, 15 tên, trang bị rùi cui điện và súng ngắn. Chìa khóa được giữ bởi tên chọc đầu ngồi ở bàn trực. Trung Bí Minh, trùng tên, lướt vào văn phòng tầng 12. Anh ghé sát vào màn hình máy tính của một tên quản lý. Anh không thể hack máy tính, nhưng anh có thể đọc. Màn hình đang mở file Excel danh sách nhân sự và sơ đồ dòng tiền. Ghi nhớ, tên các tài khoản ngân hàng dựa tiền, mật khẩu ATM in dán trên giấy nốt, ATM in 2023 và khuôn mặt của gã trùm đang ngồi uống rượu vang. 2 giờ sau, đã có một số bóng ma bay về, lướt qua biên giới về căn cứ, lần lượt lướt vào cánh cửa của Ski. Khi bóng ma chạm vào cửa, như ngọn đèn bị dập tắt ở chỗ này và sáng ngay lập tức ở chỗ kia, thân xác trên giường xếp dã chiến mở to mắt. Hắc. Thượng sĩ Tuấn giật mình tỉnh dậy, như người chết sống lại. Anh thở mạnh, như vừa giật mình khỏi giấc mộng. Một số chiến sĩ lần lượt tỉnh dậy. Họ nhanh chóng sử dụng sổ tay hoặc máy tính, ghi chú lại những gì đã ghi nhớ, sau đó lại tiếp tục hóa thành bóng ma trinh sát. Sau mỗi lần đi về, dữ liệu từ trí nhớ con người kết hợp với bản đồ 3D từ dạ vịt tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Minh đứng trước bàn xa bàn điện tử. Các sĩ quan tham mưu đang nhập liệu từ báo cáo của trinh sát vào hệ thống. Những vùng tối trên bản đồ dần sáng lên, hiện rõ từng chi tiết bên trong. Bà vẹt giờ đây trần trụi trước mắt hắn. Không còn bí mật, không còn nơi ẩn nấp. Minh nhìn vào màn hình, nơi những chấm đỏ, địch và chấm xanh, con tin, hiện lên rõ một một. Hắn nhếch mép, một nụ cười của thợ săn trước khi kéo cỏ. Buổi chiều, nắng vàng rực rỡ rải đều khắp mặt cỏ xanh mướt của sân vận động. Không gian thoáng đãng, gió thổi hiu hiu một khung cảnh quá độ yên bình, hoàn toàn trái ngược với những gì sắp diễn ra. Minh, Thành và Linh đứng thành ba góc của một tam giác đều, mỗi người cách nhau 10 mét. Ở tâm điểm, thành ngâm trên tay quyển sách đen của người chết, Black Book of the Evil. Bìa sách bằng đá đen thô kệch, nhưng dưới ánh nắng gay gắt, nó lại dường như hấp thụ ánh sáng, tạo thành một hố đen nhỏ trên tay hắn. Xung quanh, các chiến sĩ ban chuyên án đứng thành vòng tròn bảo vệ, giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối. Một trung sĩ trẻ, nụ cười có phần gượng gạo để che giấu sự lo lắng, thì thầm với đồng đội, tôi cứ tưởng mấy vụ gọi hồn này phải làm lúc nửa đêm, chăng máu hay gì đó giống trong phim chứ. Linh quay đầu lại, ánh mắt sắc sảo, trong thế giới của The Witcher hay thế giới nào tôi đã đi qua, ma vật luôn hiện hữu. Bóng tôi chỉ giúp người thường dễ tưởng tượng hơn thôi, còn với nẹp rồi mạn sờ, pháp sư chiêu hồn, ngày hay đêm không quan trọng. Quan trọng là vật dẫn. Thay ngật đầu, giải thích thêm, giọng chậm rãi, trong sách đen của người chết, những kẻ đã chết sẽ đi đến nhiều nơi khác nhau. Không phải ai cũng ở cùng một chỗ, không phải ai cũng ở nơi loài người có thể chạm tới. Ngay cả khi một số ở cùng thế giới này, con người cũng không nhìn thấy họ. Thành bắt đầu đọc chú. Ngôn ngữ của kẻ chết không có âm sắc, nó như tiếng gió rít qua khe cửa, không khí trong sân vận như động đột ngột giảm xuống 10 độ. Nắng vất vàng, nhưng cái lạnh thấu xương đã len lỏi vào từng lớp áo. Một mùi hôi thối nồng nặc bước lên mùi của thịt giữa, lưu hình và mùi khét lẹt của những giấc mơ bị thiêu rụi. Từ hư không, những bóng hình méo mó bắt đầu được dệt nên. Bóng hình đầu tiên hiện ra, một người đàn ông, hay đúng hơn là một cái xác cháy đen. Da thịt bong chóc từng mảng lớn lộ cả xương trắng, đôi mắt chỉ còn là hai hốc tối đen sâu hoắm. Sinh vật đó vừa hiện ra đã quỳ sụp xuống, hai tay cào cấu vào cổ họng, giọng nói phát ra như tiếng kim loại cọ vào đá, "Nước, làm ơn, nóng quá, cho tôi một giọt nước." Một chiến sĩ trẻ, không kìm được lòng trắc ẩn, vội vàng mở nắp chai nước suối định chạy lại. "Không cần đâu." Thành nói khẽ. Chiến sĩ kia giật mình ngược lại. Thành nhìn sinh vật kia với ánh mắt thương hại nhưng kiên quyết, "Đừng làm hại anh ta thêm nữa. Ở cõi địa ngục mà anh ta đang chịu đựng, nước ngọt khi chạm vào môi sẽ hóa thành dung nham. Đó là hình phạt của địa ngục. Đừng biến sự thương hại thành đòn tra tấn." Sinh vật kia nghe vậy, gục đầu xuống đất, tiếng nước nợ khô khốc vang lên. Thành giơ tay, một luồng sáng xanh từ sách chiếu vào sinh vật, xoa dịu cơn đau tạm thời và hỏi, "Ngươi là ai, tại sao lại chết?" "Nguyễn Văn Hải, quê Bình Dương." Sinh vật run rẩy đáp, "Bị lừa sang Bà Bẹt, hứa lương 20 triệu, đến nơi bị ép làm sản cơ di tổ. Anh chết ở đâu? Sao anh đang ở đâu?" Hải ngẩng đầu lên, ký ức kinh hoàng ùa về, "Tòa nhà con rồng, tầng hầm số 2, phòng xử lý rác. Tôi trốn không thoát bị chúng dùng dùi cui điện giật liên tục vào tim. Xác tôi bị ném xuống cái giếng cạn sau khu nhà bếp. Có hơn chục người dưới đó." Linh nhìn Hải, không kìm được sự phẫn nộ, "Tại sao? Anh ấy là nạn nhân cơ mà. Tại sao chết đi lại phải chịu hình phạt của địa ngục như những kẻ tội đồ?" Một số chiến sĩ xung quanh gật đầu. "Sống cơ cực, bị hành hạ, chết lại đi địa ngục. Tại sao?" Mình cũng nhíu mày, nhìn sang Thành. Nhưng Thành chỉ lắc đầu nhẹ, "Tôi không có câu trả lời. Luật của thế giới không phải tôi biết." Mình không nói gì, nhưng ánh mắt hắn lạnh như dao. Hắn ghi nhớ câu hỏi này, sẽ có lúc cần tìm câu trả lời. Thành quay lại sinh vật, "Tôi có thể giúp gì cho người không?" Sinh vật lắc đầu, giọng tuyệt vọng, không giúp gì được đâu. Chỉ xin được ở đây lâu hơn một lát. Tránh khỏi lửa địa ngục dù chỉ một lúc cũng đã là ơn huệ lắm rồi." Thành gật đầu. Hắn không giải tán sinh vật ngay. Bóng hình thứ hai hiện lên. Một phụ nữ. Cô ta không bị cháy, nhưng trên người đầy những vết phồng rộp, những vết loét vỡ ra còn chảy máu đen. Giọng nói bằng tiếng Anh, nhưng nhờ cả cơn thông bản ngữ của vị thần ban tặng, mọi người trong nhóm mình đều hiểu rõ từng chữ, còn những nhân viên ban chuyên án thì cũng không có vấn đề gì với ngoại ngữ. "Maria, Philippines." Cô vừa khóc vừa chỉ vào đôi chân, "Tôi không chạy đủ chỉ tiêu 10.000 đô một tháng. Bà chủ mụ ta đun nước sôi bắt tôi đứng vào trong chậu. Da thịt tôi tuột ra theo tất. Nhiều chiến sĩ phải quay mặt đi. Sự tàn độc này vượt quá sức chịu đựng của người bình thường." Mình vẫn giữ vẻ mặt lạnh canh, nhưng trong mắt hắn đã bùng lên ngọn lửa sát khí. "Ai làm điều này? Tên mụ ta là gì?" "Mạ đạm rộng sở. Tầng 5 khách sạn Hoàng gia." "Mà gì ạ?" Nước nở. "Sắc cô ở đâu?" "Không có xác." "Mà gì ạ?" Lắc đầu tuyệt vọng. "Mụ ta nuôi hai con chó ngao Tây Tạng. Mụ ta chặt xác tôi trộn vào thức ăn cho chó để phi tang." Giọng cô run rẩy, "Xin ông xin cho tôi được nán lại một chút để không phải sớm quay lại vạc đồng sôi." Linh bước lại gần, nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay nhưng cô không thấy đau. Không gian lại dùng mình một cái, và kẻ thứ ba bước ra từ màn xương đục ngầu. Đó là một người đàn ông, nhưng nhân dạng đã bị hủy hoại đến mức khó lòng phân biệt. "Tôi là sóng trái." Hắn nói, giọng lơ lớ, tay run rẩy che đi nửa khuôn mặt bên trái. "Bị bán tử phạm đi sang Bà Vẹn. Chúng ép tôi lừa đảo tài khoản ngân hàng. Tôi không làm nổi nên họ đổ axit lên mặt." Hắn buông tay ra. Những chiến sĩ gan dạ nhất cũng phải dùng mình. Nửa khuôn mặt bên trái của hắn chạy xệ xuống như sắp đến nóng chảy, da thịt dính bết vào nhau, con mắt bên trái chỉ còn là một hốc đen sâu hoắm, trống rỗng và ghê rợn. "Tôi đau quá không chịu nổi nên đã tự cắt cổ." Hắn chỉ vào vết cắt ngang cổ họng vẫn còn đang rỉ ra thứ dịch đen ngòm. Nhưng lời hắn chưa dứt, từ đám đông những bóng ma lờ mờ phía sau, một giọng nói rít lên đầy căm phẫn, "Hắn nói dối. Đừng tin hắn." Một bóng ma khác lao lên, chỉ thẳng vào mặt sóng trái, "Tôi biết hắn. Hắn không phải nạn nhân. Hắn là tổ trưởng đội 3. Chính hắn là kẻ đã giữ chân tôi để bọn chúng đánh đập khi tôi còn sống. Con mắt đó của hắn không phải do axit, mà là do quỷ sứ dưới địa ngục móc ra mỗi ngày vì tội hắn đã làm ngơ trước nỗi đau của đồng loại." Sòng trái con rú người lại, cái vẻ đáng thương ban đầu biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi tột độ của một kẻ tội đồ bị vật trần. Hắn ôm lấy hốc mắt trống rỗng, gào khóc trong đau đớn, nhưng không ai còn thấy thương cảm nữa. Chương 17, thế giới thực, câu chuyện kể bằng máu. Chương 17, thế giới thực, câu chuyện kể bằng máu, sự thật và dối trá đan xen, nhưng dưới quyền năng của sách đen, mọi thứ dần phơi bày trần trụi. Tiếp theo đó là một chuỗi những bi kịch dồn dập, tấn công vào thính giác và thị giác của những người chứng kiến. Sự thật và dối trá đan xen, nhưng dưới quyền năng của sách đen, mọi thứ dần phơi bày trần trụi. Lớp vỏ bọc nạn nhân rách toạc, để lộ ra những tâm thức méo mó đang chịu đựng những cực hình không thuộc về thế giới loài người. Ở địa ngục, họ không còn mang những vết thương vật lý của dao kéo hay rủi cui điện nữa. Thay vào đó, hình hài của họ biến đổi theo nghiệp lực, phản chiếu chính tội ác mà họ đã thực hiện dù là dưới sự cưỡng ép tàn bạo. Một người đàn ông Ấn Độ hiện ra, toàn thân tím tái, da thịt nứt toát như gốm mỡ. Hắn đang run rẩy, những mảnh da bong ra rơi là tả xuống đất tạo thành tiếng lanh canh ghê rợn. Lạnh, lạnh quá. Tôi đang ở hàn băng địa ngục. Hắn rên rỉ, hơi thở phả ra sương muối. Họ vứt xác tôi xuống sông, còn tôi thì rơi vào băng giá vĩnh cửu. Vì tôi đã lừa hết tiền dưỡng già của hàng nghìn người. Hắn ôm lấy đầu, gào lên trong tuyệt vọng, tôi không muốn làm. Bọn chúng dí súng vào đầu tôi. Nhưng mỗi lần tôi nhấn nút gửi tin nhắn lừa đảo, tôi lại thấy nhẹ nhõm vì hôm nay mình không bị đánh. Tôi đã đổi mạng sống của những người già đó lấy sự bình yên cho mình. Giờ đây, mỗi cơn gió ở dưới đó đều như dao cắt vào tủy. Tiếp đó, một thanh niên Việt Nam bước ra. Bụng hắn phanh ra, nhưng không phải vết mổ gọn gàng của bác sĩ lấy nội tạng. Một chiếc móc sắt rực lửa vẫn còn móc vào ruột gan hắn. Đau đớn, nó không bao giờ dừng lại. Cậu thanh niên khóc, nước mắt là máu tươi. Khi còn sống, để không bị bỏ đói, tôi đã lên mạng dụ dỗ đồng hương. Tôi lừa bạn bè sang đây để thế mạng cho mình. Tôi bán đứng họ để được bọn cai ngục cho ăn một bữa no. Giờ đây, ngày nào quỷ sứ cũng móc ruột tôi ra để nhắc nhở về sự phản bội. Một cô gái Malaysia, thân hình không còn vẻ tiểu diễm, mà cháy đen như than tuổi, đôi môi bị khâu chặt bằng dây thép gai. Ánh mắt cô dại đi, truyền tải một nỗi bất hận thấu trời xanh, tôi dùng nhan sắc để lựa tình. Dỗ mạn sơ cảm. Tôi khiến bao người đàn ông tán ra bại sản, tự tử vì tình yêu ảo. Bọn chúng ép tôi làm, nếu không làm sẽ bị cưỡng hiếp tập thể. Tôi đã chọn hại người khác để giữ thân mình. Cuối cùng, họ vẫn giết tôi sau khi hết giá trị. Và giờ, tôi phải ôm cột đồng nung đỏ mỗi ngày. Những kẻ từ địa ngục tranh nhau kể. Không khí đặc quánh mùi oán khí và sự hối hận muôn màng. Những người chứng kiến bàng hoàng nhận ra bi kịch kép của những số phận này. Họ là nạn nhân của bọn buôn người, nhưng lại là tội đồ của nhân quả. Họ chết trong đau đớn, mang theo nỗi bất hận tột cùng vì bị ép làm điều ác, để rồi khi chết đi, chính cái điều ác bắt buộc ấy lại trở thành xiềng xích giam cầm họ nơi địa ngục. Mỗi câu chuyện là một minh chứng cho sự tàn độc của bọn tội phạm, chúng không chỉ giết chết thể xác nạn nhân, mà còn giết chết cả nhân tính, đẩy nạn nhân vào con đường tạo nghiệp để rồi muôn đời không được siêu thoát. Tra tấn bằng roi điện hay kìm kẹp ngón tay chỉ là nỗi đau thể xác ngắn ngủi. Nhưng nỗi đau phải lừa lọc đồng loại, bán đứng lương tâm để sinh tồn mới là thứ axit ăn mòn linh hồn khủng khiếp nhất. Chết vì bị mổ lấy nội tạng là cái kết ngắn ngủi, nhưng bị móc ruột trong địa ngục vì tội lừa thầy phản bạn mới là sự khởi đầu của vĩnh hằng đau khổ. Sân vận động ngập tràn đoàn khí. Những chiến sĩ trong ban chuyên án nghiến răng ken két, tiếng hít thở trở nên nặng nề. Họ hiểu rằng kẻ thù của họ không chỉ tước đoạt mạng sống, mà còn tước đoạt cả cơ hội được làm người lương thiện của hàng ngàn nạn nhân. Một trung úy trẻ siết chặt báng súng đến mức các khớp ngón tay trắng bệnh, mặt tái đi vì giận dữ và xót xa. Bọn xuất sinh, chúng không chỉ giết người, chúng còn đẩy người ta xuống địa ngục. Nhưng kinh hãi chưa dừng lại ở đó. Bên cạnh những sinh vật còn giữ được nhân dạng con người, bóng tôi bắt đầu nhả ra những thứ quái đản hơn. Mặt đất rung nhẹ, một sinh vật kỳ dị xuất hiện. Cái đầu nó to như một ngôi nhà nhỏ, tóc hai rũ rượi, nhưng cái cổ lại bé tí hon, mỏng manh như một cây kim, đối với tấm thân gầy trơ xương khổng lồ, xương sườn lòi ra như những thanh sắt gỉ. Cái miệng nó há to hết cỡ, lưỡi khô nứt nẻ thè ra ngoài. Cái bụng nó phình to như cái trống đại, căng tròn, nhưng thực quản nhỏ xíu khiến nó không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì. Nước đói khát. Tiếng rên rỉ của nó vang vọng như tiếng sấm rền, nhưng lại mang âm sắc của sự tuyệt vọng cùng cực. Thành ngước nhìn con quái vật, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Con quỷ cố gắng nói, giọng nó nghiến lại, đầy sự hằn học và đau đớn, tôi là Lý Tuấn, từng là quản lý ở casino bà Bẹt. Ngay lập tức, đám đông những kẻ địa ngục xung quanh sao động dữ dội. Họ quay lại nhìn con ngạ quỷ khổng lồ với ánh mắt rực lửa căm thù. Là hắn, chính là hắn. Hắn ta là kẻ đã ra lệnh đánh gãy chân tôi. Hắn đổ axit lên mặt tôi. Hắn bắt tôi quỳ gối chịu giật điện suốt 2 giờ đồng hồ chỉ vì tôi buồn ngủ. Con ngạ quỷ Lý Tuấn co do lại trước làn sóng oán hận. Dù thân xác khổng lồ, nhưng trước những nạn nhân của mình, nó hèn mọn như một con chuột cống. Nó muốn trốn, nhưng cái bụng phình to và cái cổ yếu ớt khiến nó chỉ có thể lết đi một cách thảm hại. Một số chiến sĩ nhìn con quỷ với sự bất bình xen lẫn ghê tởm, nhìn nó kìa. Trông nó còn có vẻ chịu khổ ít hơn những nạn nhân mà nó đã hành hạ. Thành im lặng. Hắn hiểu ý nghĩ đó. Nhưng luật nhân quả của thế giới vận hành không phải theo cách mà con người quyết định. Đằng sau đó tất nhiên có câu chuyện mà hắn chưa biết được. Bên cạnh con quỷ khổng lồ đó, một sinh vật khác nhỏ bé hơn lạch bạch bước ra. Nó chỉ cao ngang đầu gối người lớn, thân hình phủ đầy lông lá lởm chởm như khỉ, đôi mắt lồi to sợ sệt. Vừa thấy Thành và luồng sáng từ quyển sách đen, nó hoảng sợ độ, cụp mắt xuống, toàn thân run lên bần bật như cây sấy. Thành hạ giọng hỏi, ngươi là ai? Giọng con quỷ nhỏ lý nhí, run rẩy, tôi là Trần Văn Bình, người dân bình thường. Tôi chỉ đi làm rồi bệnh rồi chết. Sao ngươi lại thành ngạ quỷ? Con quỷ nhỏ ngơ ngác, đôi mắt lồi đảo qua đảo lại đầy vẻ mờ mịt, tôi không biết. Tôi tỉnh dậy đã thấy mình thành thế này. Đói khát. Cứ đói mãi mà không bao giờ được no. Linh đứng lặng ở một góc tam giác. Cô nhìn con quỷ nhỏ bé tội nghiệp, rồi nhìn sang con quỷ đầu to độc ác Lý Tuấn, và cuối cùng là nhìn những nạn nhân đang chịu hình phạt lửa địa ngục dù họ vô tội. Một sự hỗn loạn phi lý. một trật tự tàn khốc. Cô thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời đang dần tắt nắng, giọng nói trầm xuống, chua chát, thế giới bên kia xem ra cũng chẳng công bằng hơn thế giới này là bao nhiêu. Bỗng nhiên, một mùi hương thơm tràn ngập không gian, mùi hương đến mức làm tâm hồn mê mẩn, khiến người ta quên cả đau khổ và phẫn nộ. Đó không phải là mùi hương của bất cứ thứ gì được biết trên đời, không phải hoa hồng, không phải trầm hương, không phải bất kỳ loại nước hoa nào con người có thể chế tạo. Những sinh vật từ địa ngục ngẩng đầu lên, những con ngạ quỷ im bặt tiếng kêu gào. Một thân hình to lớn với hào quang sáng chói xuất hiện giữa không trung, to lớn như ngọn núi, bàn chân trần khổng lồ, mịn màng như ngọc trắng, che khuất cả bầu trời phía trên sân vận động. Ánh sáng từ thân hình đó chiếu xuống khiến mọi thứ xung quanh bị lu mờ. Những chiến sĩ ban chuyên án đội vàng chạy mắt, một số quỳ gối xuống không phải vì sợ hãi, mà vì bản năng trước thứ cao quý tuyệt đối. Thân hình khổng lồ đó từ từ thu nhỏ lại. Khi ánh sáng lắng dịu, mọi người mới nhìn rõ, đó là một tiên nữ. Vẻ đẹp của nàng vượt trội hơn bất kỳ nhan sắc nào mà con người từng chứng kiến. Da trắng ngần như ngọc, mái tóc đen dài buông xõa, phát sáng như lụa. Khuôn mặt thanh tú với đôi mắt long lanh ánh sao. Thân hình thon thả, mặc chiếc áo trắng giản dị nhưng lại tỏa ra khí chất cao quý không thể tả. Hào quang từ nàng tỏa ra đến chừng 1 mét, như một lớp sương mỏng, lung linh sắc cầu vồng. Để so sánh, hoa hậu thế giới vừa đăng quang cách đây không lâu, cô gái được cả hành tinh ngưỡng mộ nếu đứng cạnh nàng tiên trước mặt, thì chẳng khác nào con khỉ cái giả. Vị tiên nữ cất tiếng, tiếng nói lạnh lót như hàng trăm con chim đang hót, mỗi âm thanh đều nhẹ nhàng, êm dịu. Tôi nghe có người triệu hồi tôi. Thành nuốt nước miếng. Hắn đã chứng kiến nhiều thứ kỳ lạ, nhưng trước sắc đẹp và cao quý như vậy, hắn cảm thấy áp lực đè nặng trên vai, như người bình thường đứng trước hoàng đế, như con kiến đứng trước rồng. Mọi người xung quanh đều im lặng. Mình nhíu mày. Hắn cũng cảm thấy áp lực, nhưng không chấp nhận điều đó. Hắn thiêu đốt máu hồ lì vàng bại trong người. Năng lượng bốc cháy như ngọn lửa trắng bên trong, khiến hắn mất đi áp lực. Lưng hắn thẳng lại. Minh mở miệng, cố giữ giọng bình tĩnh, chúng tôi ở đây đang triệu hồi những người đã chết ở Babel. Vị tiên nữ im lặng một lát, như đang nhớ lại điều gì đó xa xôi. Rồi nàng gật đầu nhẹ, à, tôi nhớ rồi. Giọng nàng vẫn êm dịu, nhưng có chút buồn bã, tôi trước đây cũng bị lừa sang đây làm casino. Họ hứa lương cao, đời sống tốt. Nhưng sau khi biết thực chất công việc là lừa đảo, tôi từ chối làm. Nàng nhìn xuống những sinh vật địa ngục và ngạ quỷ xung quanh. Ánh mắt nàng không có ghê tởm hay sợ hãi, chỉ có thương cảm. Họ bỏ đói tôi, đánh đập tôi, hành hạ tôi trong hầm tối. Cuối cùng, tôi chết vì kiệt sức. Không khí im lặng. Minh nhìn nàng, giọng hỏi thẳng, vậy tại sao cô lại trở thành tiên nữ? Nàng quay sang Minh, bị cười nhẹ, nụ cười ấy làm rung động tâm hồn mọi người. Tôi nhớ từ nhỏ, mẹ tôi đã dạy. Nàng ngừng lại, giọng trở nên trầm lắng hơn, như đang nhắc lại lời dạy của người đã khuất. Nếu con đi vào rừng, gặp cọp, mà nó chỉ cắn mất cánh tay rồi tha cho con đi, thì con nên biết ơn nó. Mọi người nhìn nàng, không ai hiểu. Nàng tiếp, cũng vậy, nếu ai mang con, hãy cảm ơn họ vì đã không đánh con. Nếu ai đánh con, hãy cảm ơn họ vì đã không giết con. Nếu ai giết con, thì con hãy cảm ơn họ vì đã giải thoát con khỏi sự khổ sở này. Nàng nhìn xuống bàn tay trắng ngần của mình, cho nên, đừng nóng giận. Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ đều rõ ràng, khi họ bỏ đói tôi cố gắng không nóng giận. Khi họ đánh tôi cố gắng không nóng giận. Khi họ giết tôi vẫn cố gắng không nóng giận. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn trời xanh, chỉ nhờ vào việc cố gắng không nóng giận mà sau khi chết, tôi trở thành tiên nữ. Im lặng. Một viên cảnh sát trẻ, đứng ở phía sau, buột miệng thì thầm với đồng đội, chỉ cần không nóng giận mà được làm tiên nữ sao dễ vậy. Minh, với giác quan hổ lì vạm hại vượt trội, nghe rõ câu nói đó. Hắn cười khẩy tiếng cười khúc khan, không chút hài hước. Dễ. Minh nói thấy, để anh đánh chú em cho ra bãm mà chú em không nóng giận, anh đây đi bằng đầu. Hắn không nói to, nhưng ánh mắt hắn nhìn viên cảnh sát trẻ với vẻ chế rêu rõ ràng. Viên cảnh sát đó lập tức cúi đầu, mặt đỏ bừng. Linh cũng lắc đầu. Cô hiểu rằng việc không nóng giận thực sự không nóng giận, không phải giả vờ trong hoàn cảnh như vậy, không khác gì đi ngược lại bản năng sinh tồn của con người. Thành im lặng nhìn nàng tiên nữ, rồi nhìn xuống những sinh vật địa ngục. Hắn thở dài. Nàng tiên nữ nhìn xung quanh, nhìn những kẻ địa ngục, những con ngạ quỷ, những chiến sĩ ban chuyên án rồi nói, ở đây xem ra không có việc gì của tôi. Nàng quay người, chuẩn bị rời đi. Tôi còn có việc bận, phải đi đây. Minh buột miệng hỏi, cô đi đâu? Nàng quay đầu lại, mỉm cười nhẹ, đi ngắm hoa. Giọng nàng nhẹ nhàng, như đang nói về việc tầm thường nhất trên đời. Một tiên nữ, sau khi trải qua cái chết đau đớn, sau khi đạt được địa vị cao quý giờ chỉ muốn đi ngắm hoa. Hào quang xung quanh nàng sáng lên, thân hình nàng từ từ mở dần, hòa vào không khí. Mùi hương thơm ngào ngạt vẫn còn đọng lại. Rồi nàng biến mất hoàn toàn. Khi nàng đi rồi, không khí nặng nề quay trở lại. Linh thở ra một hơi dài, cô ấy đã tha thứ cho những kẻ giết mình. Thành gật đầu, đúng vậy. Một chiến sĩ lớn tuổi hơn, khuôn mặt sần sùi vết sẹo, lên tiếng, tôi không thể làm như cô ấy được. Nếu ai giết tôi sẽ nhớ mặt chúng đến tiếp sau để trả thù. Minh nhìn hắn, gật đầu nhẹ, tôi cũng vậy. Hắn quay sang những sinh vật địa ngục, giọng lạnh lùng, nhưng tôi sẽ đảm bảo một điều, những kẻ giết các người sẽ phải trả giá. Ngay bây giờ, không phải chờ kiếp sau. Chương 18, thế giới thực, hội đàm tại biên giới, chương 18, thế giới thực, hội đàm tại biên giới. Hai ngày trước khi quân Trung Quốc đến nơi, các trinh sát báo về là họ đã ở yên vị trí cần thiết. Đây là 50 lính trinh sát tinh nhuệ người gốc Khmer, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ lực lượng đặc nhiệm Campuchia. Họ chia ra mỗi nhóm 2-3 người, từ cách đây 7 ngày đã bắt đầu xâm nhập vào các vị trí cần thiết để hỗ trợ khi chiến dịch nổ ra. Kế hoạch thâm nhập được thiết kế tỉ mỉ. Một số tham gia vào các casino làm người chơi, làm bảo vệ, nhân viên phục vụ, thậm chí người rửa bát trong bếp. Họ quan sát lối đi, đếm số lượng vệ sĩ, ghi nhớ ca làm việc, vị trí camera an ninh. Một số khác lẫn vào các ổ mại dâm làm mồi bàn, lái xe, người giao hàng. Họ lắng nghe cuộc trò chuyện của các ông chủ, quan sát những người ra vào, xác định phòng nào giam giữ người, phòng nào cất vũ khí. Một số tìm cách làm công nhân tạm cho các văn phòng lừa đảo sửa điện, sơn tường, trở rác. Họ vào được những tòa nhà cao tầng, vẽ sơ đồ lối thoát hiểm, đếm số tầng, xác định vị trí máy phát điện dự phòng. Một số khác tìm cách tiếp cận ký túc xá nơi giam giữ nạn nhân bán đồ ăn, giao nước uống, làm thợ sửa ống nước. Họ trao đổi vài câu với những người bị giam, ghi nhận số lượng, tình trạng sức khỏe, đánh giá khả năng di chuyển nếu có lệnh sơ tán. Mỗi nhóm trinh sát đều mang theo thiết bị liên lạc mã hóa được ngụy trang thành điện thoại cũ, đồng hồ đeo tay hoặc móc khóa. Họ báo cáo đều đặn mỗi 6 tiếng một lần, bằng tin nhắn ngắn được mã hóa như tin nhắn rác quảng cáo. Công việc nguy hiểm, nếu bị phát hiện, không có ai cứu được họ. Nhưng không ai trong số 50 người đó lùi bước. Tại sao đã có bản đồ và thông tin chi tiết mà vẫn cần những trinh sát đó? Vì khi chiến dịch nổ ra, cần có sự phối hợp từ bên trong để nhanh chóng ổn định tình hình và trấn áp tội phạm nếu cần thiết. Các siêu chiến binh dù có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ có 5 người. Hơn nữa, họ còn có nhiệm vụ quan trọng hơn. Một ngày trước khi Trung Quốc đến, mọi người đã có trong tay cấu trúc tổng quan về bà Bẹt. Tại căn cứ chỉ huy tạm thời một kho hàng bỏ hoang cách biên giới 15 km Minh, Linh, Thành và các chỉ huy quân đội Campuchia ngồi quanh bàn lớn. Trên màn hình máy chiếu là báo cáo tổng quan về đặc khu kinh tế tại Bà Bẹt, báo cáo tổng quan về đặc khu kinh tế tại Bà Bẹt trước chiến dịch ngày lập báo cáo, tháng 11 năm 2025 đơn vị lập, ban tình báo chiến dịch kẻ lữ hành mục đích, cung cấp cái nhìn tổng quan về đặc khu kinh tế SEZ tại Bà Bẹt, tỉnh Sở Vệ Dị Ẳng, biên giới Campuchia Việt Nam, để hỗ trợ lập kế hoạch đột kích và giải cứu nạn nhân. Một vị trí và quy mô tổng thể Bà Bẹt là thị trấn biên giới giáp cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, Việt Nam, với dân số ước tính 40.000-50.000 người, bao gồm cư dân địa phương, công nhân nhập cư và du khách. Khu vực SEZ chính bao gồm các đặc khu như Màn Hạ Tở Tặng SEZ, Hai Sen Bà Bẹt SEZ và Hen He Bà Bẹt, cùng các casino liên kết như Hen He Casino, Bà Bẹt Mộc Bài Casino Dồn. Tổng diện tích các khu phức hợp tội phạm ước tính 10-15 km, bao gồm casino, dị dọn, tòa nhà văn phòng, ký túc xá và công trình ngầm. Khu vực này phát triển mạnh từ sau 2019, khi Campuchia cấm cờ bạc trực tuyến, dẫn đến việc chuyển đổi casino thành trung tâm lừa đảo, scammer. Hai cấu trúc phân tầng và hoạt động tội phạm vùng gỡ là mộ rủ, mặt tiền casino và dị dọn cao cấp, ví dụ, Hen He Casino, nhà hàng, quán bar, khách sạn. Dùng làm vỏ bọc hợp pháp, dựa tiền và thu hút du khách. An ninh bề mặt lịch sự nhưng dày đặc camera và bảo vệ. Vùng xám, hoạt động bán hợp pháp tòa nhà văn phòng cao tầng, ô tần cỡ lặn với hàng trăm bàn làm việc, sẽ vỡ phạm dưới hầm. Đây là trung tâm lừa đảo trực tuyến, lừa đảo đầu tư, lừa đảo tình cảm, ịp phạc e, mổ lợn, chủ yếu nhắm nạn nhân quốc tế, Mỹ, châu Âu, châu Á. Ước tính 40.000-60.000 người làm việc, nhiều nạn nhân bị ép buộc. Vùng tối, tội phạm ngầm ký túc xá tồi tàn, phòng tra tấn cách đâm dưới lòng đất, ổ mại dâm và nhà trọ bị chiếm dụng. Nạn nhân bị giam giữ, tra tấn, điện giật, đánh đập, nhốt tối, lao động cưỡng bức. Trung tâm chỉ huy, tòa nhà cao nhất, thường kết hợp casino, có sân thượng trực thăng, kho vũ khí và máy phát điện độc lập. Đầu sỏ chủ yếu Trung Quốc, Campuchia, với mạng lưới xuyên biên giới. Ba quy mô nạn nhân và tội phạm tổng người trong khu vực, khoảng 10.000-15.000, bao gồm dân thường, du lịch. Nạn nhân bị ép buộc, lao động cưỡng bức, ước tính 30.000-50.000, chủ yếu từ Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Indonesia, nhiều người bị lừa bằng lời hứa việc làm lương cao. Tội phạm, tham gia lừa đảo, 1-500-2-500, bao gồm quản lý, ít, tuyển mộ, bảo vệ. Thương vong và lạm dụng, tra tấn phổ biến, địa giật, đánh đập, nhốt tối, trẻ em bị khai thác, nạn nhân bị bán giữa các công nờ. Bốn an ninh và thách thức an ninh, tường cao 5m dây thép gai, tháp canh, camera dày đặc, bảo vệ vũ trang, 4-6 người, chốt. Tham nhũng địa phương cao, cảnh sát Campuchia thường bị mua chuộc. Địa hình, đồi núi, rừng rậm biên giới, mưa mùa tháng 11 làm đường trơn, hỗ trợ ẩn náu nhưng cản trở di tản. Rủi ro, dân thường xen lẫn nạn nhân, tội phạm, hỗn loạn nếu bung lụa đột ngột, Trung Quốc có thể quay rối qua chỉ hoãn tình báo hoặc vô tình lộ vị trí. Kết luận, Bà Bẹt là một trong những trung tâm scam lớn nhất biên giới Campuchia Việt Nam, với quy mô phức tạp, tương tự Xỉ Hạ Nục Vin nhưng nhỏ hơn, tập trung lừa đảo trực tuyến và buôn người. Chiến dịch cần ưu tiên vô hiệu hóa nhanh vũ lực, đội minh bung lụa, sau đó phối hợp lực lượng lớn để sàng lọc, di tản và tịch thu bằng chứng, nhằm giải cứu toàn bộ nạn nhân bị ép buộc, bất kể quốc tịch, và triệt phá mạng lưới. Rủi ro cao từ hỗn loạn dân sinh và quấy rối từ Trung Quốc đòi hỏi phối hợp chặt chẽ và tình báo chính xác. Ký tên, Đại tá Tùng chỉ huy ban tình báo chiến dịch. Hai ngày trước chiến dịch, buổi sáng đoàn xe quân sự Trung Quốc xuất hiện trên đường cao tốc từ Phnom Penh về phía Bà Bẹt lúc 6 giờ sáng. Từ vị trí quan sát trên đồi cao cách biên giới 3 km, trinh sát Campuchia đếm được 45 xe gồm xe bọc thép vận tải, xe chỉ huy di động, xe chở lính và xe tải chở thiết bị. Cờ Trung Quốc tung bay trên xe đầu đoàn. Ước tính khoảng 800-1000 binh sĩ. Họ không che giấu gì cả, thượng sĩ Sophie trưởng tổ trinh sát nói qua bộ đàm. Đi công khai như thể đang diễu hành. Trong phòng chỉ huy tạm tại kho hàng, Minh nhìn màn hình máy tính bảng hiển thị tín hiệu GPS từ các trinh sát. Đúng như dự đoán anh nói, Trung Quốc muốn tạo áp lực tâm lý. Họ muốn các băng đảng biết rằng có quân đội ở đây. Linh gật đầu. Nhưng điều đó cũng có nghĩa họ sẽ khó kiểm soát. Một đội quân lớn như vậy, dễ để lọt thông tin. Thành đang kiểm tra súng trường M4 của mình. Chúng ta có bao nhiêu thời gian trước khi các băng đảng bắt đầu di chuyển nạn nhân? 24 đến 36 giờ minh đáp. Sau đó họ sẽ bắt đầu hoảng loạn và xóa bằng chứng. Tại biên giới Mộc Bài Bà Bẹt, Thiếu tướng Định Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an Việt Nam đứng trong văn phòng tạm được dựng lên trong khu vực hải quan. Ông 52 tuổi, tóc hoa râm, gương mặt nghiêm nghị nhưng mắt sắc bén. Trước mặt ông là chiếc điện thoại đỏ đường dây nóng trực tiếp với Bộ Công an Trung Quốc, được thiết lập theo biên bản ghi nhớ hợp tác song phương năm 2023 về chống tội phạm xuyên biên giới. Ông nhấc máy. Đây là Thiếu tướng Định, Bộ Công an Việt Nam, ông nói bằng tiếng Hoa lưu loát. Tôi cần nói chuyện với Thiếu tướng Lý Quốc Phong. Bên kia đầu dây im lặng vài giây, sau đó một giọng nói trầm đáp, "Vịnh đồng chí, lâu rồi không gặp. Tôi đang trên đường đến Bà Bẹt." Thiếu tướng Lý Quốc Phong, 48 tuổi, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Công an Trung Quốc. Người đàn ông này từng làm việc 15 năm ở biên giới Vân Nam, có kinh nghiệm sâu về tội phạm xuyên quốc gia. Quốc Phong đồng chí bình nói, giọng điềm tĩnh. Tôi được thông báo rằng phía đã điều động lực lượng lớn đến khu vực Bà Bẹt. Căn cứ vào biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2023 về chia sẻ thông tin chống di cư bất hợp pháp và tội phạm có tổ chức, tôi đề nghị chúng ta gặp mặt khẩn để điều phối hoạt động. Lý Quốc Phong cười nhẹ. Vịnh đồng chí vẫn cẩn thận như xưa. Được, chúng ta nên gặp nhau. Đề xuất của đồng chí là gì? Điểm gặp tại cửa khẩu Mộc Bài Bà Bẹt, phía Campuchia bình nói. Thời gian 14:00 chiều nay. Chúng ta cần thảo luận về phân công vai trò quý phía phụ trách bao vây vòng ngoài từ các tuyến đường chính đối với Phnom Penh. Phía Việt Nam phối hợp với Campuchia xử lý nội bộ đặc khu. Hợp lý, Lý Quốc Phong đáp. Nhưng định đồng chí, tôi nghe nói có đội đặc nhiệm đặc biệt từ phía Việt Nam. Tôi hy vọng là đồng chí sẽ chia sẻ với chúng tôi chứ. Vịnh im lặng một nhịp. Đó là lực lượng cố vấn kỹ thuật của chúng tôi hỗ trợ Campuchia. Trong phạm vi thỏa thuận. Cố vấn kỹ thuật Lý lặp lại, giọng có chút niềm ai. Được thôi. Hẹn gặp chiều nay. Cuộc gọi kết thúc. Tướng Định đặt điện thoại xuống, nhìn qua cửa sổ ra phía biên giới. Ông biết Lý Quốc Phong không đốc. Trung Quốc chắc chắn đã có tình báo riêng về đội mình. Nhưng miễn là mọi thứ diễn ra trong khuôn khổ hợp tác chống tội phạm, họ sẽ không công khai phản đối. Vấn đề là sau chiến dịch. Chương 19, thế giới thực, thỏa thuận ba bên. Chương 19, thế giới thực, thỏa thuận ba bên. 14:00, khu vực hội nghị tạm thời được dựng lên tại phía Campuchia của cửa khẩu Mộc Bài Bà Bẹt, một căn lều lớn màu trắng, có điều hòa, bàn ghế sắp đặt chỉnh tề. Phía Việt Nam, Thiếu tướng Định, Đại tá Tùng, tình báo và hai sĩ quan tham mưu. Phía Trung Quốc, Thiếu tướng Lý Quốc Phong, Đại tá Trương Bệ, chỉ huy chiến dịch và ba sĩ quan tham mưu. Phía Campuchia, chuẩn tướng Sambat, tư lệnh hiến binh hoàng gia khu vực sở vậy dị ẳng, đại tá Vĩ Ản Nạ, liên lạc. Không có Minh hay bất kỳ thành viên nào của đội đặc nhiệm. Lý Quốc Phong bước vào, cao 1m78, tóc trải ngược bóng loáng, bộ quân phục đuổi phản hiệu. Ông bắt tay Vịnh chặt chẽ. Vịnh đồng chí, thật vui được gặp lại. Quốc Phong đồng chí, hoan nghênh đến Bà Bẹt. Hai người ngồi đối diện nhau. Giữa họ là bản đồ lớn của khu vực Bà Bẹt, được trải trên bàn. Chuẩn tướng Sạm Bạt người Campuchia mập mạp với bộ ria mép dày mở đầu bằng tiếng Anh với giọng khàn khàn. Quý vị, cảm ơn đã đến hỗ trợ Campuchia trong chiến dịch trấn áp tội phạm xuyên quốc gia. Chính phủ Campuchia cam kết hợp tác toàn diện với cả Trung Quốc và Việt Nam. Chúng ta cần hành động nhanh chóng nhưng có tổ chức để tránh thương vong dân thường. Lý Quốc Phong gật đầu, sau đó chuyển sang tiếng Hoa, người phiên dịch chuyển sang tiếng Anh cho phía Campuchia. Trung Quốc đã huy động 850 binh sĩ bao gồm đặc cảnh vũ trang nhân dân và cảnh sát cơ động. Chúng tôi đề xuất thiết lập vòng vây ngoài tại các tuyến đường chính, ông chỉ vào bản đồ. Quốc lộ 1 từ Phnom Penh đến Bà Bẹt chốt tại km 118, cách Bà Bẹt 8 km. Nhiệm vụ: chặn xe tải chở nạn nhân hoặc tội phạm bỏ trốn về phía thủ đô. Quốc lộ 22 đi về phía tây chốt tại ngã ba Dị Tổ Tùng. Nhiệm vụ: ngăn chặn di chuyển về Tạ Kỳ Ổ hoặc Cảng Con. Đường 214 về phía bắc chốt tại làng Cờ Di Thun. Nhiệm vụ: phong tỏa tuyến phụ. Sân bay Phnom Penh và sân bay Sĩ Hạ Nục Vin cảnh báo tất cả chuyến bay, giám sát hành khách quốc tịch Trung Quốc có liên quan băng đảng. Tướng Định lắng nghe, rồi nói: Việt Nam sẽ phối hợp với lực lượng Campuchia xử lý nội bộ đặc khu. Chúng tôi đề xuất, ông cũng chỉ vào bản đồ, khu vực SEZ được khoanh đỏ, giai đoạn 1, vô hiệu hóa an ninh, hở thảo vừa, không phút. Đội đặc nhiệm nhanh 5 người được phép sử dụng vũ lực để vô hiệu hóa các điểm chỉ huy và vệ sĩ vũ trang trong SEZ. Mục tiêu: giảm thiểu khả năng kháng cự và bạo lực từ băng đảng. Thời gian dự kiến: 30-45 phút. Lý Quốc Phong nhướng mày. 5 người. Đúng vậy, Vịnh nói, giọng bình thản. Đội cố vấn kỹ thuật đặc biệt của Việt Nam được huấn luyện theo tiêu chuẩn quốc tế. Họ sẽ hành động chính xác, hạn chế thương vong. Tướng Lý nhìn tướng Định một lúc, sau đó mỉm cười mỏng. Tôi hiểu. Tiếp tục. Giai đoạn 2, đột kích và kiểm soát, H1 giờ. Lực lượng hiến binh Campuchia 400 người chia làm 4 nhóm, tiến vào SEZ từ 4 hướng. Hỗ trợ bởi cố vấn Việt Nam, 50 người. Mục tiêu: kiểm soát tòa nhà, phân loại nạn nhân, tội phạm, tịch thu bằng chứng. Thời gian: 2-3 giờ. Giai đoạn 3, di tản và xử lý, H4 giờ. Nạn nhân được chuyển đến trại tạm giữ an toàn, 3 địa điểm đã chuẩn bị tại sở vậy dị ẳng. Tội phạm bị giam giữ, chuyển giao cho cảnh sát Campuchia. Bằng chứng được niêm phong, chuyển cho tòa án. Đại tá Trương Vệ người ngồi bên cạnh Lý lên tiếng, giọng cứng rắn, vấn đề là, nếu đội đặc nhiệm 5 người này hành động quá mạnh tay, gây thương vong lớn cho công dân Trung Quốc trong SEZ, thì sẽ có hậu quả ngoại giao nghiêm trọng. Căng thẳng trong lều tăng lên. Vĩnh nhìn thẳng vào Trương Vệ. Đại tá Trương, chúng tôi hiểu mối quan ngại của quý phía. Nhưng theo tình báo của cả ba bên, trong số khoảng 1.500-2.500 tội phạm ở Bà Bẹt, có khoảng 60-70 là người Trung Quốc. Họ là đầu sỏ của mạng lưới lừa đảo và buôn người. Ông dừng lại, để cho thông dịch viên chuyển sang tiếng Hoa, rồi tiếp tục, nếu Trung Quốc lo ngại về công dân của mình, thì tốt nhất là hợp tác để bắt giữ họ một cách văn minh, chứ không phải để họ kháng cự đến chết. Đội đặc nhiệm sẽ chỉ sử dụng vũ lực tối thiểu cần thiết. Nhưng nếu có ai cầm súng bắn vào lực lượng giải cứu, chúng tôi sẽ đáp trả. Sạm Bạt gật đầu mạnh. Campuchia đồng ý chúng tôi không thể để tội phạm thoát chỉ vì lo sợ chính trị. Nạn nhân nhiều người là trẻ em đang bị tra tấn mỗi ngày. Lý Quốc Phong nhìn Sạm Bạt, rồi quay sang Định. Ông gõ nhẹ ngón tay lên tập hồ sơ, ánh mắt sắc lạnh tính toán. Cuối cùng, ông nói, được. Trung Quốc chấp nhận phân công vai trò này. Nhưng chúng ta cần làm rõ quy trình xử lý hậu chiến dịch dựa trên cơ sở dữ liệu tội phạm mà hai bên đã thống nhất chia sẻ. Ý ông là sao? Sạm Bạt hỏi. Hệ thống nhận diện sinh trắc học sẽ được kích hoạt ngay khi bắt giữ. Lý Quốc Phong giải thích, giọng kiên quyết. Bất kỳ kẻ nào bị bắt mà kết quả đối chiếu trùng khớp với danh sách truy nã đỏ hoặc dữ liệu tội phạm mạng mà Bộ Công an Trung Quốc đã cung cấp cho các ông, tôi yêu cầu phải được bàn giao ngay cho phía Trung Quốc tại cửa khẩu. Bất kể vai trò của hắn ở đây là gì. Vịnh nhíu mày, ông hiểu Lý muốn tận dụng chiến dịch này để hốt chọn những kẻ trốn chạy từ đại lục. Ông đáp lời, giọng điềm tĩnh nhưng cứng rắn, Quốc Phong đồng chí, chúng tôi tôn trọng dữ liệu phía Trung Quốc cung cấp. Đó là chìa khóa để định danh tội phạm. Tuy nhiên, vấn đề pháp lý không đơn giản như vậy. Tôi đề xuất một cơ chế lọc dựa trên dữ liệu đó. Vịnh giơ ba ngón tay lên. Thứ nhất, nhóm đối tượng có trong dữ liệu truy nã của Trung Quốc, nhưng có bằng chứng trực tiếp tham gia giết người, tra tấn hoặc cầm đầu tổ chức tại Campuchia. Nhóm này phải được xét xử tại Campuchia trước để đảm bảo tính nghiêm minh của luật pháp sở tại. Sau khi thụ án hoặc kết thúc điều tra, sẽ dẫn độ về Trung Quốc. Thứ hai, nhóm đối tượng có trong dữ liệu truy nã, nhưng chỉ phạm tội lừa đảo qua mạng hoặc tội phạm kinh tế, không dính máu tại đây. Nhóm này chúng tôi đồng ý bàn giao ngay cho phía Trung Quốc theo yêu cầu của ông. Thứ ba, đối với nạn nhân và các đối tượng không có trong dữ liệu, chúng ta sẽ sàng lọc chung. Nạn nhân được tự do lựa chọn hồi hương. Lý Quốc Phong im lặng, quay sang trao đổi nhỏ với đại tá Trương Vệ. Rõ ràng phương án này hợp lý hơn, Campuchia giữ được chủ quyền pháp lý với các trọng án, còn Trung Quốc vẫn bắt được phần lớn tội phạm kinh tế, lừa đảo mà họ đang săn lùng. Sau một thoáng suy nghĩ, Lý gật đầu, chấp nhận. Nhưng với điều kiện, quá trình xét xử nhóm thứ nhất tại Campuchia phải có sự tham gia của tổ công tố Trung Quốc và toàn bộ dữ liệu khai thác được từ chúng phải được chia sẻ theo thời gian thực. Đồng ý Vịnh và Sạm Bạt cùng đáp. Sạm Bạt thở phào nhẹ nhõm. Vậy chúng ta đã có thỏa thuận. Dữ liệu sẽ là trọng tài. Lý Quốc Phong mở cặp ra, lấy ra một tập tài liệu đóng dấu đỏ. Đây là biên bản ghi nhớ tạm thời về phối hợp chiến dịch trấn áp tội phạm xuyên quốc gia tại Ba Bẹt, tháng 11 năm 2025. Tôi đã chuẩn bị sẵn, cần quý vị ký. Tướng Định nhận tài liệu, đọc nhanh. Nội dung chính, phân công vai trò, Trung Quốc, vòng bên ngoài, Việt Nam Campuchia, xử lý nội bộ. Thời điểm, chiến dịch bắt đầu vào 2:00 sáng ngày 30 tháng 11 năm 2025, giờ D. Quy tắc giao tranh, tối thiểu hóa thương vong dân thường, ưu tiên bắt sống. Xử lý hậu quả, chia sẻ bằng chứng, phối hợp xét xử. Chia sẻ thông tin, ba bên lập kênh liên lạc trực tiếp trong suốt chiến dịch. Cả ba vị tướng đại diện cho ba nước đồng loạt ký tên. Trở về căn cứ tối hôm đó, tướng Định gọi điện thoại mã hóa cho Minh. Chúng ta có 36 giờ ông nói. Trung Quốc đã đồng ý phối hợp, nhưng họ sẽ theo dõi rất sát. Giờ dê là 2:00 ngày 30 tháng 11. Các cậu sẵn sàng chưa? Minh đứng trên sân thượng của kho hàng, nhìn ra phía bạ vẹt nơi đèn điện lấp lánh trong đêm tối. Chúng em sẵn sàng, thưa thiếu tướng. Nhớ đây tướng Định nói, giọng nghiêm trọng. Các cậu có 30-45 phút để vô hiệu hóa. Sau đó quân Campuchia sẽ tiến vào. Nếu kéo dài quá, Trung Quốc sẽ có cớ can thiệp. Và lúc đó, mọi thứ sẽ rất rắc rối. Hiểu rõ, thưa thiếu tướng. Chúng em sẽ làm xong trong 30 phút. Vịnh im lặng một lúc, rồi nói, Minh, coi chừng. Tôi có cảm giác Trung Quốc đã chuẩn bị gì đó. Họ dễ dàng chấp nhận quá. Chúng em sẽ cẩn thận. Cuộc gọi kết thúc. Minh bước trở lại phòng họp chiến thuật. Không khí trùng xuống. Linh, Thành, Hùng và quân ngừng tay, mọi ánh mắt đổ dồn về phía đội trưởng. Lệnh đã chốt, Minh nói, giọng trầm nhưng vang rõ từng từ. Giờ dê là 2:00 sáng ngày 30 tháng 11. Chúng ta còn đúng 36 tiếng để di chuyển vào vị trí và triển khai. Linh khẽ nhíu mày. Kế hoạch phối hợp giữ nguyên chứ? Giữ nguyên, Minh gật đầu, bước đến bản đồ tác chiến trải rộng trên bàn. Trung Quốc sẽ chốt chặn vào ngoài. Trên danh nghĩa là hỗ trợ, nhưng thực tế là họ đang giám sát từng hơi thở của chúng ta. Thành nếp mép, tay vẫn lau chùi khẩu súng ngắn. Cứ để họ nhìn. Để xem họ có học được gì từ chúng ta không. Hải lên tiếng, cắt ngang sự tự tin của Thành, tao lại thấy thế nào cũng có biến số. Coi chừng thằng cụ lằng nó cố tình trì hoãn hoặc can thiệp vào phút chót để tranh công, mày có phương án dự phòng chưa? Cả phòng im lặng. Câu hỏi của Hải đánh trúng vào nỗi lo lớn nhất, sự tin cậy giữa những người bạn bất đắc dĩ. Minh nhìn thẳng vào mắt Hải, thì con bà tuổi mày nhanh cái đi lên. Nếu cho tuổi nó cơ hội can thiệp là được. Hắn chống hai tay xuống bàn, nhấn mạnh, quy tắc giao chiến lần này là đánh nhanh, rút gọn. Chúng ta phải hoàn thành mục tiêu và rút ra trước khi bất kỳ ai ở vòng ngoài kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra bên trong. 30 phút, không một giây nào nhiều hơn. Đếm ngược, 36 giờ đến giờ dê chương 20, thế giới thực, báo cát, chương 20, thế giới thực, báo cát, trước giờ dê không khí đêm ở bạ vẹt vốn oi bức, đột nhiên trở nên khô hanh bất thường. Ở trung tâm đặc khu kinh tế, ngay giữa khoảng đất trống giữa casino gở răng dở dạ gồng và tòa nhà Golden Fortun, một hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Bùi đất trên mặt đường khô, những hạt cát mịn thường bị gió thổi giặt vào góc tường bỗng nhiên rung chuyển nhẹ. Sau đó chúng bắt đầu nhảy múa. Một người bảo vệ đang tuần tra nhìn thấy, dừng bước. Anh ta cúi xuống, quan sát cát đang xoay tròn tại chỗ như có một lực hút vô hình. Cái quái gì vậy? Anh ta lẩm bẩm. Chưa kịp hiểu, luồng xoáy nhỏ cao khoảng 30cm đống nhiên bùng lên từ mặt đất. Cắt bay vụt lên không trung, quay tròn nhanh dần. Người bảo vệ lùi lại vài bước, giơ tay che mặt. Trong vòng 10 giây, cột xoáy tăng từ 30cm lên 5m, rồi 10m. Cắt từ các công trình xây dựng dở dang xung quanh bị hút vào, gia cố cho bức tường gió ngày càng dày đặc. Báo động. Lốc xoáy. Có lốc xoáy tại trung tâm. Người bảo vệ gào vào bộ đàm, lồn cồn bỏ dậy chạy trối chết. Nhưng đó không phải lốc xoáy tự nhiên. Cơn báo cắt giờ đây đã cao hơn 20m, đường kính nở rộng như miệng một con quái vật. Nó không di chuyển, không lắc lư, mà đứng sừng sững như một tháp canh khổng lồ, nuốt chửng mọi ánh sáng và âm thanh xung quanh nó. Một kiến trúc hoàn hảo của sự hỗn loạn. Tại sở chỉ huy tiền phương của Trung Quốc, cách biên giới 8 km, thiếu tướng Lý Quốc Phong đang giả soát lại sơ đồ triển khai ra đà trên màn hình lớn. Không khí trong phòng điều hòa mát lạnh, trái ngược hẳn với sự ngột ngạt bên ngoài. Điện thoại mã hóa trên bàn reo vang. Một hồi chuông chói tai. Ông nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm khàn quen thuộc của tướng Định. Đồng chí Quốc Phong giọng định điềm tĩnh, nhưng ẩn chứa một sự khẩn trương đầy toan tính. Tôi có một thông báo an toàn, cục khí tượng của chúng tôi vừa phát hiện một vùng áp thấp dị thường hình thành ngay trên đầu bà Bẹt. Dự báo sẽ có báo cắt cục bộ cường độ cực mạnh trong 30 phút tới. Tôi chân thành khuyên quý phía nên rút các thiết bị trinh sát quang học và điện tử nhạy cảm ra khỏi khu vực ngay lập tức. Cắt đuổi vùng này rất hại cho ông kinh đấy. Lý Quốc Phong nhíu mày, giọng đầy vẻ hoài nghi, báo cắt. Ở Campuchia, giữa mùa mưa nhiệt đới, thời tiết dạo này khó lường lắm, Định đáp nhẹ tên. Cảnh báo đã được gửi, quý phía tự cân nhắc. Cảm ơn lòng tốt của đồng chí Lý đáp, giọng lạnh nhạt pha chút niềm ai. Chúng tôi sẽ tự lo liệu. Ông dập mạnh ống nghe xuống giá đỡ. Lý Quốc Phong quay phát sang đại tá Trương Vệ, người đang đứng chờ lệnh. Báo cát. Trương Vệ bật cười khẩy, lắc đầu. Họ coi chúng ta là trẻ con à? Bà mẹ không phải sa mạc Gobi. Làm gì có chuyện, im. Tiếng quát của Lý Quốc Phong khiến nụ cười trên môi Trương Vệ tăng ấm. Vị thiếu tướng đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng, hai tay chắp sau lưng, trán nhăn lại thành danh sâu. Bản năng của một con cáo giả tình báo đang gào thét. Báo cắt giữa vùng nhiệt đới. Cảnh báo trước thời điểm diễn ra. Sự tự tin kỳ lạ trong giọng nói của tướng Định. Một tia chớp lóe lên trong đầu ông. Một ký ức từ báo cáo bị xếp xó. Ông quay mắt lại, chỉ thẳng mặt Trương Vệ, mắt long lên sòng sọc, gọi ngay cho cục tình báo trung ương. Lục lại toàn bộ dữ liệu thô của chiến dịch cờ cờ Bắc. Tôi không cần báo cáo tổng kết, tôi cần dữ liệu cảm biến môi trường. Kiểm tra xem khi cờ cờ Bắc bị đột kích, có hiện tượng thời tiết bất thường nào xảy ra không. Nhanh. Trương Vệ sững sờ mất một giây, rồi vội vã bổ lấy điện thoại. Rõ. Tôi làm ngay. 5 phút sau. Không khí trong phòng đặc quánh như chỉ. Trương Vệ đặt điện thoại xuống, sắc mặt tái nhợt. Ông nhìn Lý Quốc Phong, giọng run run, thưa thiếu tướng. Cục xác nhận. Đêm đó, các trạm quan trắc ghi nhận một vùng nhiễu động khí quyển cục bộ kéo dài 45 phút. Họ tưởng là lỗi kỹ thuật do báo tử, nhưng nhân chứng sống sót kể lại rằng họ đã thấy bức tường cắt dựng lên từ hư không. Rầm. Lý Quốc Phong đấm mạnh xuống bàn làm việc, khiến cốc nước nảy lên. Chết tiệt. Tôi biết ngay mà. Ông rít lên qua cái răng. Họ có một kẻ lữ hành, một kẻ mang năng lực thao túng thời tiết hệ thổ hoặc phong. Cụ thể là báo cát. Ông thở hắt ra, ánh mắt rực lửa giận dữ, lời cảnh báo của lão Vịnh không phải là thiện chí, đó là tuyên chiến. Lão ta đang ngạo nghễ nói vào mặt ta rằng, tao sắp bịt mắt mày lại, và mày chẳng làm được cái đếch gì cả. Lý Quốc Phong lao đến bảng điều khiển trung tâm, gào lên với nhóm kỹ thuật viên đang ngơ ngác, rút. Ra lệnh cho tất cả các đơn vị trinh sát cơ động, rút ngay lập tức. Thu hồi mọi giờ dồn, ra đa di động, xe trinh sát ra khỏi bán kính 2 km quanh bà Bẹt. Nếu không muốn thiết bị biến thành đống sắt vụn vì các mày, thì cút khỏi đó ngay. Còn các cảm biến cố định đã cài cắm. Trương Vệ hỏi vất vát. Vứt. Coi như phế liệu. Lý Quốc Phong phất tay dứt khoát. Giờ này còn tiếp của ạ. Ưu tiên bảo toàn lực lượng chủ lực. Ông quay lại nhìn bản đồ, nghiến răng, đồng chí Trương, chuẩn bị tinh thần đi. Từ giờ đến khi cơn báo quái quỷ đó tan, chúng ta sẽ trở thành những kẻ mù và điếc. Đó chính là cái bẫy mà Việt Nam giăng ra. Họ biến chiến trường thành sân chơi riêng của họ ngay trước mũi chúng ta. Lập hồ sơ mới ngay lập tức, mục tiêu án phạt Việt Nam 01. Năng lực, điều khiển báo cát. Mức độ nguy hiểm, cực đại. Gửi báo động đỏ về Bắc Kinh. Tại Bà Bẹt, cơn báo cắt giờ đây đã trở thành một con quái vật khổng lồ. Đường kính 500 mét, cao hơn 50 mét nuốt trọn tòa nhà 15 tầng. Điều đáng sợ nhất là sự tĩnh tại của nó. Nó không di chuyển theo gió, mà quay tròn tại chỗ với tốc độ khủng khiếp, tạo thành một lớp vỏ bọc vật lý hoàn hảo. Các thiết bị cảm biến của Trung Quốc bắt đầu đếm mùi thất bại. Những chiếc camera giám sát độ phân giải cao vừa kịp quay về hướng cơn bão thì lập tức bị hàng tỷ hạt cắt quất vào ống kính với vận tốc của đạn bắn. Mặt kính cường lực nứt toát, hình ảnh chuyển sang màu nâu đục ngầu rồi tắt ấm. Radar tầm xa quét qua, nhưng sóng vô tuyến va phải bức tường cắt dày đặc chứa đầy tĩnh điện. Tín hiệu bị tán xạ tứ tung, không thể xuyên qua, không thể phản hồi. Trên màn hình tại sở chỉ huy, khu vực trung tâm bạ vẹt không còn là hình ảnh đường phố, mà là một mảng nhiễu đỏ lõm, nhấp nháy điên cuồng. Mức nhiều tín hiệu, 95. 98 mất tín hiệu hoàn toàn. Thiếu tướng Lý Quốc Phong bước vào phòng máy trinh sát một container đặc biệt được cải tạo thành trung tâm giám sát di động, chứa đầy màn hình, máy tính, anten vệ tinh. Bên trong, 8 kỹ thuật viên đang ngồi trước các bảng điều khiển, mặt đều căng thẳng. Báo cáo tình hình Lý nói ngắn gọn. Một kỹ thuật viên trẻ khoảng 27-28 tuổi, đeo kính dày đứng lên, giọng run run, thưa thiếu tướng. Tình hình rất tồi tệ, camera quan sát. Tất cả 14 camera đã cài đặt trong bạ vẹt đều mất tín hiệu. Các camera được rút ra kịp thời đang bị hư hỏng nặng do cắt va đập ống kính bị xước, mạch điện bị nhiễu tử. Cần thay thế hoàn toàn. cảm biến âm thanh, tiếng gió và cắt va chạm tạo ra nhiều âm lớn, át hết các âm thanh khác. Không thể phân tích được tiếng súng hay tiếng nổ. Radar Doppler, bụi cắt dày đặc gây tán xạ tín hiệu nghiêm trọng. Mức nhiễu hiện tại 92.4. Chúng tôi hoàn toàn không thể xác định chuyển động bên trong. Lý Quốc Phong nhìn vào màn hình radar. Một vùng hỗn loạn màu đỏ cam vàng nhấp nháy liên tục, không có hình dạng rõ ràng. Vệ tinh thì sao? Ông hỏi. Một kỹ thuật viên khác đáp, thưa thiếu tướng, vệ tinh quang học không xuyên qua được lớp bụi dày đến vậy. Vệ tinh radar tổng hợp khẩu độ xa, có thể xuyên qua mây mù, nhưng với mật độ hạt cắt cao như thế này tín hiệu vẫn bị nhiễu nặng. Hình ảnh thu được mờ nhòe, độ phân giải giảm xuống chỉ còn 10 mét một ít sẽ hoàn toàn vô dụng để theo dõi chiến thuật. Lý Quốc Phong siết chặt hàm. Ông quay sang màn hình lớn nhất, nơi hiển thị bản đồ tổng thể. Vùng bạ vẹt giờ đây chỉ là một đám mây sáng tối, không có thông tin. Có cách nào khác không? Ông hỏi, giọng cứng rắn. Chúng tôi đã thử tất cả, thưa thiếu tướng. Người kỹ thuật viên trường đáp, mồ hôi đầm địa. Nhiệt kế hồng ngoại cũng vô dụng, đuổi cắt hấp thụ và tán xạ cả bức xạ nhiệt. Âm thanh học bị nhiễu hoàn toàn. Chúng tôi thậm chí thử dùng sóng âm tần thấp nhưng khoảng cách quá xa, tín hiệu quá yếu. Lý Quốc Phong đứng im, hai tay chắp sau lưng. Sau một hồi lâu, ông hít sâu, nói chậm rãi, vậy nghĩa là từ giờ cho đến khi báo cắt tan chúng ta hoàn toàn không biết gì về những gì đang diễn ra bên trong bạ vẹt. Đúng không? Vâng, thưa thiếu tướng. Lý Quốc Phong đứng trước màn hình hiển thị no xỉ nổ hai tay chống lên bàn, vai run lên vì cơn giận bị kìm nén. Phòng chỉ huy im phăng phắc, không ai dám thở mạnh. Một kỹ thuật viên trưởng lấy hết can đảm báo cáo, thưa thiếu tướng, vệ tinh xa cũng vô dụng, mật độ vật chất trong cơn bão quá lớn, lại thêm nhiễu loạn từ trường do ma sát của cát, chúng ta hoàn toàn không biết gì về những gì đang diễn ra bên trong. Lý Quốc Phong từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt ông đánh lại lạnh lùng và tàn nhẫn. Sự ngạc nhiên ban đầu đã qua đi, nhường chỗ cho sự toan tính của một vị tướng bại trận trong nhịp đầu. Được lắm, ông lẩm bẩm, giọng nói nghe như tiếng dao cạo trên mặt kính. Tướng Định, ông chơi được lắm. Ông quay sang trước vệ, ra lệnh từng tiếng một, gửi tin nhắn cho tướng Định, nói rằng chúng tôi cảm ơn lời cảnh báo, và nói thêm, sau khi báo tan, nếu có bất kỳ thiệt hại nào về người của chúng tôi bên trong, Việt Nam sẽ phải chịu trách nhiệm cao nhất. Vâng. Lý Quốc Phong quay lại nhìn màn hình radar vùng nhiều 92 đang nhấp nháy đều đặn. Ông nghiến răng, thầm nghĩ, tướng Định, đồ chó giả khôn ngoan của ông. Vậy ông gọi bọn tôi đến đây để làm gì? Đứng nhìn à? Hay đơn giản là để chứng kiến ông ta thể hiện sức mạnh của người lữ hành? Ông quay đi, bước ra khỏi phòng máy. Bên ngoài, gió đêm thổi lạnh qua mặt. Từ xa, ông có thể nhìn thấy mờ mờ qua ống nhòm hồng ngoại hình ảnh trụ cắt khổng lồ vẫn đứng sừng sững giữa bà vẹt. Một lồng trụ bằng cát, một bức tường không thể xuyên thủng, một tuyên bố rõ ràng từ Việt Nam, chúng tôi không cần các anh nhìn, chúng tôi sẽ tự xử lý. Lý Quốc Phong thầm thở dài, mở điện thoại mang hóa, gõ tin nhắn gửi lên Bắc Kinh, chiến dịch bà vẹt, Việt Nam sử dụng kẻ lữ hành điều khiển báo cát, vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống giám sát. Chúng tôi tạm thời bị mù, yêu cầu chỉ thị. Vài phút sau, tin nhắn trả lời, giữ nguyên vị trí, không can thiệp, quan sát hậu quả, thu thập tối đa dữ liệu về kẻ lữ hành. Đây là ưu tiên số 1. Lý Quốc Phong nhìn tin nhắn, khép điện thoại lại. Ông quay sang phía bạ vẹt nơi báo cắt đang nuốt chửng mọi ánh sáng, mọi âm thanh, mọi thông tin. Các người muốn giấu bài à? Ông cười gằn, ánh mắt sắc lạnh. Cứ giấu đi, để xem cái lồng đó giữ được bao lâu. Chương 21, thế giới thực, dọn rác. Chương 21, thế giới thực, dọn rác. Trái ngược hoàn toàn với bức tường cắt cuồng nộ đang gào thét bên ngoài, tâm báo lại chìm trong một sự tĩnh lặng kỳ quái. Gió chỉ còn là những luồng hơi thở nhẹ, các bụi rơi lất phất như mưa phùn. Cánh cửa sắt rỉ sét của một nhà kho cũ vốn là điểm tập kết hàng lậu rên rỉ mở ra. Năm bóng người bước ra khoảng đất trống. Minh Vân bay, cười ha hả rồi vỗ mạnh vào vai Thành, khá lắm chú em. Giờ thì bọn nó vừa mù vừa điếc. Sân khấu này là của chúng ta. Thành nhăn mặt, đưa tay quệt mồ hôi chán, hơi thở vẫn còn gấp gáp do việc duy trì báo. Anh Minh, làm thế này không sợ lộ bài sao? Chiêu báo cắt này quá đặc trưng rồi. Minh nếp mép, nụ cười mang theo sự ngạo nghễ quen thuộc, lo cái đấy gì? Biết thì đã sao? Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt đàn em, giọng đánh lại, điều khiển thời tiết là một bài toán không có lời giải, chú hiểu không? Nghĩa là dù chúng biết tổng là do ta làm, chúng cũng bất lực. Hơn nữa, hồ sơ vụ cờ phát chắc chắn đã nằm trên bàn bọn tình báo Trung Quốc từ lâu rồi. Dấu cũng bằng thừa. Quan trọng là với cái vòm cắt này, hệ thống trinh sát của chúng chỉ còn là đống sát vụ. Minh cười gằn, ánh mắt lóe lên tia toàn tính, thực ra, để chúng biết Việt Nam sở hữu kẻ lữ hành phân khúc cao cấp lại càng tốt. Sợ thì mới ngoan, sợ thì mới không dám làm cản. Linh lên tiếng, giọng vẫn giữ vẻ thận trọng của một người hay lo xa, anh không ngại vấn đề ngoại giao à? Trung Quốc có thể vin vào cớ này để gây sức ép, coi đây là hành động khiêu khích quân sự. Minh quay sang Linh, phất tay, chuyện đấu đá ngoại giao để mấy ông già ở trên lo. Em bận tâm làm gì cho già người? Hắn hạ giọng, nghiêm túc hơn một chút, bọn mình chỉ cần tụi nó chính danh. Chúng nó đến đây với danh nghĩa hợp tác lại còn đòi quyền giám sát được tôi, giờ bị thiên nhiên bịt mắt thì dáng mà chịu. Về mặt luật pháp quốc tế, anh đây đếch vi phạm điều khoản nào cả? Đây là hiện tượng thời tiết cực đoan, là thiên tai. Ai mà cấm được trời làm bão? Minh cười khẩy, rồi ánh mắt chợt lạnh băng, chỉ có điều tuổi tàu nổi tiếng thủ dai. Chắc chắn sau vụ này chúng sẽ đi mình. Nhưng kệ mẹ nó, chuyện ngày mai để ngày mai tính. Phía sau nhóm chủ lực, một đội chiến sĩ hậu cần gồm 8 người trong trang phục rắn di dạ chiến nhanh chóng triển khai đội hình. Họ mang theo những vali chứa thiết bị kích sóng tầm ngắn giải pháp duy nhất để duy trì liên lạc trong vùng nhiễu động từ trường của báo cát. Một chiến sĩ quỳ một chân, thao tác thuần thục trên vali kỹ thuật, dựng anten, kết nối nguồn tin, kích hoạt bộ mã hóa. Chưa đầy 3 phút, đèn tín hiệu trên thiết bị chuyển sang màu xanh lục. Các chiến sĩ khác lập tức tỏa ra các hướng, thiết lập các điểm tiếp sóng quanh phạm vi mắt báo. Trong vòng 10 phút, một mạng lưới liên lạc nội bộ, internet độc lập đã được dựng lên, hoàn toàn vô hình với bên ngoài. Lúc này, hải kích hoạt bộ giáp. Các hạt nạ nổ từ bộ phận chứa trước ngực tôn trào, bao phủ toàn thân hắn trong chớp mắt, tạo thành hình hài của bộ Mark 50 chứ danh. Giọng nói ai tổng hợp vang lên bên trong mũ giáp, "Bao ở 100. Ôn xịt kèm online. Dễ đi for đẹp tơ lồn mèn." "Ok." Giọng hải vang ra qua bộ lọc âm, trầm và mang âm hưởng kim khí. "Sẵn sàng." Lòng bàn tay hắn sáng rực lên một vòng tròn năng lượng dễ vụn sổ màu xanh lam. "Vụ." Động cơ phản lực dưới chân kích hoạt, đẩy hải bay vút lên không trung. Hắn lơ lửng ở độ cao 30m ngay sát mép dưới của vòm báo cắt đang xoay vần. Chế độ quét, tầm nhiệt kích hoạt thế giới qua lăng kính hở u giờ của hải chuyển sang hai tông màu chủ đạo, xanh lam lạnh lẽo của vật thể và cam đỏ rực rỡ của thân nhiệt. Các tòa nhà trong bạ vẹt hiện lên như những khối hộp tam tối. Bên trong đó, những chấm đỏ di chuyển đó là mục tiêu. Mạ tình 3D, đồng bộ hóa hệ thống ai xử lý dữ liệu thời gian thực, trong lớp bản đồ địa hình lên hình ảnh quét được. Xong, hải đáp xuống đất nhẹ nhàng như một chiếc lá. Từ lòng bàn tay bộ giáp, một hình chiếu hồ lộ rệm 3D của khu vực hiện lên rõ nét giữa không trung. Minh nhìn vào mô hình chiến thuật, gật đầu hài lòng, nét đấy. Bắt đầu đi săn thôi. Hắn quay sang Thành, chú mày có muốn giãn gân cốt tí không? Thành lắc đầu quậy quậy, sắc mặt đã hơi tái, thôi anh. Em phải tập trung duy trì bão. Áp lực tâm trí lớn lắm, em không còn sức của mặt đâu. Được. Minh cũng ép. Chú cứ giữ cái lồng cho chặt. Việc dọn rác để bọn anh. Hắn quay sang Mẫn, Linh và Hải, ra lệnh ngắn gọn, kế hoạch cũ, Hải làm mắt thần, báo vị trí thời gian thực. Mẫn mở cổng. Tao với Linh đi dọn đẹp. Rõ chưa? Rõ. Hải bay lên lại. Lần này duy trì độ cao trần bay thấp khoảng 15 mét lướt đi êm ru như một bóng ma công nghệ cao. Hắn dùn vào chốt canh gần nhất trên bản đồ HUD. Mục tiêu số 1. Tọa độ 14-15-32N, 105-13-21E khoảng cách 120 mét. Một linh canh. Vũ khí, AK-47. Tình trạng, cảnh giác thấp, đang gật củ. Hải phóng to hình ảnh nhiệt. Đó là một bốt gác nhỏ bằng tôn. Và quan trọng nhất Hải cười khẽ, nó có cửa. Minh mẹ khớp tay răng rắc, cười toe toét, ở đâu có cửa, ở đó có con đường. Hắn hất hàm về phía Mẫn, nhóc chẹt mặt chưa. Mẫn gật đầu, rồi chú. Hôm qua cháu dùng Gorski đi dạo một vòng rồi. Casino, nhà kho, chốt canh, toilet. Cháu nhớ hết từng cánh cửa. Hải đánh dấu mục tiêu trên bản đồ chia sẻ, chốt số 1. Triển khai. Mẫn bước đến cánh cửa gỗ của nhà kho gần đó. Cậu bé tra chìa khóa vào ổ cạch. Tiếng lây khóa bật mở khô khốc. Mẫn nắm tay nắm cửa, xoay nhẹ. Cánh cửa hé ra. Nhưng khung cảnh bên kia không phải là bóng tối của nhà kho, mà là nội thất chật hẹp của chốt canh ngã phạ, cách đó hơn 100 mét. Mình nhếch mép. Dầm. Hắn không mở cửa. Hắn đạp tung nó. Tên lính đang gà gật ôm khẩu AK-47 giật bắn mình, quay phát lại, mắt trợn trừng kinh hãi, cái quái, hắn không bao giờ nói hết câu. Minh lao qua cánh cửa không gian như một viên đạn đại bác. Khoảng cách 4 mét bị xóa bỏ trong tích tắc. Minh dậm mạnh chân xuống sàn gỗ, mượn lực tung người lên không trung, xoay hông, tung ra cu sòng phi sấm sét. Bút. Gót giày quân dụng của Minh đóng thẳng vào lồng ngực tên lính. À, tiếng hét tắc nghẹn trong cổ họng khi toàn bộ không khí trong phổi hắn bị ép ra ngoài. Thân hình tên lính bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách tôn rồi trượt xuống, co quắp như con tôm luộc. Khẩu AK văng ra xa. Minh ngáp đất gọn gàng. Hắn túm cổ áo tên lính đang sủi bọt mép, kéo lê hắn ngược trở lại qua khung cửa ném phịch xuống sàn nhà kho bên này. Đội hỗ trợ lập tức cập tới. Dây thiết nhựa siết chặt cổ tay, băng dính bịt miệng. Mọi thứ diễn ra chưa đầy 10 giây. Tên lính nằm trên sàn nhà kho, mắt đảo điên cuồng vì hoảng loạn. Một giây trước hắn đang ở chốt gác, một giây sau hắn bị một gã điên đạp bay phổi và giờ đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Trên không trung, Hải nhìn xuống hiện trường qua camera ở ngoài, tặc lưỡi, mày làm kiểu đó thêm chục lần nữa là hư mẹ cái cửa. Minh ngước lên, liếc xéo bộ giáp đang lơ lửng. Dù biết Hải nói đúng cánh cửa đã bị đạp lệch bản lệch nhưng hắn vẫn nhún vai, kệ mẹ tao. Ngầu là được. Hải chuyển hướng quét, đánh dấu mục tiêu tiếp theo, chốt số 2. Khoảng cách 95 mét. Một tên đang đứng hút thuốc cạnh cửa sổ. Mẫn lại tra chìa khóa vào ổ cạch. Không gian bẻ cong. Cánh cửa nhà kho giờ đây thông tới chốt số 2. Lần này Minh thay đổi chiến thuật. Hắn không đặt cửa. Hắn xoay tay nắm thật chậm. Cánh cửa sắt mở ra êm ru, không một tiếng động. Bên trong, tên lính đang quay lưng lại, thảnh thơi nhả khói thuốc qua song cửa sổ. Minh bước vào. Đế giày cao su triệt tiêu mọi âm thanh. Một bước, hai bước. Hắn đứng ngay sau lưng tên lính, hơi thở tử thần phả vào gáy đối phương. Minh vươn tay, túm chặt cổ áo tên lính và giật mạnh về phía sau. Lực kéo khủng khiếp khiến tên lính mất đà, hai chân rời khỏi mặt đất, bay ngược qua ngưỡng cửa như một con rối lướt dây. Bụt. Cái đê, tiếng chửi thề bị cắt đứt khi hắn rơi bịch xuống sàn nhà kho bên kia. Trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì, đội hỗ trợ đã đè nghiến hắn xuống. Còn tay, bịt miệng, kéo vào góc. Cánh cửa đóng lại, rồi lập tức mở ra lần nữa. Chốt số 3. Tên lính đang mải mê lướt điện thoại, nghe tiếng động lạ liền quay đầu lại. Hả? Thằng nào đê? Hắn sững người. Trước mặt hắn là một người đàn ông lạ mặt mặc đồ đen, đang nở nụ cười thân thiện. Chào buổi tối, Minh nói bằng tiếng Khmer, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng. Tên lính há hốc mồm định hét lên. Nhưng Minh nhanh hơn. Một cú đấm thẳng tay gọn gàng và tàn nhẫn đệm thẳng vào sống mũi đối phương. Rốt. Máu mũi phun ra. Tên lính ngã ngửa, điện thoại rơi len ken xuống đất, mắt trắng dã bất tỉnh nhân sự. Minh túm chân hắn, kéo sền sệt qua cổng không gian như kéo bao tải rác. thêm một thằng. Minh phủi tay, vẻ mặt dửng dưng. Và cứ thế, cuộc thanh trừng diễn ra trong im lặng tuyệt đối. Không tiếng súng nổ, không tiếng bom rền, chỉ có những cánh cửa mở ra ở những nơi không ngờ tới, những bóng ma bước ra từ hư không và những tên lính cứ thế biến mất từng người một vào bóng tối của nhà kho. Chương 22, thế giới thực, dọn rất hay. Chương 22, thế giới thực, dọn rất hay. Mục tiêu tiếp theo, trung tâm giám sát và các chốt bảo vệ nội khu. Sở dĩ nhóm có thể ung dung triệt hạ các tháp canh và lính gác vòng ngoài mà không sợ bị phát hiện là nhờ cơn bão cát. Những hạt cát mịn, sắc lạnh như bụi kim loại đã xâm nhập vào mọi khe hở, làm đoạn mạch các bo mạch điện tử tinh vi và phủ mù ống kính. Hệ thống mắt thần ngoài trời của bạ vẹn giờ đây chỉ là những phế vật vô dụng. Nhưng bên trong các tòa nhà lại là một câu chuyện khác. Các phòng giám sát được bảo vệ kín kẽ với hệ thống điện độc lập, camera nội bộ vẫn hoạt động trơn tru. Quan trọng hơn, những kẻ canh giữ ở đây không phải đám lính gác cổng soán xính. Chúng là lực lượng an ninh nòng cốt, chuyên nghiệp hơn, vũ khí hạng nặng hơn và độ cảnh giác cao hơn gấp bội. Hải lượn một vòng quanh tòa nhà chính, đèn led trên mắt giáp lóe sáng liên tục khi ai phân tích dữ liệu xuyên tường, quét mục tiêu, tòa nhà chính, tầng 2, cánh đông nam. Phòng giám sát trung tâm. Số lượng, 6 mục tiêu nhiệt. Vũ khí, 03G-19, 02MP5, 01 sọt gùn dìm mìn tàu. Cảnh báo, có nút báo động khẩn cấp màu đỏ trên bàn điều khiển. Giọng Hải vang lên rành rọt qua kênh liên lạc nội bộ. Minh gật đầu, hỏi ngắn gọn, lối vào. Một cửa chính ở hành lang bắc, khóa tử tính, mở từ bên trong. Một cửa phụ thông xuống tầng hầm, khóa cơ. Cả hai đều đã được mạ tỉnh vào dữ liệu của Mẫn. Minh quay sang Linh, nét mép, người đẹp, ca này của em nhé. Linh cũng đáp. Cô lặng lẽ rút cây bạ tổng, gậy ba thong, từ thắt lưng ra, vẩy nhẹ cho nó duỗi thẳng. Sáu người giọng Linh phẳng lặng như mặt hồ, 30 giây. Minh cười hì hì, ngầu đấy. Mẫn tra chiếc chìa khóa đồng vào ổ khóa cửa. Không gian bẻ cong. Bên trong phòng giám sát, sáu gã đàn ông đang ngả nốn trên ghế xoay, mắt dán vào bức tường màn hình lờ cờ giờ trong nháy. Hầu hết các ô hiển thị camera ngoài trời chỉ còn là một màu xám xịt nhiễu hạt tiếng gió rít và cắt đập vào cửa kính át đi mọi âm thanh khác. Mẹ kiếp cái thời tiết, một tên lầm bầm bằng tiếng Khmer, chân gác lên bàn. Dự báo thời tiết có nói gì về báo cắt đâu. Kệ mẹ nó đi, báo ngoài trời chứ có báo trong nhà đâu mà lo. Chỉ sợ sếp chửi tôi, camera ngoài kia toang hết rồi. Chúng cười hô hố, không khí trong phòng sực nùi thuốc lá và sự chủ quan. Không ai để ý rằng cánh cửa thông xuống tầng hầm phía sau lưng họ đang từ từ hé mở. Và một bóng người mảnh mai, vận đồ đen bó sát, bước vào như một con mèo. Trong mắt Linh, thời gian dường như trôi chậm lại. Cô quét nhanh căn phòng một lượt, ba tên bên trái, hai tên bên phải, một tên chỉ huy ngồi giữa. Khoảng cách gần nhất, 4 mét. Xa nhất, 9 mét. Vũ khí nguy hiểm nhất, hai khẩu tiểu liên MP5 đang dựa vào thành ghế và khẩu dìm mìn tổng dựng góc tường. Tốc độ phản ứng trung bình của con người khi bị bất ngờ, 0.25 giây. Tốc độ rút súng của lính chuyên nghiệp, 1.5 giây. Tốc độ của một hoạt trợ, mắt thường không thể bắt kịp. Linh hít sâu. Những ngón tay cô múa lượn, vẽ một ký tự vào hư không. Dấu ấn đi lần. Một vòng tròn ma thuật màu tím nhạt bùng lên trên sàn nhà, bao trùm toàn bộ căn phòng. Không khí bỗng trở nên đặc quánh như thủy ngân. Mọi chuyển động sinh học trong phạm vi ảnh hưởng lập tức bị làm chậm lại. Cô lao đi. Tên chỉ huy ngồi giữa là kẻ đầu tiên cảm nhận được sự bất thường. Hắn nghe tiếng gió, định quay đầu lại nhưng động tác của hắn chậm chạp như đang tua phim sợ lão bỏ tỉ hòn. Đồng tử hắn có rút lại khi thấy một bóng đen lao tới. Hắn mở miệng định hét, nhưng thanh quản như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Tiếng hét tắt lại thành tiếng rít, nờ gờ thở, bùm. Một cú đấm móc hàm tàn bạo. Xương hàm tên chỉ huy kêu rắc một tiếng khô khốc. Đầu hắn văng sang bên, máu và nước bọt bắn ra thành bệnh. Cả thân hình hắn xoắn lại rồi trượt khỏi ghế, đập mặt xuống sàn bất tỉnh. Một. Linh không dừng lại dù chỉ một tích tắc. Cô xoay người, tung cú quét trụ thấp. Cốc. Đầu gối của tên lính bên trái bị đá gãy gập một góc không tự nhiên. Hắn ngã khuỵu xuống, miệng há hốc trong cơn đau câm lặng ảnh hưởng của ý dẫn khiến tiếng hét của hắn chưa kịp thoát ra. Hai. Linh ngồi thêm một cú đạp thẳng vào ngực, đâm chặt hắn xuống sàn. Tên thứ ba ngồi ngay cạnh cuối cùng cũng phản xạ. Tay hắn bơi lấy khẩu G-19 bên hông. Nhưng quá chậm. Trong mắt Linh, hắn như một con rùa đang cố bỏ. Cô vung tay phải một cú tát ngược bằng gậy ba tổng. Rắc. Xương cổ tay gãy rời. Khẩu súng rơi len ken xuống đất. Trước khi hắn kịp nhận thức được cơn đau, Linh đã túm cổ áo, giật mạnh về phía mình và lên gối thẳng vào bụng. Bụng. Hắn trợn trắng mắt, toàn bộ hơi thở bị ép sạch ra ngoài, rồi mềm vào xuống như bún. Ba. Phía bên phải, hai tên lính khác đang cố gắng phản kháng. Một tên bộ lấy bộ đàm, ngón tay run rẩy định nhấn nút báo động đỏ. Linh xoay người, ném cây bạ tổng đi như một mũi lao. Bụp. Cây gậy đập chính xác vào mu bàn tay hắn. Chiếc bộ đàm văng ra xa, đập vào tường vỡ tan. Linh lướt tới, tung một cú đá tống ngang sườn. Tiếng xương sườn gãy vang lên giòn giã. Tên lính hự lên một tiếng rồi gục xuống. Bốn. Tên to con nhất nhóm đã kịp chộp lấy khẩu MP5. Hắn dương súng lên, ngón tay siết cò. Nhưng Linh đã ở ngay trong tầm tay hắn. Cô gạt nòng súng sang bên bằng tay trái, đồng thời thúc mạnh tuổi trỏ phải vào thái dương hắn. Bịch. Gã khổng lồ đổ ầm xuống như một cây cổ thụ bị đốn hạ. Nam. Tên cuối cùng gã trẻ tuổi nhất đã rút được súng, tay run bần bật chĩa về phía Linh, hét lên trong tuyệt vọng, đứng yên. Tao bắn. Tao, Linh không đứng yên. Cô lướt tới như một cơn gió độc, con dao quân dụng phóng vụt khỏi tay và cắm phập vào tay hắn, khẩu súng rơi xuống đất. Một cú đá vòng cầu đẹp mắt góp giày ra đập thẳng vào thái dương đối phương. Tên lính trẻ ngã ngửa ra sau, đầu va vào tủ hồ sơ dầm một cái rồi trượt xuống đất, ngất lịm. 6. Toàn bộ cuộc chiến diễn ra trong vỏn vẹn 28 giây. sáu thân hình nằm la liệt. Không ai chết, nhưng tất cả đều bất tỉnh nhân sự. Dấu ấn ý dần từ từ tắt lịm, ánh tim tan biến vào không khí. Linh chỉnh lại cổ áo, bấm nút ai nghe, phòng giám sát trung tâm đã dọn dẹp. Không có báo động. Đội hỗ trợ vào tiếp quản. Giọng Minh vang lên, đầy vẻ khoái trá, quá đỉnh. Bốn chiến sĩ hỗ trợ lập tức ùa vào qua cánh cửa không gian mà Mẫn vừa mở. Họ làm việc nhanh gọn và chuyên nghiệp, còn tay, bịt miệng, kéo các mục tiêu vào góc khuất. Một chiến sĩ ít ngồi ngay vào bàn điều khiển, ngón tay lướt trên bàn phím, hệ thống camera nội bộ vẫn hoạt động, đang chiếm quyền kiểm soát. Xong, chúng ta đã nắm toàn bộ mắt của tòa nhà. Một người khác cắm USB vào máy chủ, đang chạy chương trình ghi đề, lục. Camera sẽ phát lại hình ảnh tĩnh trong 5 phút trước. Mọi hành động của chúng ta bây giờ là vô hình. Hải hạ cánh nhẹ nhàng xuống mái tòa nhà, tiếp tục quét ra đa nhiệt, các vị trí còn lại, 8 chốt gác giải rác. Đa số đi lẻ hoặc theo cặp. Không có đội tuần tra cơ động. Bọn này quá tự tin vào hệ thống an ninh. Minh cười khẩy, sự yên bình quá lâu khiến con người ta lơ là. Chết vì chủ quan. Hắn quay sang Linh, mấy con kép dịu này chắc không bó cho em khởi động nhỉ. Linh lau vết máu nhỏ trên găng tay, đừng chủ quan. Nhưng đúng là chúng quá yếu. Đây không phải chiến đấu. Đây là dọn dẹp. Mẫn tiếp tục công việc của một người mở cửa. Cánh cửa tiếp theo dẫn tới chốt gác tầng 3 nơi hai tên lính đang mải mê đánh bài. Minh lao ra từ hư không. Hai cú đấm nhanh như điện xẹt. Hai tên lính gục xuống bàn khi những lá bài còn chưa kịp rơi xuống đất. Cánh cửa khác thông tới toilet nam một tên đang rửa mặt. Linh bước vào, nhẹ nhàng khóa cổ từ phía sau, siết chặt khiến máu không lên đến não. 5 giây sau, hắn lịm đi trong tay cô. Cánh cửa thứ 3 dẫn tới nhà bếp một tên đang hâm nóng hộp cơm. Minh nhảy qua cửa, đạp thẳng vào lưng hắn. Tên lính lao đầu vào tủ lạnh, ngã lăn quay ra sàn. Cứ thế, từng điểm an ninh trên bản đồ vụt tắt. Không tiếng súng, không còi báo động, không một lời cầu cứu nào lọt ra ngoài. Chỉ có những cánh cửa mở ra từ những nơi không ngờ tới, những bóng ma vô hình lướt qua và những người lính cứ thế biến mất vào bóng tối. Một vật trở bập thầy với phản xạ siêu phàm, một vạm ải với tốc độ âm thanh và sức mạnh phi nhân, cộng thêm sự hỗ trợ tuyệt đối từ chìa khóa vạn năng của Mẫn. Đối với đám lính canh thường, đây không phải là một cuộc xâm nhập, đây là một cơn ác mộng mà chúng không bao giờ tỉnh lại. 30 phút sau, Minh đứng trên nóc một tòa nhà, phủi tay áo, xong phim. Hải đáp xuống bên cạnh, mặt nạ giáp mở ra, toàn bộ mục tiêu đã bị hô hiệu hóa, hệ thống báo động không bị kích hoạt và không có thương vong. Minh bật tên liên lạc tổng, Thành, chú em sao rồi? Còn trụ được không? Giọng Thành vang lên, nghe rõ vẻ mệt mỏi và run rẩy, được nhưng căng lắm rồi anh. Nào em như muốn nổ tung. Em chỉ giữ được tầm 15 phút nữa thôi. Tốt lắm, anh đùa chút thôi. Minh cười, giọng đầy tự hào. Nghỉ ngơi đi chú em. Bao tan được rồi. Hắn quay sang chiến sĩ bên cạnh, gọi vận tải đi. Đã đến lúc mang hàng về nhà. Chương 23, thế giới thực, hợp tác ba bên, chương 23, thế giới thực, hợp tác ba bên, 2 giờ 30 phút sáng trong một căn lều chỉ huy dạ chiến đại tá Tùng đứng trước bàn bản đồ, điện thoại vệ tinh áp sát hai. Trương cục trưởng giọng đại tá Tùng bình tĩnh nhưng nghiêm túc, lực lượng đặc nhiệm đã vô hiệu hóa an toàn toàn bộ lực lượng canh gác bên trong. Không có thương vong lớn. Lặp lại, không có thương vong lớn. Mục tiêu hiện đang bị khống chế, không có cảnh báo phát ra. Bên kia đầu dây, giọng Trương cục trưởng vang lên, tốt. Lực lượng của chúng tôi đã triển khai vòng vây vòng ngoài theo đúng kế hoạch. Xe bọc thép chặn cao tốc quốc lộ 1 từ Phnom Penh, khoảng cách 12 km. Giờ dồn giám sát đang hoạt động, phủ toàn bộ khu vực trong bán kính 20 km. Không phát hiện bất kỳ phương tiện nào rời khỏi bạ vẹt trong 2 giờ qua. Chúng tôi đang giữ chặt. Rất tốt, Tùng gật đầu. Yêu cầu phía Trung Quốc duy trì vòng vây này cho đến khi chúng tôi hoàn tất tiến vào. Nếu có bất kỳ phương tiện đáng ngờ nào cố gắng rời đi, vui lòng chặn lại và thông báo ngay. Đại tá Tùng ngắt máy, hít một hơi sâu rồi bấm vào một đường dây nóng được mã hóa đặc biệt. Đây là kênh liên lạc trực tiếp cấp cao, chỉ được kích hoạt khi tình huống đã nằm trong tầm kiểm soát và cần đến các thỏa thuận chính trị. Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức. Giọng nói vang lên trầm ổn, bằng tiếng Anh trôi chảy và đầy uy quyền, "Tôi nghe đây, đại tá." Đó là tướng Hun Manet, phó tư lệnh tối cao quân đội Hoàng gia Campuchia. "Thưa ngài đại tá Tùng nói," giọng điệu chuyển sang sự trang trọng và cẩn trọng của một nhà ngoại giao. "Mục tiêu bạ vẹn đã được làm sạch. Không có tiếng súng nổ, không có thương vong dân sự bên ngoài khu vực đỏ. Chúng tôi đã dọn đường." Ông dừng lại một nhịp, liếc nhìn đồng hồ đếm ngược trên cổ tay, "Theo thỏa thuận hợp tác an ninh bên dưới, mời ngài kích hoạt giai đoạn 2, tiếp quản." Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây, tiếng lật giấy tờ sột soạt vang lên, rồi câu trả lời dứt khoát, "Đã rõ. Lữ đoàn đặc nhiệm 911 đang đợi ở vành đai ngoài sẽ xuất kích ngay lập tức. 300 quân sẽ có mặt để tiếp quản hiện trường và dẫn giải các đối tượng cầm đầu. Cảm ơn món quà của các anh, đại tá. Hợp tác vui vẻ, thưa ngài." Tướng Hun Mạ Nẹt im lặng một chút, giọng điệu đông trở nên thâm trầm hơn, "Tôi vừa nhận báo cáo vệ tinh về một hiện tượng khí quyển lạ, một cơn bão bụi mù mịt bao trùm bạ vẹt tối nay, che khuất toàn bộ tầm nhìn từ trên cao. Điều đó có nằm trong kịch bản không?" Đại tá Tùng không chần chừ, đáp lại bằng một giọng tỉnh mơ, "Thời tiết nhiệt đới luôn khó lường, thưa ngài Hun Mạ Nẹt. Có lẽ là một luồng áp thấp cục bộ cuốn theo bụi đỏ từ các công trường xây dựng cao tốc gần đó. Tầm nhìn bằng không là điều đáng tiếc, nhưng lại rất thuận lợi cho an ninh." Câu trả lời này nghe hoàn toàn khiên cưỡng, không có công trường nào đủ lớn để tạo ra cơn bão bụi che kín cả một thành phố, nhưng tướng Hun Mạ Nẹt không hỏi thêm. Ông ta hiểu rõ luật chơi, kết quả quan trọng hơn quá trình. Được tướng Hun Mạ Nẹt đáp, giọng điềm tĩnh trở lại. "Ngoài lữ đoàn 911, tôi sẽ điều thêm 250 cảnh sát hiến binh để xử lý khu vực ký túc xá. Họ sẽ tập trung phân loại và bảo vệ các nạn nhân bị lừa đảo lao động. Chúng tôi muốn đảm bảo công dân của mình được an toàn trước truyền thông. hoàn toàn hợp lý, thưa tướng Hun Manet. Cảm ơn sự hợp tác. Đại tá Tùng ngắt máy, thở dài. Ba bên, ba lợi ích, ba cách tiếp cận khác nhau. Nhưng ít nhất, họ đều đồng ý một điều, dọn sạch Babette. 2 giờ 45 phút sáng đoàn xe quân sự khởi động. Không còn im lặng bí mật như giai đoạn đầu nữa. Giờ là lúc dùng sức mạnh áp đảo. Lực lượng Việt Nam, vành đai biên giới, lớp 1400 chiến sĩ biên phòng được triển khai dọc tuyến biên giới phía đông Babette, thiết lập bức tường thép chặn mọi lối thoát về phía Việt Nam. Trang bị súng trường tấn công STV-380, súng máy GKM và sự hỗ trợ của xe thiết giáp trinh sát Ram 2000. Nhiệm vụ: chốt chặn tuyệt đối, không để bất kỳ đối tượng nào vượt biên tẩu thoát. Mũi đột kích chủ lực, lớp 2300 cảnh sát cơ động đặc nhiệm, K02, lực lượng tinh nhuệ nhất, trang bị áo giáp chống đạn cấp độ cao, súng tiểu liên MP5A3 và thiết bị nhìn đêm chuyên dụng. Nhiệm vụ: kiểm soát các trục đường chính trong nội khu Babette, khống chế các chốt bảo vệ, phong tỏa giao thông và dập tắt mọi sự kháng cự vũ trang. Mũi khai thác và kỹ thuật, lớp 3400 cảnh sát hình sự và an ninh mạng chia thành các tổ nhỏ 10-15 người, di chuyển ngay sau lưng lực lượng đặc nhiệm. Họ mang theo thiết bị phá sóng, ổ cứng sao chép dữ liệu và danh sách mục tiêu ưu tiên, phòng máy chủ, server, phòng kế toán và phòng họp ban lãnh đạo. Nhiệm vụ: bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ điện tử, phân loại và giải cứu nạn nhân. Đại tá Tùng đứng trên nóc xe chỉ huy, cầm ống nhòm hồng ngoại nhìn về phía Babette. Qua lớp bụi mù mịt của cơn bão nhân tạo, khu phức hợp tội phạm hiện lên như một pháo đài lờ mờ. Ông khẽ chạm vào tai nghe, chiến dịch bắt đầu. Mở cổng. Điểm tập kết cổng Ani Heiser. Cách khu Babette 2 km, trong một nhà kho bỏ hoang rộng lớn. Không khí đặc quánh sự căng thẳng. Mẫn đứng giữa nhà kho, tay siết chặt chiếc chìa khóa cũ kỹ. Đằng sau cậu nhóc, hàng trăm lính đặc nhiệm Việt Nam trong trang phục tác chiến đang nín thở chờ đợi. Không một tiếng động, chỉ có tiếng tim đập và tiếng lách cách kiểm tra vũ khí lần cuối. Mẫn tra chìa khóa vào ổ của một cánh cửa sắt gỉ sét dựng giữa nhà kho. Tiếng lây khóa vang lên khô khốc. Cánh cửa mở ra, nhưng bên kia không phải là khoảng không phía sau cánh cửa. Bên kia là một hành lang dài hun hút, lát gạch men trắng, nằm sâu bên trong khu ký túc xá của bạ vẹn vượt qua hoàn toàn hệ thống tường rào và camera an ninh. Không cần thuốc nổ phá tường, không cần thang dây leo rào, chỉ cần bước qua. Đi. Người chỉ huy mũi một ra lệnh khẽ nhưng dứt khoát. Một trung đội đặc nhiệm 50 người lập tức tràn qua cửa. Họ di chuyển như một dòng nước lũ, nhanh, êm và chết chóc. Chỉ trong vài giây, họ đã tỏa ra, chiếm lĩnh các góc tường, cầu thang và điểm cao chiến lược. Mẫn đóng cửa lại, hít một hơi ngắn, cậu nhóc tra chìa khóa lần nữa. Lần này, cánh cửa mở ra ngay tại sảnh chính của tòa nhà điều hành ngay sau lưng đám lính gác đang ngáp ngắn ngáp dài. Cứ thế, cậu nhóc đóng rồi mở hàng chục lần liên tiếp. Mỗi lần cánh cửa bật mở là một vị trí tử huyệt khác nhau của bạ vẹn bị xuyên thủng. Chưa đầy 15 phút, 800 binh sĩ cùng toàn bộ trang thiết bị hạng nặng đã âm thầm xuất hiện bên trong pháo đài bất khả xâm phạm. Họ không đến từ cổng chính, không rơi xuống từ bầu trời, mà như những bóng ma len lỏi qua khe hở của không gian, siết chặt lấy cổ họng kẻ thù trước khi chúng kịp nhận ra. Vòng vây phía tây lực lượng Trung Quốc, cách bạ vẹn 12 km về phía tây, trên quốc lộ một tuyến huyết mạch nối liền với Phnom Penh. Ba chiếc xe thiết giáp chở quân VZ-551-292, sơn màu rắn di sa mạc nằm chắn ngang mặt đường, tạo thành một chốt chặn không thể vượt qua. Nòng pháo 25mm lạnh lẽo hướng thẳng về phía bạ vẹn. Xung quanh, hàng chục lính đặc nhiệm Trung Quốc đứng gác nghiêm ngặt. Họ trang bị súng trường CBZ-95 một đời mới, kính ngắm quang học và thái độ kỷ luật thép. Trên bầu trời, tiếng vo ve của động cơ vang rền. Không phải một, mà là một phi đội dở dồn chiến thuật bay lượn ở tầm thấp để quét thân nhiệt. Trong khi đó, ở độ cao 5000m, hai chiếc UAV vũ trang ở Ỉng Long 2 lượn vòng như những con diều hâu, các mê ra độ phân giải cao truyền hình ảnh trực tiếp về trung tâm, không bỏ sót một con chuột nào chạy qua cánh đồng. Một sĩ quan chỉ huy cầm bộ đàm, giọng nói vang lên qua lớp khẩu trang chiến thuật, báo cáo trung tâm. Nhiệt độ bình thường. Tất cả phương tiện từ hướng bạ vẹn đã bị đình chỉ. Vòng vây phía tây đã khóa chặt. Bên trong xe chỉ huy bọc thép, cục trưởng Trương nhìn vào màn hình hiển thị dữ liệu thời gian thực, ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn kim loại. Tốt. Giữ nguyên vị trí. Chỉ thị vẫn như cũ, nếu có kẻ nào cố tình phá chốt, cho phép bắn hạ. Nếu đầu hàng, bắt sống. Vòng vây phía nam lực lượng Campuchia. Từ hướng nam bạ vẹn, 250 cảnh sát và hiến binh hoàng gia Campuchia bắt đầu tiến vào vùng đệm. Khác với sự im lặng chết chóc của phía Trung Quốc hay sự bí mật của Việt Nam, lực lượng Campuchia áp dụng chiến thuật dùng cây dọa khỉ tiếp cận công khai. Đoàn xe ban tải cảnh sát bật đèn ưu tiên xanh đỏ loang loáng, loa phóng thanh công suất lớn phát đi thông báo bằng tiếng Khmer, vang vọng khắp các dãy nhà trọ tồi tàn. Đây là lệnh của hiến binh hoàng gia Campuchia. Khu vực này đang bị phong tỏa để truy quét tội phạm. Yêu cầu tất cả cư dân ở yên trong phòng. Bất kỳ ai cố tình rời khỏi sẽ bị coi là đồng phạm. Tiếng loa xé toạc màn đêm, gây ra sự hoảng loạn tâm lý cực độ cho những kẻ bên trong. Tại các khu ký túc xá thực chất là những trại giam trá hình chứa hàng nghìn nô lệ thời đại mới, tiếng bước chân rầm rập vang lên. Cửa các phòng bị đập mạnh bằng bảng súng. Mở cửa. Kiểm tra hành chính. Cánh cửa sắt bật mở. Mùi mồ hôi, mùi ẩm mốc và sự sợ hãi ùa ra. Ánh đèn tin cực mạnh của cảnh sát quét qua căn phòng rộng chưa đầy 20 mét vuông nhưng nhét đến 30 con người. Những khuôn mặt hốc hác, mắt thâm quần bì thiếu ngủ, co cụm lại vào góc tường. Viên sĩ quan Campuchia bước vào, nhìn lướt qua đám đông hỗn độn, hô lớn, ai là công dân Campuchia? Giơ tay lên. Trong đám đông run rẩy, vài cánh tay gầy ruột rụt rè giơ lên. Bước ra đây, các người được an toàn. Số còn lại ngồi im tại chỗ chờ xử lý. Những người Campuchia được tách ra, đội va chạy về phía cảnh sát như tìm thấy phao cứu sinh, để lại phía sau những ánh mắt tuyệt vọng của các nạn nhân quốc tịch khác đang chờ đợi số phận của mình. Chương 24, thế giới thực, dọn ổ. Chương 24, thế giới thực, dọn ổ. 3 giờ 15 phút sáng bên trong đại bản doanh bạ Vẹt Minh đứng giữa sảnh tầng trệt của tòa nhà chính, xung quanh là những tên lính đánh thuê đã bị vô hiệu hóa. Hắn nhìn đoàn đặc nhiệm Việt Nam trang bị tận răng tiến vào như một cơn lũ. Theo lộ đồng chí Minh híp mắt cười. Một trung tá Việt Nam chỉ huy đơn vị tác chiến đặc biệt bước đến, gật đầu với Minh thay cho lời chào, cảm ơn đồng chí đã dọn đường. Tình hình thế nào? Hệ thống an ninh đã tắt. Lối đi an toàn. Trung tá quay sang, ra lệnh dứt khoát qua bộ đàm, toàn đội chú ý. Triển khai theo phương án A nhóm 1 phong tỏa phòng máy chủ, ưu tiên giữ liệu sống. Nhóm 2 kho tài chính. Nhóm 3 tóm gọn ban lãnh đạo. Nhóm 4 giải cứu con tin. Hành động. Các mũi trinh sát lập tức tỏa ra, dây đinh nện rầm rập trên sàn gạch, lao vào từng hành lang theo sơ đồ mà Hải đã cung cấp. Phòng server, trung tâm dữ liệu. Cánh cửa chống cháy bị phá tung. Một nhóm 10 cán bộ chiến sĩ từ cục an ninh mạng A05 lao vào. Không khí trong phòng lạnh toát, tiếng quạt tản nhiệt rú lên ầm ĩ, các màn hình vẫn đang sáng đèn. Không được ngắt nguồn. Giữ nguyên hiện trạng. Chỉ huy nhóm hét lớn. Cắm USB chống ngủ đông, mù xệ dị lờ. Chặn toàn bộ kết nối ra ngoài. Các kỹ thuật viên lao đến từng máy chủ. Họ không sao lưu theo cách thông thường, mà thực hiện kỹ thuật đùm giam để lấy dữ liệu ngay khi máy còn chạy, tránh việc tội phạm kích hoạt mã hóa dữ liệu từ xa. Đã không chế quyền đặt mở in. Đang trích xuất dữ liệu, danh sách 50.000 nạn nhân, sơ đồ dòng tiền rửa qua tiền ảo, nhật ký chat. Tất cả đang được chuyển về ổ cứng pháp y phòng kế toán. Nhóm điều tra viên lục tung các tủ hồ sơ và két sắt âm tường. Không có núi tiền mặt khổng lồ như trong phim, nhưng thứ họ tìm thấy còn giá trị hơn nhiều. Báo cáo. Tìm thấy 50 chiếc ví lạnh, ledger, chứa tiền mã hóa và hàng trăm tổ kèn bảo mật ngân hàng. Một điều tra viên khác lôi ra những cuốn sổ cái viết tay bằng chứng không thể chối cãi về việc rửa tiền. Ước tính sơ bộ trong các ví lạnh này chứa khoảng 400 triệu USD. Niêm phong toàn bộ vật chứng điện tử, đưa vào túi chống từ trường ngay. Phòng họp ban lãnh đạo. Cửa gỗ lim dày bị đạp tung bởi cú đá của lính đặc nhiệm. Bên trong, ba người đàn ông Trung Quốc, những ông trùm của bạ Vẹt, đang hoảng loạn đốt tài liệu trong thùng rác kim loại. Mùi giấy cháy khét lẹt. Đứng im. Giơ tay lên. Ba gã đàn ông định vớ lấy súng ngắn trên bàn nhưng không kịp. Các trinh sát đã lao tới, quật ngã chúng xuống sàn, còn số 8 bập vào cổ tay lạnh toát. Một gã vùng vẫy, gào thét bằng tiếng Trung, các người không có quyền. Đây là đất Campuchia. Ta có hộ chiếu ngoại giao. Ta muốn gọi đại sứ quán. Viên sĩ quan chỉ huy bước tới, dẫm mạnh lên đống tài liệu đang cháy dở để dập lửa, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mặt gã trùm. Đây là chiến dịch liên hợp ba nước. Đại sứ quán sẽ không nghe máy của một kẻ buôn người đâu. Các ông bị bắt vì tội danh buôn bán người và rửa tiền xuyên quốc gia. Khu chuồng cọp nơi giam giữ nạn nhân. Tiếng máy cắt kim loại rít lên chói tai, tia lửa bắn tung tóe. Khóa cửa sắt của khu nhà giam bật tung. Khi ánh đèn tin cực mạnh của cảnh sát chiếu vào, cảnh tượng bên trong khiến những người lính dày dạn kinh nghiệm nhất cũng phải sững sờ. Mùi xú uế nồng nặc. Hàng chục con người gầy trơ xương, quần áo rách rưới, co ro trên nền xi măng lạnh lẽo. Nhiều người bị xích chân vào cột, trên người đầy vết lở loét và vết roi điện thâm tím. Chúng tôi là công an Việt Nam. Các em an toàn rồi. Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm. Rồi từ trong góc tối, một người đàn ông gầy gò, mắt sưng hút, run rẩy hỏi lại, là người Việt mình hả các chú? Đúng rồi. Người mình đây. Về nhà thôi. Tiếng khóc vỡ hòa. Không phải tiếng khóc thút thít, mà là tiếng gào khóc của những con người vừa sống lại từ cõi chết. Cứu chúng tôi. Ơn trời. Mẹ ơi, con sống rồi. Các chiến sĩ nhanh chóng dùng kìm cộng lực cắt xích, dịu những người yếu nhất đứng dậy, khoác lên vai họ những tấm chăn ấm. Bên ngoài, trên đường phố Bà Bẹt, bình minh chưa lên nhưng ánh sáng từ đèn pha quân sự đã xua tan bóng tối. Đoàn xe vận tải quân sự đỗ dài dằng dặc. Loa phóng thanh công suất lớn phát đi thông báo lặp lại bằng 3 thứ tiếng, Việt Trung Khmer. Đây là lực lượng liên hợp ba nước. Chiến dịch giải cứu đang diễn ra. Yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh và hợp tác. Chúng tôi đến để đưa các bạn về nhà. Cơn báo cắt đêm qua đã tan. Bạ Vẹt, vương quốc của tội ác, nơi nuốt chửng bao nhiêu số phận trong im lặng giờ đây bị lột trần trụi và thảm hại dưới ánh sáng công lý. Không còn góc tối nào để trốn. 4 giờ 15 phút sáng, khu vực y tế giã chiến, vùng xanh, Minh ngồi trên chiếc ghế xếp giữa khu lều bạt giã chiến, ánh đèn cao áp vàng gọt hắt lên khuôn mặt hắn những mảng sáng tối nhập loạn. Xung quanh, hàng chục nạn nhân nằm la liệt trên băng ca, tiếng rên rỉ hòa lẫn với mùi thuốc sắt trùng và mùi thịt hoại tử. Hắn xắn tay áo, để lộ cổ tay trắng bệnh một màu trắng chết chóc, hoàn toàn tương phản với làn da rám nắng của những người lính xung quanh. Một đường truyền tĩnh mạch được cắm vào tay hắn, dòng máu đỏ thẫm đặc quánh chảy ra, đi qua một bộ lọc nhỏ tự chế, rồi dẫn thẳng vào ven của một thanh niên đang thoi thoát. Cậu trai này gầy trơ xương, toàn thân tím tái vì suy kiệt và những vết roi điện chẳng chịt. Thả lỏng đi nhóc, ngủ một giấc là hết đau, Minh nói, giọng đều đều nhưng mang một sức trấn an lạ kỳ. Máu của hắn bắt đầu hòa vào cơ thể nạn nhân, hiệu ứng xảy ra gần như tức thì. Những vết thương hở miệng bắt đầu sủi bọt nhẹ, các mô cơ co lại, đan vào nhau với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Sắc mặt tử khí của chàng thanh niên dần hồng hào trở lại, hơi thở đứt quãng chuyển sang nhịp nhàng. Cảm ơn anh, cậu thêu thảo, nước mắt ứa ra. Minh rút kim, ra hiệu cho y tá chuyển sang ca tiếp theo, một cô gái trẻ bị gãy 3 xương sườn, tràn dịch màng phổi. Hắn điều chỉnh văn hóa, kiểm soát lượng huyết dược vừa đủ. Dư thừa sẽ gây sốc phản vệ do năng lượng quá lớn, thiếu hụt sẽ không đủ để kích hoạt tái sinh. Hắn đang chơi trò cân bằng trên lưới dao. Một chiến sĩ hậu cần bước tới, dúi vào tay Minh một hộp sữa tươi Vinamilk 1 lít. Đồng chí uống đi, giữ sức. Minh gật đầu, cắm ống hút, rít một hơi dài. Chất lỏng bên trong không phải màu trắng đục của sữa, mà là một màu đỏ tươi, tanh nồng. Máu tươi được ngụy trang hoàn hảo. Dòng sinh lực ấm nóng lan tỏa, bù đắp cho lượng máu hắn vừa hiến tạo. Hắn liếm môi, tiếp tục công việc. Hắn tưởng đã có thể ngụy trang rất tốt, nhưng hắn nhầm. Cách đó 20 mét, lẩn khuất trong bóng đổ của chiếc xe thiết giáp đồng phèn, một sĩ quan Trung Quốc mặc quân phục giã chiến không phù hiệu đang nheo mắt quan sát. Khíu giác của gã giật nhẹ. Mùi máu, không phải mùi máu tanh tưởi của bệnh viện, đó là mùi máu tươi, nồng độ cực cao, và dòng máu đang chảy trong ống truyền kia tỏa ra một mùi hương ngọt đến mức quyến rũ. Gã là một kẻ lữ hành thuộc cục 749, cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên Trung Quốc. Giác quan của gã đã được cường hóa gen, nhạy bén gấp ngàn lần người thường, hay nói một cách thô thiển nhưng chính xác, thính hơn cả loài chó nghiệp vụ tốt nhất. Gã có thể ngửi thấy mùi adrenaline từ kẻ nói dối và phân biệt nhóm máu qua hơi thở từ khoảng cách 50 mét. Gã đưa ống nhòm nhiệt lên mắt, dùng cận cảnh và minh. Nhiệt độ cơ thể 34.2 độ C. Hạ thân nhiệt rõ rệt. Nhịp tim 38 nhịp một phút. Chấm bất thường nhưng ổn định. Huyết thanh đặc biệt. Cơ chế sinh học phi nhân loại, gã lẩm bẩm. Gã quan sát quá trình vết thương của nạn nhân, khép miệng lại chỉ sau vài giây tiếp nhận máu của mình. Gã rút ra một chiếc máy tính bảng quân sự siêu bền, gõ nhanh một báo cáo mã hóa, báo cáo trinh sát tuyệt mật mục tiêu định danh, án phạt Việt Nam 02 năng lực quan sát, hồi phục sinh học qua đường máu. Máu chứa enzyme tái tạo mô tốc độ cao. Phân loại, hỗ trợ chiến thuật, support, MD. Đánh giá nguy hiểm, cấp D, thấp không có dấu hiệu năng lực chiến đấu. Đề xuất, tiếp tục theo dõi. Có giá trị cao trong nghiên cứu y sinh quân sự. Gã nhấn gửi, dữ liệu bay thẳng về máy chủ tại Bắc Kinh. Gã nhếch mép cười, hài lòng với phát hiện của mình. Nhưng gã không biết rằng bản báo cáo đó là một sai lầm chết người. Mình không phải là một bình máu di động. Hắn là một thánh huyết tộc, hồ lì vằm ải, kẻ săn mồi thượng thừa trong chuỗi thức ăn. Nếu muốn, hắn có thể xé toạc yết hầu của 50 lính đặc nhiệm trong vòng chưa đầy 10 giây trước khi họ kịp bóc cỏ. Việc hắn ngồi yên cứu người chỉ là vì kiếm chút công đức. Bọn chúng vừa đánh giá một con quái vật cấp S là mối đe dọa cấp thấp. 5 giờ sáng, khu vực phân loại, sàng lọc căn ninh, một dãy lều giã chiến khổng lồ được dựng lên, hoạt động như một trạm kiểm soát biên giới quy mô lớn. Hàng ngàn người từ các tòa nhà của bạ vẹn, bao gồm nạn nhân, nhân viên văn phòng và cả những tên tội phạm đang cố trà trộn, được lùa thành hàng dài. Loa phóng thanh phát đi thông điệp lặp lại, yêu cầu tất cả công dân hợp tác. Quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng. Người vô tội sẽ được hỗ trợ hồi hương. Kẻ che giấu tội phạm sẽ bị xử lý theo luật pháp quốc tế. Một nhóm 10 người được đưa vào lều trung tâm. Bên trong không có máy quét vân tay hay máy tính, chỉ có một dãy ghế nhựa và 2 người đang chờ sẵn. Một thanh niên mặc sơ mi trắng, tay phải đeo một chiếc găng tay kim loại sáng loáng, toát lên vẻ công nghệ tương lai hải. Một cậu bé chừng 6 tuổi, khuôn mặt ngây thơ, tay đút túi quần, miệng ngậm kéo mút mẫn. 4 lính đặc nhiệm đứng gác 4 góc, xuống hướng xuống đất nhưng ngón tay luôn đặt trên cỏ. Ngồi xuống đi, hải ra lệnh. Giọng nói của hắn được ai dạ vịt tự động phiên dịch và phát ra bằng 3 thứ tiếng qua loa gắn trên cổ áo.